Chương 2956. Hiến tế pháp tắc chương 2956, hiến tế pháp tắc dự kiểm thần ma nhìn thấy Diệp Phong dễ dàng như vậy liền đem đầu kia huyết mãng giải quyết. Hắn không do dự, lại một lần nữa kích phát ra một đạo huyết mãng, hướng Diệp Phong nhanh chóng bay đi. Ở sau lưng Diệp Phong cái kia đạo thao thiết hư ảnh, cũng không chần chờ, trực tiếp một ngụm đem hắn nuốt vào, sử dụng cái kia vô tận thôn phệ chi thuật, nhanh chóng đem cái kia đạo huyết mãng luyện hóa. Tùy theo mà đến chính là một cỗ bàng bạc mà tinh khiết năng lượng không ngừng mà tiến vào Diệp Phong trong thân thể. Tu vi của hắn cũng đang nhanh chóng tăng lên. Bạch Tiên Nhi vẫn chưa rời đi, mà là đứng tại cách đó không xa một mực nhìn lấy Diệp Phong, trong mắt tràn ngập vẻ mặt nghiêm trọng. Nàng nhìn xem cái kia dự kiểm thần ma một lần đem hắn tinh huyết trong cơ thể bước đi ra, không ngừng công hướng Diệp Phong. Mà tu vi của hắn khí tức cũng tại từng chút yếu bớt. Mặc dù nhìn xem dưới mắt tình thế, đối với cái kia dự kiểm thần ma cũng không có cái gì có ích. Nhưng đây cũng là để Bạch Tiên Nhi trong lòng không hiểu cảm giác có chút không ổn. Nhưng là ở chỗ nào, nàng trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra được. Diệp Phong cũng phát hiện điểm này, hắn mặc dù khống chế thao thiết hư ảnh không ngừng mà thôn vệ cái kia dự kiểm thần ma tinh huyết, nhưng cái kia dự kiểm thần ma vẫn chưa có bất kỳ lo âu cảm xúc, tương phản, trong mắt hắn tràn ngập vô tận phẫn nộ cùng điên cuồng. Cho người ta cảm giác tựa như là hắn hoàn toàn liều lĩnh tại cùng Diệp Phong liều mạng. Nhưng Diệp Phong biết, cái này không biết sống bao nhiêu vạn năm lão quái vật, là phi thường tiết mệnh, kiên quyết không có khả năng làm ra lựa chọn như vậy đến. Cho nên, hắn cảm giác ở trong đó tất có khác thường. Chỉ là cái này khác thường, hắn trong lúc nhất thời cũng không nhận thấy được là nơi nào. Hắn một bên khống chế cái kia thao thiết hư ảnh, một bên lưu ý lấy cái kia dự kiểm thần ma biến hóa. Không bao lâu, hắn đột nhiên ý thức được cái gì, liền đội vàng đem lực chú ý rơi tại cái kia đạo màn ánh sáng màu vàng bên trên. Lúc này hắn phát hiện cái kia đạo màn ánh sáng màu vàng tựa hồ so trước đó yếu một chút. Hắn nghĩ tới cái gì, đội vàng nhìn về phía cách đó không xa Bạch Tiên Nhi, vừa rồi ngươi nói hắn muốn dùng cái kia thời không thợ săn tinh huyết đến tiêu hao cái này thiên đạo giam cầm. Đúng thế. Bạch Tiên Nhi hơi gật đầu, Phong ca, ngươi là nghĩ đến cái gì? Nếu như tu vi của hắn tiếp tục giảm xuống. Diệp Phong nói, vậy hắn có thể hay không biến tướng triệt tiêu thiên đạo giam cầm đối với hắn áp chế? Hội. Bạch Tiên Nhi nghe vậy, lập tức ý thức được cái gì, nàng thần sắc đống nhiên biến đổi, hắn vậy mà dùng hiến tế chính mình pháp tắc phương thức, lấy này đến suy yếu chính mình thực lực, kể từ đó, cái này liền có thể giảm xuống thiên đạo giam cầm đối với hắn áp chế. Như vậy, hắn liền có rất lớn tỷ lệ xông phá cái này thiên đạo giam cầm. Quả là thế. Diệp Phong ánh mắt rét lạnh nhìn về phía cái kia dự kiểm thần ma. Dự kiểm thần ma tại cái kia màn ánh sáng màu vàng đằng sau, cho nên quá trình này hắn căn bản là không có cách ngăn cản, mà lại hắn còn nhất định phải một mực thôn vệ những cái kia huyết mãng. Không phải một khi thật bị hắn xông phá giam cầm, đến lúc đó những tinh huyết kia liền lại sẽ trở lại cái kia dự kiểm thần ma trên thân. Phong ca, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Bạch Tiên Nhi sắc mặt hiện lộ ra một vòng kinh hoàng. Ta có thể tin tưởng người sao? Diệp Phong nhìn về phía Bạch Tiên Nhi, chậm rãi nói. Có thể. Bạch Tiên Nhi nghe vậy, vội vàng nặng nề gật đầu. Ngươi muốn để ta làm cái gì? Ta muốn mượn dùng lực lượng của ngươi. Diệp Phong lúc này thần sắc nghiêm túc nói, đến gia tăng thực lực của ta. Làm sao mà dùng? Bạch Tiên Nhi liền vội vàng hỏi. Để ta sử dụng ngươi pháp tướng chiếu rọi. Diệp Phong bây giờ có thể nghĩ tới chỉ có cái này một cái phương pháp. Được. Bạch Tiên Nhi đáp ứng về sau, lúc này hai tay bấm niệm pháp quyết, bắt đầu cho Diệp Phong trên thân gieo xuống pháp tướng ân ký. Diệp Phong lại là liếc mắt nhìn cái kia dự kiểm thần ma, phát hiện khí tức của hắn đã rơi xuống thánh tôn cảnh, nhưng vẫn như cũ muốn so linh tôn cảnh đỉnh phong Bạch Tiên Nhi khí tức muốn mạnh hơn không ít. Mà cái kia đạo màn ánh sáng màu vàng lại là yếu một chút. Sau một khắc, chỉ thấy cái kia dự kiểm thần ma phẫn nộ hét lớn một tiếng, tiếp lấy hắn vung vẩy lên trong tay cái kia thanh màu đen liêm đao, hung hăng chém về phía cái kia đạo màn ánh sáng màu vàng. Vang nhất thời cái kia đạo màn ánh sáng màu vàng đung đưa kịch liệt. Dự kiểm thần ma động tác trong tay không có ngừng, nhanh chóng công kích tới cái kia đạo màn ánh sáng màu vàng. Mà cái kia đạo màn ánh sáng màu vàng cũng lắc lư càng thêm lợi hại. Diệp Phong thấy cảnh này, thần sắc cũng là trở nên càng ngày càng nghiêm trọng, hắn nhìn về phía Bạch Tiên Nhi, lúc này nàng pháp tướng ấn ký vẫn chưa hoàn thành. Cái này khiến hắn không khỏi có chút lo lắng, cũng là có chút hối hận không thể sớm cho kịp một chút phát hiện cái kia dự kiểm thần ma âm mưu. Giang giác lúc này một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, cái kia đạo màn ánh sáng màu vàng rốt cục chống đỡ không nổi, xuất hiện từng đạo vết rách, đồng thời nhanh chóng hướng lan tràn khắp nơi. Dự kiểm thần ma thấy thế, hắn lớn tiếng rít gào một tiếng, cho ta mở. Lập tức, trong tay hắn màu đen liêm đao lại một lần nữa hung hăng nện tại cái kia đạo màn ánh sáng màu vàng bên trên. Hoa một tiếng nhanh chóng vỡ vụn thanh âm vang lên, cái kia đạo màn ánh sáng màu vàng bị hắn triệt để phá hủy. Hắn nhìn về phía Diệp Phong, ánh mắt hiện lên một vòng sát ý điên cuồng, nhân loại, hôm nay ta nhìn ngươi còn có năng lực gì. Nói xong, vung tay lên, trong tay hắn màu đen liêm đao hung hăng hướng Diệp Phong hai người chém tới. Hô, ở thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, Bạch Tiên Nhi cũng thành công đưa nàng pháp tướng ấn ký đánh vào Diệp Phong trong thân thể. Sau đó trên người nàng bạch quang hiện lên, kịp thời mang Diệp Phong tránh đi cái kia dự kiểm thần ma một kích. Phong ca, ta đến kiềm chế lại hắn. Bạch Tiên Nhi nói, phóng tới cái kia dự kiểm thần ma. Diệp Phong ăn vào ba viên Thái Sơ thần nguyên, tiếp lấy hắn thi triển pháp tướng chiếu rọi, trong nháy mắt, Bạch Tiên Nhi hư ảnh xuất hiện ở phía sau hắn, ngay sau đó lại là cùng thân thể của hắn dung hợp. Sau một khắc, khí tức của hắn nhanh chóng tăng lên, rất nhanh liền tăng vọt đến linh tôn cảnh sơ kỳ. Nhưng hắn cũng không có như vậy đình chỉ, sau đó hắn lại là thi triển nuốt máu bí thuật. Trong nháy mắt, khí tức của hắn lại một lần nữa tăng lên mấy lần, trực tiếp tới gần linh tôn cảnh trung kỳ. Phía sau hắn cái kia đạo thao thiết hư ảnh lúc này cũng biến lớn rất nhiều, rắn chắc thêm không ít, trên thân vô tận sinh viêm cũng biến thành càng thêm nóng bỏng. Diệp Phong đôi mắt tinh hồng nhìn về phía cái kia dự kiểm thần ma, lập tức hắn tế ra tinh huy tuế nguyệt, đối với hắn phát động thời gian đình chỉ. Cùng lúc, nguyên bản ở phía sau hắn cái kia đạo thao thiết hư ảnh trực tiếp nhào về phía cái kia dự kiếm thần ma, mở cái miệng rộng, muốn đem hắn một ngụm nuốt vào. Thời gian đình chỉ thời gian duy trì rất ngắn, không đợi cái kia thao thiết hư ảnh tới gần, hắn liền kịp thời tránh thoát. Nhưng không đợi hắn lại ra tay, Bạch Tiên Nhi đã là một kiếm đâm vào trong thân thể hắn. Ngươi dám tổn thương ta, thật là xấu dính. Dự kiếm thần ma phẫn nộ rít gào một tiếng, lập tức trong tay hắn màu đen liêm đao đột nhiên vung ra, trực tiếp đem Bạch Tiên Nhi bức lui. Nhưng sau một khắc, một đạo khủng bố lực lượng thời gian lại một lần nữa rơi tại cái kia dự kiếm thần ma trên thân. Lần này, không đợi hắn tránh thoát thời gian này đứng im, cái kia đạo thao thiết hư ảnh liền một ngụm đem hắn nuốt xuống. Sau đó Diệp Phong hét lớn một tiếng, lại lan nuốt vào mấy viên Thái Sơ thần nguyên, bắt đầu điên cuồng vận chuyển cái kia thôn tiên quyết, đem cái kia thôn phệ phát tác, còn có vô tận sinh sinh viêm vi lực phát huy đến cực hạn. Chương 2957. Thời không lỗ đen chương 2957, thời không lỗ đen dự kiếm thần ma bị nuốt đi vào bên trong, bắt đầu điên cuồng tại cái kia thao thiết hư ảnh trong bụng giằng co. Trên người hắn bộc phát ra từng đạo khí tức kinh khủng, trong tay hắn màu đen liêm đao không ngừng mạc gơ. Nhưng những này đều vô dụng, vẫn như cũ thời khắc thừa nhận cái kia thôn vệ pháp tắc ăn mòn, còn có cái kia vô tận sinh sinh viêm luyện hóa. Dự kiếm thần ma nhìn thấy thân thể của mình ngay tại từng chút tiêu tán, hắn điên cuồng gầm thét, ngươi dám luyện hóa ta. Vậy ta cho dù chết, cũng muốn cho ăn bể bụng ngươi. Nói xong, hắn đúng là lựa chọn tự bạo. Quay một đạo nổ vang rung trời, tiếp lấy một cỗ không gì sánh kịp khí tức cuồng bạo nháy mắt xông phá cái kia thao thiết hư ảnh thân thể, trực tiếp đem hắn xé vỡ nát. Diệp Phong cùng Bạch Tiên Nhi thân ảnh trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, trung điệp nện tại cung điện này trên vách đá. Mà Diệp Phong cũng bởi vậy trực tiếp lọt vào to lớn phản vệ, hắn một ngụm đỏ thắm máu tươi phun ra, khí tức nhanh chóng suy sụp. Bất quá cũng may hắn từ đầu đến cuối đều duy trì một tia thanh tỉnh, dáng chống đỡ không có để chính mình rời khỏi cái kia pháp tướng chiếu rọi trạng thái, nếu không hiện tại hắn trực tiếp liền mất đi. Bạch Tiên Nhi dù sao cũng là chân chính linh tôn cảnh đỉnh phong tu sĩ, cho nên nàng cũng không có bị thương gì, chỉ là nhìn xem có chút chật vật mà thôi. Làm nàng nhìn thấy Diệp Phong cái kia thê thảm bộ dáng lúc, lập tức thần sắc biến đổi, "Phong ca." Sau đó nàng thân ảnh nhoáng một cái, đi thẳng tới Diệp Phong bên người, đỡ lấy hắn cánh tay để hắn ngồi xuống, "Ngươi nhanh trước chữa thương." Nhưng vào lúc này, đột nhiên một cỗ cực mạnh hấp lực theo dự kiếm thần ma tự bạo địa phương truyền đến. Diệp Phong hai người vội vàng nhìn lại, chỉ thấy nơi đó bởi vì dự kiếm thần ma tự bạo, xuất hiện một cái thời không lỗ đen, đồng thời cái kia thời không lỗ đen ngay tại nhanh chóng biến lớn, mà lại tản mát ra hấp lực cũng là càng ngày càng mạnh. "Không tốt, chúng ta mau rời đi nơi này." Diệp Phong thần sắc biến đổi, vội vàng nói. Nhưng đã quá muộn, ngay tại Bạch Tiên Nhi mang hắn hướng cung điện bên ngoài đổi thời điểm, cái kia cỗ hấp lực đột nhiên tăng cường mấy phần, trực tiếp đem hai người kéo hướng cái thời không kia lỗ đen. Bạch Tiên Nhi thần sắc kinh hãi, nàng biết tiếp tục như vậy hai người đều sẽ bị hút đi vào. Sau đó nàng nhìn về phía Diệp Phong, trong mắt lóe lên một vòng vẻ kiên quyết, "Phong ca, vĩnh biệt." Nói xong, nàng dùng hết toàn lực, đem Diệp Phong văng về phía cung điện bên ngoài. Diệp Phong thần sắc đại biến, đưa tay chụp vào Bạch Tiên Nhi, "Không muốn." Nhưng hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Bạch Tiên Nhi thân ảnh bị hút vào cái kia thời không trong lỗ đen, mà hắn chỉ có thể vô lực rơi tại cung điện kia bên ngoài, nhìn xem Bạch Tiên Nhi thân ảnh bị cái kia thời không lỗ đen nháy mắt xé thành một đoàn huyết vụ. Tiếp lấy, cái kia đạo thời không lỗ đen chớp mắt biến mất không thấy gì nữa, phảng phất chưa hề xuất hiện qua, cũng mang đi Bạch Tiên Nhi tất cả. Diệp Phong vô lực gục ở chỗ này, trong mắt tràn ngập đau thương, sau đó hắn cũng thật sâu lâm vào trong hôn mê. Chờ hắn lại tỉnh lại thời điểm, đã là sau 3 canh giờ. Hắn bị Hoa Giao mấy người đưa đến một chỗ tương đối ẩn nấp cung điện trong phế tích, Hoa Giao một mực canh giữ ở bên cạnh hắn, thần sắc có chút mờ mịt. Long Tinh Thần, Nhuyễn Vi, Huyền Thiên Ca ba người ngồi tại cách đó không xa, lặng lặng thanh tu. Diệp Phong mở mắt ra, ánh mắt mê mang một hồi, mới là khôi phục thanh minh, sau đó hắn chậm rãi ngồi dậy. Hoa Giao phát giác được động tác của hắn, vội vàng đưa tay đỡ lấy hắn, "Ngươi tỉnh, cảm giác có hay không nơi nào không thoải mái?" "Ta tốt hơn nhiều rồi." Diệp Phong chậm rãi nói, thanh âm có chút xa xút. "Ngươi cũng đừng quá khó chịu." Hoa Giao nhìn xem Diệp Phong, an ủi, chẳng ai ngờ rằng cuối cùng sẽ là dạng này. Diệp Phong hơi gật đầu, vừa muốn nói cái gì, hắn đột nhiên phát hiện Bạch Tiên Nhi ở trên người hắn lưu lại pháp tướng ấn ký lại còn tại. Như vậy nói rõ cách khác Bạch Tiên Nhi còn sống, cái này khiến tâm tình của hắn cũng khá hơn một chút. Hắn liếc nhìn Hoa Giao, nàng còn chưa chết, chỉ là rơi vào cái kia thời không trong trường hạ. "Thật." Hoa Giao nghe vậy, trong mắt cũng là hiện lên một vòng vui mừng, "Vậy ngươi có thể đưa nàng tìm trở về sao?" "Không biết." Diệp Phong lắc đầu, "Chỉ có thể thử một chút." "Đúng rồi, nơi này là địa phương nào?" "Nơi này khoảng cách cái kia Thái Sơ Tịnh Thế cũng có chút xa." Hoa Giao nói, "Đi qua đại khái cần nửa canh giờ. Chờ ta khôi phục một chút." Diệp Phong nói, "Chúng ta đi qua nơi đó nhìn xem." "Ừm." Hoa Giao ứng tiếng, nàng nghĩ đến cái gì, cầm ra một cái hộp ngọc đưa cho Diệp Phong, "Đây là chúng ta tại cái kia bên trong Thái Sơ Tịnh Thế cùng, tìm tới Thái Sơ Tịnh Thế biêm. Ngươi thu đi." "Được." Diệp Phong có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không có khách khí, trực tiếp nhận lấy. Hắn đem hộp ngọc kia mở ra, phát hiện cái kia Thái Sơ Tịnh Thế biêm bị Hoa Giao dùng cấm chế tầng tầng bao khỏa, đem hắn áp chế thành một cái so nắm đấm hơi lớn một chút cầu. Sau đó Diệp Phong cũng không nói gì nữa, trực tiếp tế ra chính mình vô tận sinh sinh biêm, bắt đầu luyện hóa cái kia Thái Sơ Tịnh Thế biêm. Thời gian nhoáng một cái, lại là 3 ngày đi qua. Diệp Phong mới là đem cái kia Thái Sơ Tịnh Thế biêm triệt để luyện hóa, mà hắn vô tận sinh sinh biêm lúc này cũng khôi phục lại hoàn chỉnh trạng thái. Thương thế trên người hắn cũng tại mấy ngày nay hoàn toàn khôi phục. Bất quá hắn tu vi bởi vì lúc trước phản vệ, lại là giảm xuống một chút, điểm này để hắn có chút buồn bực. Sau đó bọn hắn đứng dậy lại là đi cái kia Thái Sơ Tịnh Thế cung. Diệp Phong đi tới nơi đó về sau, hắn tế ra tinh huy tuế nguyệt, sau đó bắt đầu thôi động cái kia tinh huy tuế nguyệt đến thi triển đảo ngược thời gian. Hắn muốn nhìn Bạch Tiên Nhi đến cùng bị cái kia thời không lỗ đen truyền tống đến địa phương gì. Rất nhanh, thời gian liền quay lại đến thời không lỗ đen biến mất một khắc này, hắn cảm ứng đến Bạch Tiên Nhi khí tức, còn có cái kia thời không trong lỗ đen thời gian cùng không gian ba động. Nhưng những khoảnh khắc đó ở giữa liền biến mất, hắn tìm không thấy bất kỳ dấu vết gì. Hắn đứng ở nơi đó thử nghiệm một lần lại một lần, vẫn không có bất luận cái gì thu hoạch. Cái này khiến trong lòng của hắn mười phần khó chịu. Dù sao cái kia Bạch Tiên Nhi cũng là vì cứu hắn, mới là bị hút vào cái kia thời không trong lỗ đen. Diệp Phong không tiếp tục đội vã tiếp tục tìm kiếm manh mối, mà là thần sắc có chút mờ mịt đứng ở nơi đó, nhìn qua cái kia thời không lỗ đen biến mất địa phương suy nghĩ xuất thần. Hoa Giao đứng ở bên cạnh hắn, trầm mặc một hồi mới là mở miệng, "Chúng ta đi thôi. Nếu như nàng thật còn sống, ta tin tưởng nàng cũng nhất định sẽ trở về tìm ngươi." Diệp Phong lại là thở dài một tiếng, "Ta liền sợ nàng tìm không thấy trở về đường." Hắn mặc dù nói như vậy, nhưng vẫn là đi theo Hoa Giao rời khỏi nơi này. Thời gian của bọn hắn là có hạn, cho nên muốn tại cái này có hạn trong thời gian mau sớm tăng thực lực lên, bọn hắn liền phải không ngừng tìm kiếm càng nhiều cơ duyên. Sau một ngày bọn hắn đi tới tòa kia ngày Tân Thần Thành bên ngoài. Nơi này cũng là toàn bộ thí thần khư chỗ sâu nhất, cũng hoạch tâm nhất địa phương. Bọn hắn 5 người đứng ngày hôm đó Tân Thần Thành trước cửa thành, thử nghiệm mấy lần muốn đem cửa thành đẩy ra, nhưng bọn hắn đều thất bại. Mà lại nơi này cũng có cấm bay lại trận, để bọn hắn cũng vô pháp bay qua. Ngay tại mấy người nghĩ đến mở thế nào cửa thành thời điểm, Nhuận Vi đột nhiên nhìn thấy cái gì, nàng chỉ vào cánh cửa này vị trí trung tâm, "Các ngươi nhìn, cái kia hoa sen lỗ khảm, tựa hồ cùng ta trước đó nhặt được viên kia hoa sen vàng lệnh rất giống." Nói, nàng đem hắn đem ra. Chương 2958, Ly Hỏa Cung. Chương 2958, Ly Hỏa Cung. Thật đúng là Huyền Tiên Ca thần sắc vui mừng, có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Nhuận Vi, "Cái kia tranh thủ thời gian thử một chút, nhìn có thể hay không đem cửa thành này mở ra." "Được." Nhuận Vi đáp ứng, sau đó nàng thân ảnh nhẹ nhàng nhảy lên, đi thẳng tới cái kia hoa sen lỗ khảm vị trí, sau đó cầm trong tay hoa sen lệnh bỏ vào. Sau một khắc, chỉ thấy cái kia đạo hoa sen trên lệnh tản mát ra từng đạo màu vàng tia sáng, rất nhanh liền che kín toàn bộ cửa thành. Tiếp lấy, mấy người liền nghe một đạo nột ngạt thanh âm vang lên. Cái kia đạo cửa thành chậm rãi hướng hai bên mở ra. Diệp Phong mấy người thấy thế, thần sắc vui mừng, tùy theo thuận cái kia khe cửa mở ra, đi vào ngày này tận bên trong tòa thần thành. Bọn hắn xuyên qua cái kia đạo cửa thành, đi tới trên một quảng trường khổng lồ, tại quảng trường này vị trí trung tâm, đứng thẳng một khối cao mấy trượng màu xanh bia đá. Năm người đi lên trước, chỉ thấy trên bia đá kia viết một chút chữ cổ, nơi đây chính là Thiên Đạo Cửu Kiếp Lịch Luyện Chi Địa. Thành công xông qua trước tam kiếp người, có thể đạt được một đạo Thánh Hoàng huyết mạch. Thành công xông qua trước 6 kiếp người, có thể đạt được một đạo Thần Hoàng huyết mạch. Thành công xông qua toàn bộ cửu kiếp người, có thể đạt được một đạo Pháp Tắc Bản Nguyên. Qua cửu kiếp mà đăng đỉnh Thần Ma Tháp người, có thể đạt được Hỗn Độn Kiếp Vôi, cùng một đạo Thần Ma Bản Nguyên. Diệp Phong 5 người nhìn xem trên bia đá kia văn tự, trong lúc nhất thời có chút kích động. Huyền Tiên Ca nói, tiếp xuống liền nhìn bản lãnh của chúng ta, nhìn có thể đi tới một bước nào. Không phải ta dội nước lạnh. Nhuận Vi nghĩ đến cái gì, trầm tư một lát nói, các ngươi nói nơi này sẽ hay không có khả năng cũng cùng cái kia Thiên Kiếp Kiếm Lăng đồng dạng, đến cuối cùng là một cái to lớn cả bẫy. Có là có khả năng này. Hoa Giao nhẹ nhàng gật đầu, bất quá chúng ta muốn sống qua này Thiên Đạo Cửu Kiếp, sợ cũng là rất không có khả năng. Nơi này là Thiên Ngoại Tiên Tiên nổi danh cơ duyên chi địa, nhưng từ xưa đến nay có thể sống qua đệ tam kiếp, cũng cầm tới cái kia Thánh Hoàng huyết mạch tu sĩ, cộng lại cũng không đến 100 người. Đến nỗi sống qua đệ lục kiếp, cũng cầm tới cái kia Thần Hoàng huyết mạch, giống như cũng chỉ có như vậy 1-2 người. Cho nên chúng ta có thể đi đến đệ lục kiếp, liền đã rất không tệ. Ừm. Nhuận Vi nghe vậy, hơi gật đầu, không nói gì nữa. Mấy người vòng qua bia đá kia, đi tới một tòa cung điện to lớn trước. Diệp Phong ngẩng đầu nhìn liếc mắt tòa cung điện này đầu cửa, chỉ thấy nơi đó viết lên Lý Hỏa Cung 3 cái màu đỏ rực trước cổ. Nơi này cũng chính là bọn hắn muốn xông Thiên Đạo Cửu Kiếp đệ nhất kiếp hỏa kiếp. Tại cái kia Lý Hỏa Cung đại môn vị trí, có một đạo nửa trong suốt màu xanh kết giới, để người thấy không rõ cảnh tượng bên trong. Bọn hắn đi tới cái kia đạo kết giới trước, Diệp Phong đi lên trước một bước, đưa tay thả tại cái kia đạo kết giới thượng. Hạ một khắc hắn liền cảm ứng được kết giới kia bên trên truyền đến một cỗ cường đại hấp lực. Không đợi hắn kịp phản ứng, thân ảnh của hắn trực tiếp liền bị hút vào, biến mất không thấy gì nữa. Hoa Giao mấy người thấy thế, vội vàng đi lên trước, tiếp lấy thân ảnh của bọn hắn nhao nhao biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, bọn hắn 5 người lần lượt xuất hiện tại 5 cái bên trong Ly Hỏa Cung, hiển nhiên tiếp xuống vượt quan, chỉ có thể bọn hắn một mình xông. Diệp Phong không thấy những người khác thân ảnh tiến đến, lập tức liền đoán được cái gì. Hắn có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không có đi suy nghĩ nhiều. Ánh mắt của hắn đảo qua tòa cung điện này, tra xét tình huống nơi này. Cái này Ly Hỏa Cung cũng không tính lớn, ước chừng mấy trăm trượng vuông viên. Tại cung điện này vị trí trung tâm, có một tòa 200 trượng lớn nhỏ màu nâu nhạt bệ đá, cao hơn mặt đất hơn 1 trượng. Tại mặt ngoài điêu khắc lít nha lít nhít màu đỏ phù văn, từ xa nhìn lại, tựa như là từng đoàn hỏa diễm ở phía trên kia nhảy vọt. Tòa kia bệ đá trung quanh đứng vững vàng 72 cây chừng 30 trượng cao của đá, tại mỗi một cây trên trụ đá đều điêu khắc một đầu màu đỏ cự long. Đầu rồng cũng vừa vặn đều đối với cái kia chính giữa bệ đá vị trí. Diệp Phong nhìn một vòng, vẫn chưa nhìn thấy rời đi tòa cung điện này lối ra. Hắn suy đoán có thể là xông qua cửa này, cái kia lối ra mới có thể mở ra. Hắn trầm tư một lát, hướng đi cái kia trên bệ đá đi đến, chuẩn bị bắt đầu xông một kiếp này. Đồng thời hắn cũng tò mò những cái kia bản long trụ bên trong sẽ phun ra cái dạng gì hỏa diễm. Một lát, hắn đi tới cái kia trên bệ đá. Không đợi hắn đi đến cái này chính giữa bệ đá vị trí, bệ đá chung quanh cái kia 72 cây bản lòng trụ bên trên trong lúc đó buộc phát ra từng đạo lóa mắt hồng quang. Ngay sau đó đầu kia đầu màu đỏ cự long phảng phất đang sống, đặc biệt là cái kia từng đôi trong mắt rồng, tản mát ra u ám lạnh lẽo khí tức. Sau một khắc, 72 đạo mấy trượng phẩm chất màu đỏ hỏa diễm hướng Diệp Phong nơi này phun mạnh mà đến. Diệp Phong phản ứng cũng là cực nhanh, nháy mắt liền kích phát thể nội vô tận sinh sinh viêm, mấy cái ngọn lửa màu trắng du long bay cuốn ở xung quanh hắn, kịp thời giúp hắn ngăn lại những cái kia màu đỏ hỏa diễm. Hắn nhìn xem cái kia 72 đạo màu đỏ hỏa diễm, phát hiện cũng chỉ là một chút nhiệt độ cực cao phổ thông hỏa diễm, tựa hồ cũng không có chỗ đặc biệt gì. Hắn trầm tư một lát, quyết định sử dụng thôn tiên quyết, đem những cái kia bản lòng trụ bên trong hỏa diễm toàn bộ luyện hóa hấp thu tiến thân trong cơ thể, tiếp tục trưởng thành hắn vô tận sinh sinh viêm. Hô tùy theo một đạo hơn 10 trượng lớn nhỏ thao thiết hư ảnh xuất hiện ở phía sau hắn, tiếp lấy tại cái kia thao thiết hư ảnh trên thân lại là hiện ra một tầng vô tận sinh sinh viêm. Sau đó cái này thao thiết hư ảnh dưới sự khống chế của Diệp Phong, bắt đầu nhanh chóng thôn vệ trùng quanh những cái kia màu đỏ hỏa diễm. Sau một lúc lâu Diệp Phong liền phát hiện những cái kia hỏa diễm đang bị thao thiết hư ảnh hút vào trong bụng bên trong, cũng không thể luyện hóa ra cái gì đến, cuối cùng đều là hóa thành một sợi khói xanh biến mất không thấy gì nữa. Điểm này để hắn 10 phần không hiểu. Sau đó hắn liền cũng không có lại tiếp tục duy trì cái kia thao thiết hư ảnh, trực tiếp đem hắn tán đi. Dù sao một mực duy trì lấy, trong cơ thể hắn thần nguyên chi lực tiêu hao cũng là không nhỏ. Hắn đứng tại cái kia trên bệ đá, nhìn xem cái kia từng cây bản lòng trụ, đang cân nhắc hắn cầm ra cái kia thanh ngàn cấp kiếm. Tiếp lấy, hắn đối với trong đó một cây bản lòng trụ sử dụng Trảm Thần Quyết. Sau một khắc, chói mắt kim sắc kiếm quang hiện lên, trong chớp mắt liền đi tới cái kia bản lòng trụ trước. Chỉ nghe bành một tiếng, cây kia bản lòng trụ trực tiếp liền bị Diệp Phong một kiếm kích hủy, tản mát đầy đất đá vụn, tại cục đá vụn kia bên trên ẩn ẩn vẫn sáng màu đỏ ánh lửa. Mà đầu kia đã vỡ vụn bản lòng, nó cặp kia mắt rồng bị những cái kia ánh lửa chiếu rọi càng thêm u ám. Diệp Phong thấy cảnh này, càng là ngoài ý muốn, hắn cảm giác phá hư những này bản lòng trụ có chút quá nhẹ nhõm. Nhưng dưới mắt hắn cũng không có phương pháp khác, chỉ có thể trước đem những cột đá này tất cả đều phá hủy nhìn xem. Theo hắn một kiếm chém ra, cái kia từng cây bản lòng trụ cũng nhanh chóng bị hắn phá hủy. Mà hắn không có lưu ý đến chính là, đang bị hắn phá hủy cái thứ nhất bản lòng trụ nơi đó, những cái kia đá vụn bên trên ánh lửa ngay tại lặng lẽ hướng cái kia đầu rồng từng chút hội tụ. Một khắc đồng hồ về sau Diệp Phong đã là đem cái kia 72 cây bản lòng trụ toàn bộ chặt đứt. Những cái kia màu đỏ hỏa diễm cũng toàn bộ biến mất. Hắn nhìn xem trước mắt một mảnh hỗn độn, cảm giác cái này có chút quá giả, cái này trừ ngọn lửa kia nhiệt độ cao một chút mà thôi, cái khác không có một chút độ khó. Cho nên, hắn càng ngày càng cảm thấy nơi này nhất định có mờ ám. Chương 2959. Vô lượng nghiệp hỏa chương 2959. Vô lượng nghiệp hỏa sau một lúc lâu đột nhiên tại những cái kia đống đá vụn bên trên, xuất hiện 72 đạo hỏa long hư ảnh, mỗi một đầu đều có mấy chục trượng lớn nhỏ. Toàn thân tản ra nóng bỏng hồng quang. Những cái kia hỏa long hư ảnh xuất hiện về sau, ở giữa không trung bay múa một vòng, sau đó lần nữa hướng Diệp Phong phun ra hỏa diễm. Những cái kia hỏa diễm đều chỉ là phổ thông hỏa diễm, đối với hắn cũng không có bất kỳ uy hiếp gì. Cho nên lần này, hắn không có vội vã xuất thủ, mà là đứng ở nơi đó lặng lặng quan sát. Đột nhiên, trong đại điện này, một cỗ bàng bạc không gian chi lực hiện lên, ngay sau đó tại cung điện này trùng quanh trên vách tường, xuất hiện 72 đạo cửa đá. Diệp Phong thấy thế, thần sắc giật mình, thầm nghĩ, đây chẳng lẽ là thật giả sinh môn. Hắn nghĩ nghĩ, cũng chỉ có khả năng này. Nhưng nhiều như vậy cửa đá, mà lại giống nhau như lúc, hắn nhìn một vòng, cũng không có phát hiện bất luận cái gì mánh khỏe. Không khỏi làm hắn có chút nhức đầu. Nhiều như vậy cửa cũng không thể để hắn từng cái thử nghiệm đi. Vạn nhất tại cái kia tử môn bên trong gặp được không thể địch uy hiếp, vậy hắn liền xong. Nhưng sau một khắc, hắn liền nghĩ đến cái gì, hiện tại nơi này có 72 đạo hỏa long hư ảnh, lại có 72 đạo cửa đá. Ở trong đó chẳng lẽ có cái gì liên hệ? Hắn trầm tư ở giữa, quyết định đem cái kia 72 đạo hỏa long hư ảnh từng cái đánh vào những cái kia trong cửa đá, nhìn xem sẽ có thay đổi gì. Nghĩ tới đây, hắn đưa tay một kích nhân hoàng chỉ, trực tiếp điểm hướng một đầu hỏa long hư ảnh. Ngay đầu kia hỏa long hư ảnh trực tiếp liền bị Diệp Phong đánh vào đạo thạch môn kia bên trong. Ngay sau đó, đầu kia hỏa long hư ảnh đúng là tự bạo, cái kia nóng bỏng hỏa diễm cũng trực tiếp đem đạo thạch môn kia cho nhóm lửa. Sau đó Diệp Phong liền thấy tại cửa đá kia phía trên xuất hiện một đạo hỏa diễm phù văn, nhưng là có ý tứ gì hắn cũng không rõ ràng. Hắn nhìn đạo thạch môn kia một lát, thấy sẽ không có gì biến hóa khác, chính là bắt đầu đem còn lại những cái kia hỏa long hư ảnh toàn bộ đều đánh vào những cái kia trong cửa đá. Tại hắn mua đem một đầu hỏa long hư ảnh đánh vào cửa đá kia bên trong về sau, bọn chúng liền sẽ tự bạo, dẫn đốt đạo thạch môn kia. Sau đó đạo thạch môn kia bên trên liền sẽ sáng lên một đạo hỏa diễm phù văn, mà lại mỗi một đạo trên cửa đá phù văn đều không giống. Chỉ là những cái kia hỏa diễm phù văn, Diệp Phong không biết cái nào. Một nén hương về sau Diệp Phong mới là đem những cái kia hỏa long hư ảnh toàn bộ đánh vào những cái kia trong cửa đá. Ngay tại cái kia cuối cùng một đạo trên cửa đá hỏa diễm phù văn sáng lên về sau, đột nhiên, cái kia 72 đạo trên phù văn mặt ánh lửa đại thịnh, ngay sau đó những cái kia hỏa diễm trên phù văn mặt bộc phát ra từng đạo như sợi tơ hỏa tuyến chi tuyến. Những cái kia hỏa diễm chi tuyến nhanh chóng xuyên qua tại cung điện này giữa không trung, vẹn vẹn mấy hơi thở công phu, liền hình thành một cái to lớn hỏa diễm cấm trận. Diệp Phong nhìn thấy cái này cấm trận hình thành, thần sắc không khỏi biến đổi, cái này đúng là trong truyền thuyết kia thất thập nhị địa sát thiên hỏa trận. Theo hắn thanh âm rơi xuống cái kia đạo thất thập nhị địa sát thiên hỏa trận phía trên bắt đầu rơi xuống từng đạo tựa như thiên thạch hỏa cầu, không ngừng đánh tới hướng Diệp Phong. Diệp Phong nhíu mày lại, lúc này những này hỏa cầu bên trong đã ẩn chứa dị hỏa chi lực. Mặc dù hắn còn không biết là cái gì dị hỏa, nhưng là ngọn lửa kia uy lực rõ ràng tăng lên không ít. ngay tại hắn chuẩn bị sử dụng thôn thiên quyết, nuốt một chút những ngọn lửa này luyện hóa một chút, nhìn xem đến cùng là cái gì dị hỏa thời điểm, đột nhiên theo cái kia 72 đạo cửa đá bên dưới, dọc theo đến 72 cây màu đỏ hỏa diễm xiên xích, lấy cực nhanh tốc độ đem Diệp Phong tầng tầng quấn quanh. Vững vàng đem hắn khóa tại trên bệ đá kia, để hắn không cách nào di động mảy may, ngạnh sinh sinh thừa nhận những cái kia hỏa cầu công kích mãnh liệt. Diệp Phong thấy thế, hắn ánh mắt bên trong hiện lên một vòng màu trắng ánh lửa, tiếp lấy hắn hét lớn một tiếng, một đạo thao thiết hư ảnh ở phía sau hắn hiện hiện. Cái kia thao thiết hư ảnh mở ra miệng rộng, bắt đầu thôn phệ viên kia hỏa cầu, cùng sử dụng cái kia vô tận thôn phệ bí thuật bắt đầu luyện hóa. Rất nhanh, Diệp Phong liền theo những cái kia trong ngọn lửa bóc ra một tia dị hỏa. Cái kia dị hỏa toàn thân đỏ sậm, tựa như lưu động dung nham, nhưng cho người ta cảm giác lại là tương đương nguy hiểm, hơn nữa còn có một loại không hiểu kiềm chế. Diệp Phong trầm tư một lát, mới là nhận ra, thần sắc hơi đổi, không nghĩ tới nơi này lại có xếp tại bảng dị hỏa thứ 7 vô lượng nghiệp hỏa. Hắn lúc này nhanh chóng vận chuyển cái kia vô tận sinh sinh viêm, trực tiếp đem một tia này vô lượng nghiệp hỏa cho nuốt. Sau đó hắn nhắm mắt lại, một bên khống chế cái kia thao thiết hư ảnh không ngừng mà thôn vệ luyện hóa những này hỏa cầu, một bên hấp thu những cái kia vô lượng nghiệp hỏa. Theo cái kia một tia vô lượng nghiệp hỏa bị vô tận sinh sinh viêm thôn vệ, vô tận sinh sinh viêm cũng biến thành càng thêm cường đại. Đảo mắt, hai canh giờ trôi qua hắn cũng bị ngọn lửa kia xiềng xích cuốn hai canh giờ, cũng là hấp thu đại lượng vô lượng nghiệp hỏa. Nhưng ngay tại hắn chuẩn bị tiếp tục thôn vệ những cái kia vô lượng nghiệp hỏa thời điểm, đột nhiên ngực của hắn một trận, ngay sau đó hắn liền cảm ứng được tại trái tim của hắn bên trong nhiều một đạo ngọn lửa màu đen. Diệp Phong thần sắc giật mình, tự lẩm bẩm, chuyện gì xảy ra, trong cơ thể của ta khi nào nhiều một đạo tâm ma chi diễm? Theo cái kia tâm ma chi diễm không ngừng thiêu đốt, tâm tình của hắn bắt đầu trở nên nóng nảy. Diệp Phong biết cứ tiếp tục như thế này, hắn nhất định sẽ tẩu hỏa nhập ma, như vậy liền xem như hắn không chết, hắn căn cơ cũng rất có thể sẽ phế bỏ. Cho nên hắn hít vào một hơi thật sâu, cưỡng chế nội tâm táo bạo. Sau đó hắn tán đi cái kia thao thiết hư ảnh, bắt đầu toàn lực áp chế thể nội đạo tâm kia ma chi diễm. Cái kia vô tận sinh sinh viêm bị hắn dẫn vào trong trái tim, sau đó hóa thành từng đạo hỏa diễm chi tuyến, nhanh chóng bệnh thành ô lưới, đem cái kia tâm ma chi diễm bao khỏa tại bên trong. Làm xong những này, hắn mới là âm thầm nhẹ nhàng thở ra, tiếp lấy hắn mới là bắt đầu từng chút co vào ngọn lửa kia chi bóng. Hiện tại thân thể của hắn bị những cái kia hỏa diễm xiềng xích nuốt, cũng thời khắc thừa nhận cái kia vô lượng nghiệp hỏa công kích, mặc dù những này đối với hắn ảnh hưởng không lớn, nhưng là thời khắc tiêu hao trong cơ thể hắn thần nguyên chi lực, mà lại cũng vô pháp để hắn an tâm diệt đi cái này đoàn tâm ma chi diễm. Cho nên, hắn hiện tại chỉ có thể đem cái kia tâm ma chi diễm tạm thời phong ấn tại trái tim của hắn bên trong, đợi cho rời khỏi nơi này, sẽ giải quyết cái này đoàn tâm ma chi diễm. Cũng không phải hắn không muốn đem hắn phong ấn tại nơi khác, nhưng muốn đem cái kia tâm ma chi diễm rời ra trái tim của hắn, cũng là rất khó, cũng rất nguy hiểm. Đợi hắn đem cái kia tâm ma chi diễm phong ấn tốt về sau, liền bắt đầu thử nghiệm tránh thoát những cái kia hỏa diễm xiềng xích. Nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện tại những cái kia hỏa diễm trên xiềng xích cũng có được vô lượng nghiệp hỏa, mà tại những này vô lượng nghiệp hỏa bên trong còn ẩn chứa một tia ma khí. Cái kia một tia ma khí quá mức bí ẩn, nhỏ bé. Nếu như không phải cẩn thận xem xét, trên cơ bản cũng chú ý không đến. Lúc này hắn cũng rõ ràng trong cơ thể mình tâm ma chi diễm đến cùng là làm sao tới. Hắn thử nghiệm mấy lần, đều không có tránh thoát ngọn lửa kia xiềng xích vây cuốn. Sau đó tâm niệm hắn khẽ động, sử dụng Bạch Tiên Nhi pháp tướng chiếu rọi. Quanh trên người hắn bộc phát ra một đạo khí tức cường đại, ngay sau đó một cỗ cuồng bạo khí lãng dâng lên, trực tiếp liền đem những cái kia hỏa diễm xiềng xích toàn bộ đánh gãy. Chương 2960, vô tận xí tâm viêm. Chương 2960, vô tận xí tâm viêm. Theo những cái kia hỏa diễm xiềng xích hóa thành vô số mảnh vỡ, những cái kia trong ngọn lửa ẩn chứa ma khí đúng là đang nhanh chóng tụ lại. Chỉ một lát sau về sau, ngay tại Diệp Phong trước người không xa ngưng tụ ra một đạo màu đen hư ảnh. Hắn bộ dáng rõ ràng là cái kia dự kiếm thần ma. Diệp Phong thấy thế, thần sắc hơi đổi, ngươi vậy mà không có chết, ngươi đều không có chết. Dự kiếm thần ma đôi mắt huyết hồng nhìn xem Diệp Phong, lạnh lùng nói, ta làm sao lại chết? Cái kia một thân ảnh, cũng chỉ bất quá là phân thân của ta thôi. Không nghĩ tới ngươi còn thật thông minh, nhanh như vậy liền phát hiện ta bày ra thủ đoạn. Kia thật là tiếc nuối. Diệp Phong nhìn xem hắn, chậm rãi nói, không có thể làm cho mưu kế của ngươi đạt được. Thật sao? Dự kiếm thần ma lại là xem thường nói, ta ngược lại không cảm thấy như vậy. Ngươi nói có hay không một loại khả năng, ngươi hiện tại đi mỗi một bước, đều là ta tận lực an bài tốt đây này. Không cảm thấy. Diệp Phong thản nhiên nói, ngươi bây giờ chỉ có thể dùng loại này thâm độc thủ đoạn tới đối phó ta. Đây cũng là nói rõ bản thể của ngươi nhận hạn chế, không cách nào chân chính xuất hiện ở trước mặt của ta. Cho nên, ta đi hoặc lưu, ngươi nắm giữ không được. Ha ha ha. Dự kiếm thần ma cười lớn một tiếng, ngươi thật rất thông minh. Nói không sai, bản thể của ta đích xác không cách nào xuất hiện ở trước mặt của ngươi. Càng là không cách nào tiến vào ngày này tận thần thành, đến tham dự vào các ngươi thiên đạo lịch luyện bên trong. Nhưng là, nếu như ngươi muốn nữ nhân kia mạng sống, liền ngoan ngoãn tiến về thần ma tháp. Ta ở nơi đó chờ ngươi, tuyệt đối không được khiến ta thất vọng a. Nói xong, hắn lại là cười ha ha vài tiếng, thân ảnh của hắn cũng theo đó thời gian dần qua biến mất không thấy gì nữa. Bất quá tại biến mất trước đó, hắn còn nói một câu nói, nhớ kỹ, ngươi càng mạnh, ta càng thích. Diệp Phong nhìn xem cái kia dự kiếm thần ma hư ảnh biến mất, ánh mắt cũng là trở nên ngưng trọng lên. Cái kia dự kiếm thần ma nói nữ nhân tự nhiên là Bạch Tiên Nhi. Nhưng hắn cảm giác đây khả năng chính là cái kia dự kiếm thần ma cố ý cho hắn xuống một cái lồng, mượn Bạch Tiên Nhi cớ đem hắn hấp dẫn tới. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên cảm ứng được Bạch Tiên Nhi cái kia cực kỳ yếu ớt khí tức. Thần sắc hắn vui mừng, vội vàng thử nghiệm đi liên hệ Bạch Tiên Nhi. Nhưng hắn thử nghiệm một hồi lâu, đều không thể thành công, cái này khiến hắn không khỏi có chút thất lạc. Bất quá sau đó, một đạo cực kỳ yếu ớt thanh âm truyền vào trong đầu của hắn, "Phong ca, ta tại Thần Ma Tháp." Thanh âm đứt quãng truyền đến, chính là cái kia Bạch Tiên Nhi. Hắn vừa muốn chuẩn bị cùng Bạch Tiên Nhi nói cái gì, Bạch Tiên Nhi khí tức liền biến mất. Cái này khiến Diệp Phong thần sắc lạnh lẽo, lập tức hắn liền đoán được cái này tất nhiên là cái kia dược kiếm thần ma cô ý lấy ra, để hắn nghe tới Bạch Tiên Nhi thanh âm, sau đó để hắn đi cứu người. Hắn có thể xác định cái kia đạo khí tức, còn có thanh âm đều là Bạch Tiên Nhi không thể nghi ngờ, cho nên rất có thể Bạch Tiên Nhi thật ngay tại cái kia thần ma trong tháp. Hắn trầm mặc đứng ở nơi đó, trong lúc nhất thời có chút rối rắm. Cũng không phải nói hắn không muốn đi cứu Bạch Tiên Nhi, dù sao Bạch Tiên Nhi vì cứu hắn mới hãm sâu cái kia trong tuyệt cảnh. Nhưng là hắn hiện tại không chỉ có riêng chỉ là vì chính hắn, càng là vì toàn bộ thứ 10 thần vực đang liều. Sau một lát, hắn đè xuống ý nghĩ này, chuẩn bị trước thông qua ngày này tận thần thành lịch luyện lại nói. Hắn chậm rãi thở phào một cái, điều chỉnh tốt tâm tính về sau, rời khỏi cái kia pháp tướng chiếu rọi trạng thái, lập tức một cú cảm giác mệt mỏi đánh tới. Hắn vội vàng cầm ra một bình sinh mệnh thần dịch đan bảo, nhanh chóng khôi phục. Những cái kia hỏa diễm xiềng xích bị hắn đánh gãy, cũng đã không còn sẽ tiếp tục hấp thu ma khí lo âu. Bất quá cái kia thất thập nhị địa sát thiên hỏa trận vẫn còn, viên kia hỏa cầu phảng phất là không có tận cùng, không ngừng hướng hắn công kích mà đến. Mặc dù cũng đều bị bay cuốn ở bên cạnh hắn những cái kia hỏa long toàn bộ ngăn lại, nhưng những cái kia hỏa long cũng là tiêu hao không nhỏ, bây giờ cũng là thu nhỏ một vòng. Hắn trầm tư một lát, quyết định tiếp tục thôn vệ luyện hóa trong ngọn lửa kia vô lượng nghiệp hỏa. Bởi vì trải qua thời gian dài như vậy hấp thu, hắn vô tận sinh sinh viêm cũng bắt đầu phát sinh biến hóa, từ nguyên lai bạch sắc hỏa diễm, đang theo màu hồng hỏa diễm chuyển biến. Một khi hoàn toàn chuyển hóa thành màu hồng hỏa diễm, vậy hắn vô tận sinh sinh viêm cũng đem biến hóa thành càng mạnh một chút vô tận xí tâm viêm. Cái này vô tận xí tâm viêm là vô tận sinh sinh viêm biến dị thể, nếu như tiếp tục trưởng thành tiếp, còn có cơ hội sẽ trưởng thành vị xếp ở vị trí thứ 2 phần thiên thanh liên viêm. Đương nhiên, cái kia đến thôn phệ hết càng nhiều dị hỏa mới có khả năng này. Mặc dù chỉ là chênh lệch một cấp, nhưng cái này khoảng cách lại là tương đối lớn. Vô tận xí tâm viêm không chỉ có được vô tận sinh sinh viêm năng lực tái sinh, hơn nữa còn nhiều một cái chấn ma hiệu quả. Theo thời gian từng chút đi qua, cũng không biết trôi qua bao lâu, khả năng 5 ngày, cũng có thể là 10 ngày, hoặc là lâu hơn một chút. Cái kia thất thập nhị địa sát tiên hỏa trận bên trên hỏa diễm chi lực mới là thời gian dần qua yếu bớt, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Mà Diệp Phong thể nội cái kia đạo vô tận sinh sinh viêm, lúc này cũng hoàn toàn chuyển hóa thành vô tận xí tâm viêm, cái kia đóa hỏa diễm trôi nổi ở trong đan điền của hắn hư không thanh liên phía trên, xem ra hết sức xinh đẹp. Cái kia vô tận xí tâm viêm tản mát ra một tia hỏa diễm chi lực, bay vào Diệp Phong các vị trí cơ thể, bắt đầu không ngừng mà cải thiện tăng lên thể chất của hắn. Cùng lúc, hắn dẫn xuất một đạo vô tận xí tâm viêm tiến vào trái tim của hắn bên trong, bắt đầu luyện hóa thôn vệ đoàn kia bị hắn phong ấn tâm ma chi diễm. Cái này vô tận xí tâm viêm uy lực muốn so cái kia vô tận sinh sinh viêm mạnh lên không ít, cho nên vẹn vẹn vừa đối mặt, đoàn kia tâm ma chi diễm trực tiếp liền bị luyện hóa thành một đoàn tinh khiết hỏa diễm chi nguyên, sau đó bị cái kia vô tận xí tâm viêm dung hợp. Làm xong những này, Diệp Phong đứng người lên, nhìn về phía trung quanh cái kia 72 đạo cửa đá, mặc dù thất thập nhị địa sát thiên hỏa chợt biến mất, nhưng là những cái kia trên cửa đá hỏa diễm phù văn vẫn còn, trước cửa đá cái kia đạo kết giới cũng tại. Hắn lại là từng cái xem xét, muốn từ đó tìm kiếm được trong đó sinh môn, nhưng hắn nhìn một vòng, vẫn không có bất luận cái gì thu hoạch. Hắn đang trầm tư sau một lát, ánh mắt lại là rơi tại những cái kia hỏa diễm trên phù văn, có lẽ hiện tại hắn cũng chỉ có thể tại những cái kia hỏa diễm trên phù văn thử nghiệm tìm kiếm một chút đầu mối. Hắn bắn ra từng đạo thần nguyên chi lực, bay về phía những cái kia trên cửa đá hỏa diễm phù văn. Sau một khắc, cái kia 72 đạo hỏa diễm phù văn toàn bộ lần nữa bị kích phát, tản mát ra nóng bỏng nhiệt độ cao. Diệp Phong từng cái cảm thụ qua đi, rất nhanh, ngay tại trong đó một đạo trên phù văn phát hiện chỗ khác thường. Cái khác 71 đạo hỏa diễm trên phù văn đều ẩn chứa một tia ma khí, chỉ có một cái không có. Sau đó, hắn thân ảnh nhoáng một cái, hướng thẳng đến đạo thạch môn kia bay đi. Rất nhanh, thân ảnh của hắn liền tiến vào cửa đá kia bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Đợi Diệp Phong tại xuất hiện lúc, thân ảnh của hắn đã đi tới một tòa to lớn trên quảng trường. Tại quảng trường này chỗ sâu chính là tòa thứ 2 cung điện vô tướng cung, cũng là cái này thiên đạo đệ nhị kiếp tâm ma kiếp lịch luyện chỗ. Hắn không có vội vã tiến về cái kia bên trong vô tướng cung, mà là ở trên quảng trường này đợi. Hắn cảm giác nếu như Hoa Giao bọn hắn cũng lịch luyện thành công, cũng nhất định sẽ xuất hiện ở đây. Hắn vị trí muốn chờ bọn hắn, chính là định đem hắn gặp được cái kia dự kiện thần ma sự tình cùng bọn hắn nói một câu. Chương 2961 Tiến vào vô tướng cung. Chương 2961, tiến vào vô tướng cung đắm mắt, nửa canh giờ trôi qua, Long Tinh Thần cùng Hoa Giao mới là xuất hiện tại quảng trường này phía trên. Diệp Phong nhìn thấy bọn hắn đến, đứng dậy nên đón tiếp lấy. Ngươi chừng nào thì đi ra? Hoa Giao hỏi, không có bị thương chớ? Không có. Diệp Phong lắc đầu, ta cũng là vừa đi ra một hồi. Các ngươi tại cái kia bên trong Ly Hỏa cung gặp được cái gì không có? Ngươi chỉ là cái gì? Hoa Giao có chút không hiểu, hỏi. Tâm ma. Diệp Phong nói thẳng. Không có. Hoa Giao lắc đầu, sau đó nhìn về phía Long Tinh Thần, ngươi đây? Ta cũng không có. Long Tinh Thần nói, tâm ma kiếp không phải đệ nhị kiếp sao, ngươi làm sao lại tại đệ nhất kiếp hỏa kiếp gặp được? Là dạng này. Diệp Phong âm thầm nhẹ nhàng thở ra, sau đó đem hắn tại cái kia bên trong Lý Hỏa cung kinh lịch đơn giản cùng bọn hắn nói một chút. Cái gì? Hoa Giao hai người thần sắc đều là giật mình, hắn không phải chết, làm sao còn sống? Chết chính là hắn phân thân. Diệp Phong lại nói, bản thể của hắn tại chỗ sâu nhất thần ma tháp, mà Bạch Tiên Nhi cũng bị vây ở nơi đó. Cái kia đến lúc đó chúng ta cùng đi với ngươi cứu nàng. Hoa Giao đoán ra cái gì, trầm mặc một lát nói, không cần. Diệp Phong nhẹ nhàng lắc đầu, nơi đó quá nguy hiểm. muốn đi lời nói, ta một người đi là được rồi. Chúng ta còn muốn lấy đại cục làm trọng. Thế nhưng là, Hoa Giao còn muốn nói điều gì, bị Diệp Phong đánh gãy, ta sở dĩ đem những này nói cho các ngươi. Chính là cùng các ngươi nói, các ngươi có thể xông đến cái kia một quan liền xông đến cái kia một quan đi. Cái kia dược kiểm thần ma là không cách nào can thiệp đến nơi đây, không phải hắn đã sớm động thủ với ta. Đến nôi cái kia thần ma tháp, các ngươi cũng không cần đi. Chúng ta không đi, ngươi cũng không thể đi. Hoa Giao nói. Diệp Hinh, Hoa Giao nói không sai. Long Tinh Thần nhìn xem Diệp Phong, thần sắc nghiêm túc nói, cái kia dược kiểm thần ma phân thân đều có thánh tôn cảnh thực lực, bản thể chí ít cũng là cảnh giới kia. Ngươi đi cũng là chịu chết. Muốn ta nói, chúng ta xông qua ngày này tận thần thành trực tiếp rời đi nơi này là được. Đợi ngươi tương lai thực lực tăng lên tới thánh tôn cảnh, lại đi cứu cái kia Bạch Tiên Nhi cũng không muộn. Ừm. Diệp Phong hơi gật đầu, không nói gì nữa. Hắn biết mình đi cứu Bạch Tiên Nhi cũng là chịu chết, nhưng là hắn cảm giác cái kia dược kiểm thần ma nhất định còn có thủ đoạn gì. Cho nên đến cuối cùng, hắn rất lớn xác suất còn là sẽ tiến về cái kia thần ma trong tháp. Không bao lâu, Huyết Thiên Ca cùng Nhuận Vi cũng là lần lượt đi ra cái kia Ly Hỏa Cung. Nhuận Vi thực lực hơi yếu một chút, cho nên tại đi ra lúc, mặc dù không có thụ thường, nhưng là khí tức của nàng có chút bất ổn. Diệp Phong mấy người cũng không có vội vã tiến vào cái kia vô tướng cung, mà là đợi đến Nhuận Vi khôi phục về sau, mấy người mới là cùng đi tiến vào cái kia bên trong vô tướng cung. Đợi bọn hắn bước vào cái kia vô tướng cung đại môn, lập tức liền bị chuyển tống đến bên trong vô tướng cung. Bọn hắn vẫn như cũng là được đưa đến năm cái trong cung điện, riêng phần mình tiến hành chính mình lịch luyện. Diệp Phong đứng tại cái kia vô tướng cung chỗ lối vào, hắn không có đi vội vã đi vào, đầu tiên là ánh mắt đảo qua cung điện này các nơi. Cái này vô tướng cung không nhỏ, cũng là có mấy trăm trượng phương viên, tại cái này vô tướng cung vách tường chung quanh bên trên cách mỗi hơn một trượng xa, liền khắc họa một bức hơn 10 trượng lớn nhỏ minh họa. Hết thảy có 99 bức. Mỗi một bức minh họa đều là nhân văn chi cảnh, điêu khắc sinh động như thật. Diệp Phong nhìn về phía khoảng cách gần hắn nhất cái kia một bức minh họa, chỉ thấy tại bức kia trên minh họa họa chính là một cái tương đối nguyên thủy thôn xóm, cái kia trong thôn thôn dân có tại bên ngoài lao động, có tại dệt vải. Hình ảnh mười phần hài hòa. Đúng lúc này, bức kia trên minh họa thanh quang lóe lên, trực tiếp đem hắn thân ảnh kéo vào cái kia minh họa bên trong. Diệp Phong hơi kinh hãi, vội vàng hướng tả hữu nhìn lại. Hắn phát hiện mình đã đi tới thôn xóm kia bên trong, trên người hắn quần áo cũng biến thành màu đen. Không đợi hắn tìm người hỏi một chút thôn này tình huống, đột nhiên hắn liền gặp những thôn dân kia khi nhìn đến hắn về sau, phản phất như là nhìn thấy cái gì đáng sợ chi vật, hoảng sợ trốn về nhà của mình. Đồng thời bọn hắn một bên trốn còn một bên hô, "Nhanh, tất cả nhanh lên một chút nhi về nhà. Sát nhân ma lại tới." "Sát nhân ma?" Diệp Phong nghe tới cái tên này, hiển nhiên cũng là sửng sốt một chút. Hắn đứng ở nơi đó không hề động, nhìn xem những cái kia bồi rối chạy trốn thôn dân, trong lúc nhất thời rơi vào trong trầm tư. Nơi này là vô tướng cung, khảo nghiệm chính là chính mình tâm ma kiếp. Nhưng là hắn vừa tiến đến nơi này, liền bị cái này bích họa trong huyễn cảnh thôn dân xem như sát nhân ma, cũng chính là tà ác một phương. Chính mình muốn diệt tâm ma, hiện tại hắn có vẻ như biến thành tâm ma. Cái này liền để hắn cảm giác có chút quỷ dị. Đúng lúc này, đột nhiên một đạo nam tử áo trắng thân ảnh ngút trời mà hàng, hắn tay cầm một kiếm, một thân chính khí, chỉ là trong đôi mắt của hắn lại là toát ra đỏ sẫm chi sắc. Thần sắc hắn lãnh nạo nhìn về phía Diệp Phong, ngươi cái này đáng chết sát nhân ma, còn muốn tới đây đổ thôn. Ta hiện tại liền thay trời hành đạo, diệt ngươi. Nói xong hắn liền huy kiếm phóng tới Diệp Phong. Khí thế của hắn đối với Diệp Phong mà nói, rất yếu, cũng chính là so với người bình thường mạnh một chút võ giả mà thôi. Diệp Phong vẫn luôn không nói gì, thần sắc hắn nghiêm túc nhìn xem nam tử áo trắng kia, đưa tay vung lên, một trận khí lãng dâng lên, trực tiếp đem nam tử áo trắng kia đánh bay ra ngoài. Mặc dù Diệp Phong đã rất thu lực, nhưng vẫn là đem nam tử áo trắng kia đánh thành trọng thương. Nam tử áo trắng kia cầm kiếm đứng ở nơi đó, trước ngực quần áo bị máu nhuộm đỏ, hắn ánh mắt phẫn nộ nhìn về phía Diệp Phong, hôm nay ta cho dù chết, cũng muốn đưa ngươi cái này sát nhân ma đầu chém giết. Ta khi nào giết người? Diệp Phong nhìn xem hắn, nhàn nhạt mà hỏi, ta tới đây cũng chỉ là hỏi một chút đường mà thôi. Hừ. Nam tử áo trắng kia hừ lạnh một tiếng, ngươi cảm thấy ngươi nói loại chuyện hoang đường này ta sẽ tin tưởng. Nói xong, hắn lần nữa phóng tới Diệp Phong, nhưng đây không thể nghi ngờ là kiến càng lay cây, thiêu thân lao đầu vào lửa. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn lần nữa bị đánh bay ra ngoài, thương thế của hắn càng thêm nghiêm trọng, thậm chí ngay cả đứng đều đứng không vững. Lúc này, một chút lá gan tương đối lớn thôn dân nhao nhao đi ra, cầm các loại nông cụ cản tại nam tử áo trắng kia trước người, lòng đầy căm phẫn nhìn về phía Diệp Phong, ngươi nếu là dám giết hắn, trước hết giết chúng ta. Ngươi cái này sát nhân ma đầu, chúng ta cùng ngươi không đội trời chung. Ta nói qua ta muốn giết các ngươi sao? Diệp Phong vốn định giải thích cái gì, nhưng đột nhiên hắn ý thức được một việc, muốn thêm tội lỗi, sợ gì không có lý do. Những thôn dân này đối với hắn ấn tượng đã vào trước là chủ, cố chấp cho rằng hắn chính là giết người không chớp mắt ma đầu. Hắn nghĩ nghĩ, không tiếp tục để ý tới những thôn dân kia, hướng thôn đi ra ngoài. Nam tử áo trắng cùng những thôn dân kia nhìn thấy Diệp Phong rời đi, đều là nhẹ nhàng thở ra, nhưng nam tử áo trắng kia nghĩ đến cái gì, nói, không tốt, ta đến mau rời khỏi nơi này. Đem ma đầu xuất thế tin tức nói cho thế nhân. Nói xong hắn chính là một bước rời đi này thốt tử. Mà Diệp Phong cũng đi tới cái này bích họa viễn cảnh biên giới, nơi này có một tầng nồng đậm mê vụ, hắn bước ra một bước, trực tiếp tiến vào trong sương mù kia biến mất không thấy gì nữa. Chương 2962. Ma đến từ nơi nào? Chương 2962. Ma đến từ nơi nào? Đã mắt, Diệp Phong đã đi tới cái thứ hai bích họa trong viễn cảnh. Nơi này là một chỗ ngoài trấn nhỏ dịch trạm. Hắn đi vào cái kia dịch trạm cách đó không xa trà lạnh trong dạng, vừa ngồi xuống, mấy cái người mặc quan phục beo đao nha dịch đi tới trước người hắn, nét mặt đầy vẻ giận dữ nhìn xem hắn, ma đầu, còn không mau mau thúc thủ chịu trói. Ta làm chuyện gì? Diệp Phong nhíu mày lại, thần sắc không vui, các ngươi liền xưng hô ta là ma đầu. Ngươi làm chuyện gì? Cầm đầu nha dịch hừ lạnh một tiếng, ai không biết ngươi chính là cái kia giết người như ngoé đại ma đầu. Hiện tại đến chúng ta Thanh Sơn trấn, còn muốn giết người? Nam mơ. Không đợi Diệp Phong lại nói cái gì, bọn hắn liền trực tiếp vung đao bổ về phía Diệp Phong. Diệp Phong đưa tay vung lên, lập tức một trận gió nổi, trực tiếp đem mấy cái kia đeo đao nha dịch hất bay ra ngoài. Thật vừa đúng lúc, trong đó một cái nha dịch bị một cái khác nha dịch đao cho cắt cổ, máu tươi tại chỗ, một lát đã bỏ mình. Những cái kia đeo đao nha dịch, còn có quan trả những người khác thấy cảnh này, nhao nhao hướng nơi xa bỏ chạy. Bọn hắn một bên trốn, một bên hô đạo, giết người, ma đầu lại bắt đầu hành hung giết người. Diệp Phong thấy thế, trong lòng không khỏi có chút bực bội, hắn không có ở trong này lưu lại, hướng cái kia bên trong Thanh Sơn trấn đi đến, chuẩn bị đi tới một khắc bích họa huyễn cảnh nhìn một chút. Nhưng hắn mới đến một chỗ, liền sẽ lọt vào một số người vây quét, có chiến đấu liền tất nhiên có tử thương. Dần dần, hắn bị động giết người cũng là càng ngày càng nhiều. Ma đầu cái danh hiệu này hắn cũng triệt để ngồi vững. Hắn đi xuyên qua thành thị, đi xuyên qua sân dã, cũng đi xuyên qua chiến trường. Hắn giết người cũng càng ngày càng nhiều, thậm chí tại những người kia không ngừng mà phụ lên xuống, hắn thậm chí đều có chút hoài nghi chính mình có phải là thật hay không chính là một cái sát nhân ma đầu. Hắn xuyên qua cái này đến cái khác bích họa huyễn cảnh, bất chi bất giác đi tới cái cuối cùng bích họa trong huyễn cảnh. Nơi này là một chỗ hoàng cung, tại cái kia hoàng cung trước cửa, đứng tại cái này huyễn cảnh trong thế giới thập đại đỉnh tiêm cao thủ, mỗi một cái thực lực đều rất mạnh, chỗ thể hiện ra chiến lực đã không thua tại một cái nhân tiên. Bọn hắn thần sắc lạnh lùng nhìn xem Diệp Phong, hôm nay, liền xem như chúng ta bỏ mình, cũng muốn đưa ngươi ma đầu kia triệt để chém giết. Nói xong, bọn hắn liền trực tiếp phóng tới Diệp Phong. Diệp Phong thần sắc hờ hững nhìn xem bọn hắn, lần này hắn không có động thủ, đứng ở nơi đó lặng lặng mà nhìn xem bọn hắn. Mười người kia vây quanh ở chung quanh hắn, không ngừng mà đối với hắn công kích tới, nhưng cũng không thể tổn thương hắn mảy may, dù sao trong lúc này thực lực chênh lệch quá lớn. Hắn nhìn xem 10 người cái kia kiến càng lay cây cử động, tựa hồ có chút cảm xúc. Một cái nghi hoặc trong lòng của hắn dâng lên, cái gì là ma? Ma lại đến từ nơi nào? Hắn nhìn xem bọn hắn cái kia lòng đầy căm phẫn bộ dáng, thời gian dần qua hắn hiểu được, chính mình là thân phận gì, cũng không phải là chính ngươi có khả năng quyết định. Coi như ngươi thiên chân vô tà, thuần tính thiện lương, thậm chí liền một con kiến cũng không từng dẫm qua, nhưng chỉ cần người của thế giới này đều đang nói ngươi là ma, vậy ngươi chính là ma. Cho nên, ma đến từ lòng người, đến từ bản thân, cũng tới từ người khác. Diệp Phong chậm rãi thở phào một cái, khi hắn rõ ràng điểm này lúc, thân ảnh của hắn cũng theo đó tại cái kia cái cuối cùng trong huyễn cảnh biến mất. Trở lại trong cái vô tướng cung này tâm vị trí trên bệ đá. Cái này bệ đá cũng không lớn, chỉ có mấy chục trượng phương viên. Hắn đi tới trên bệ đá này về sau, ở trước người hắn hơn 10 trượng bên ngoài, xuất hiện một cái toàn thân áo đen Diệp Phong, đó chính là tâm ma của hắn. Sau đó, Diệp Phong liền cùng tâm ma của hắn đại chiến lại với nhau. Nhưng tâm ma của hắn sẽ hắn tất cả chiêu thức, cũng phục chế hắn tất cả thần khí. Vô luận hắn cùng tâm ma của hắn như thế nào kịch chiến, đều không thể đem hắn đánh bại. Thậm chí liền cái kia vô tận xí tâm viêm đối với tâm ma của hắn đều không có chút nào tác dụng. Lại là đại chiến một canh giờ. Diệp Phong ý thức được cái gì, muốn đánh bại hắn cái tâm ma này, hắn chỉ có biến báo thủ đoạn, có lẽ mới có cơ hội. Nhưng thủ đoạn này không thể phổ thông, còn muốn có trừ ma hiệu quả. Sau đó hắn nghĩ tới hắn lưỡng nghi trường, thái cực sao bắt đầu cầu, cùng tịnh hóa thần dịch. Những này hắn cũng thật lâu cũng không dùng đến. Đang cân nhắc, hắn đột nhiên cầm ra ba giọt tịnh hóa thần dịch, đạn hướng tâm ma của hắn. Tâm ma của hắn dường như sớm có đoán, trong khoảnh khắc chính là tránh khỏi, lập tức rêu cần nói, đừng quên ta thế nhưng là tâm ma của ngươi. Như thế nào lại không biết ngươi có cái này tịnh hóa thần dịch? Thứ này đối với ta cũng không có ích lợi gì. Chỉ cần ngươi không chết, ta liền bất diệt. Thì ra là thế. Diệp Phong nghe vậy, đột nhiên cười cười, cảm ơn ngươi nhắc nhở. Theo hắn thanh âm rơi xuống, cái kia vô tận xí tâm viêm nháy mắt bốc cháy lên, đem hắn bao phủ ở bên trong. Nhất thời, tâm ma của hắn liền truyền đến từng tiếng kêu thảm, ngươi, ngươi thật hèn hạ. Bất quá liền xem như ngươi dạng này, cũng nhiều nhất chỉ có thể để ta thụ chút tổn thương thôi. Ta nói qua, chỉ cần ngươi không chết, ta liền bất diệt. Ta biết. Diệp Phong hơi gật đầu, trong mắt lộ ra mấy phần ý cười, ta cũng không có muốn giết ngươi. Vậy ngươi? Tâm ma của hắn ý thức được cái gì, thần sắc hơi kinh hãi. Ngươi đoán không lầm. Diệp Phong vừa cười vừa nói, phong ấn. Dứt lời hắn đưa tay bung lên, cái kia thái cực sao bắt đầu cầu, còn có một đoàn tịnh hóa thần dịch bay ra, tiếp lấy dưới sự khống chế của hắn, cả hai dung hợp lại với nhau, trở thành một cái hoàn toàn mới màu vàng thể lỏng cầu, ước chừng lớn hơn một xích nhỏ. Diệp Phong đem hắn xưng là tịnh hóa sao bắt đầu. Cái kia tịnh hóa sao bắt đầu dưới sự khống chế của hắn, nháy mắt biến hóa thành một cái lưới lớn, đem hắn tự thân nhanh chóng bao phủ lại. Theo cái kia tịnh hóa sao bắt đầu lưới lớn không ngừng co vào, nhìn xem là đem Diệp Phong chính mình cầm tù, nhưng là tâm ma của hắn lại là càng ngày càng thống khổ, cả người cuộn mình trên mặt đất phát ra thống khổ kêu rên. Ước chừng một chén trà về sau, tại cái kia tịnh hóa sao bắt đầu cùng vô tận xí tâm viêm song trọng công kích đến. Tâm ma của hắn khí tức cũng bị làm hao mòn hơn phân nửa, bất lực gục ở chỗ này cũng không nhúc nhích. Diệp Phong đưa tay vung lên, một đạo vô tận xí tâm viêm rơi tại cái kia tâm ma trên thân, hóa thành vô số đạo xiển xích đem hắn phong ấn. Tiếp lấy hắn đem cái kia bị phong ấn tâm ma thu vào trong một cái bình ngọc, chuẩn bị đợi rời khỏi nơi này, tìm một chỗ đem hắn triệt để phong tồn. Đợi giải quyết tâm ma của hắn về sau, hắn vừa muốn chuẩn bị rời đi nơi này, đột nhiên nghĩ đến cái gì. Hắn nhìn một chút hai tay của mình, một tay hiển hiện vô tận xí tâm viêm, một tay hiển hiện cái kia tịnh hóa sao bắt đầu. Mặc dù cái kia tịnh hóa sao bắt đầu nhằm vào hắc ám tà ác lực lượng 10 phần hữu hiệu, nhưng là chỗ hiện ra uy lực còn là quá nhỏ một chút, căn bản là không có cách thỏa mãn hắn hiện tại đối địch nhu cầu. Cho nên hắn quyết định dẫn xuất một bộ phận vô tận xí tâm viêm, đến cùng hắn dung hợp, tăng lên tịnh hóa sao bắt đầu uy lực. Theo cái kia vô tận xí tâm viêm cùng tịnh hóa sao bắt đầu tương dung, thời gian dần qua biến thành một cỗ hoàn toàn mới năng lượng. Hắn nguyên bản định đem hắn trực tiếp luyện hóa hấp thu đến trong thân thể, nhưng hắn nghĩ tới hắn lượng nghi trưởng, có lẽ có thể đem loại này hoàn toàn mới năng lượng dung hợp hắn lượng nghi trưởng, đem hắn luyện thành hắn một cái mới bí kỹ. Chương 2963. Dự kiểm thần ma uy hiếp. Chương 2963. Dự kiểm thần ma uy hiếp. Bất chi bất giác 3 ngày thời gian trôi qua, Diệp Phong mới là luyện thành cái kia mới bí kỹ, hắn đem hắn đặt tên là Lưỡng Nghi Thiên Cương Chỉ. Bởi vì có vô tận xí tâm viêm lực lượng gia trì, để một chiêu này uy lực so hắn nhân hoàng chỉ còn cường đại hơn mấy lần không thôi. Diệp Phong đưa tay xông phía trước nhẹ nhàng điểm một cái. Chỉ một thoáng, hắc bạch hai đạo cực hạn quang mang lóe lên, nhanh chóng bay cuốn tại đầu ngón tay của hắn, hình thành một đạo thái cực đồ trùng sáng. Quay một tiếng trực tiếp đánh vào cung điện này trên vách tường. Nhất thời, một cỗ khí tức kinh khủng tràn ngập ra, đánh cái kia phòng hộ kết giới cũng là run lẩy bẩy. Diệp Phong thấy thế, thần sắc mừng rỡ không thôi. Chiêu này không chỉ có thể diệt sát những ma vật kia, tà tu cũng tương tự có thể đối địch. Chỉ là tại đối phó những ma vật kia tà tu lúc, uy lực càng hơn. Sau đó, hắn không có tại cái này vô tướng cung tiếp tục lưu lại, trực tiếp thông qua chỗ sâu cánh cửa kia đi ra ngoài. Rất nhanh, hắn liền đi ra phía ngoài trên quảng trường. Lúc này Hoa Giao mấy người bọn họ đều đã thông qua cái kia vô tướng cung, ngay tại trên quảng trường này chờ lấy hắn đâu. Hoa Giao thấy hắn đi ra, đội vàng nên đón tiếp lấy, tại sao lâu như thế? Ở bên trong có chút cảm ngộ, cho nên chậm trễ một chút thời gian. Diệp Phong giải thích nói. Vậy là tốt rồi. Hoa Giao cũng là nhẹ nhàng thở ra, vậy ngươi muốn hay không nghỉ ngơi một chút?
Không cần.
Diệp Phong khoát khoát tay, chúng ta trực tiếp đi tới một cái cung điện đi. Đệ tam kiếp là kính tượng cướp. Hoa Giao cùng hắn nói, chỗ sâu tòa cung điện kia là kính tượng cung. Chỉ là không biết chúng ta có phải là sẽ còn bị tách ra lịch luyện. Đoán chừng là. Diệp Phong nghĩ nghĩ, nói. Sau đó 5 người hướng cái kia kính tượng cung đi đến. Thời gian nhoáng một cái, lại là hơn 10 ngày đi qua. Diệp Phong bọn hắn cũng xông qua 6 kiếp, đi tới tòa thứ 7 trước cung điện tòa kia trên quảng trường. Bây giờ mỗi một người bọn hắn đều chiếm được một đoàn thánh hoàng huyết mạch cùng một đoàn thần hoàng huyết mạch, cũng coi là chuyến đi này không tệ. Còn muốn tiếp tục không? Nhuận Vi cảm giác chính mình thực lực đã đến cực hạn, cho nên nàng hỏi. Liền đến nơi này đi. Long Tinh Thần nhìn nàng một cái, cũng là đoán ra cái gì, lập tức nói. Ta có cái này thần hoàng huyết mạch cũng thấy đủ. Huyền Thiên Ca cũng là nói đạo. Vậy chúng ta đi. Hoa Giao nói, nhìn về phía Diệp Phong. Kỳ thật nàng biết Diệp Phong còn muốn tiếp tục sông, thậm chí có khả năng muốn đi cái kia thần ma tháp. Các ngươi đi ra ngoài trước đi. Diệp Phong nghĩ nghĩ, nói, ta muốn đem còn lại tam kiếp sông xong. Vậy ta cùng ngươi. Hoa Giao thấy thế, cũng chỉ đành nói. Diệp Phong nhìn về phía Hoa Giao, biết hắn nếu là lưu lại, Hoa Giao nhất định sẽ đi theo. Nhưng hắn cũng không muốn để Hoa Giao đi theo hắn mạo hiểm. Sau đó hắn trầm tư một lát, nói, vậy ta không sông. Chúng ta cùng đi ra đi. Hoa Giao nghe vậy, gật đầu cười cười. Sau đó 5 người hướng quảng trường này phía bên phải cái kia đạo truyền tống trận đi đến. Sau một lát, bọn hắn lại là trở lại ngày này tận thần thành bên ngoài. Nếu như không biết cái kia dự kiểm thần ma ngay tại cái kia thần ma trong tháp chờ lấy bọn hắn, như vậy bọn hắn khẳng định sẽ còn tiếp tục sông, thẳng đến cái kia thần ma trong tháp. Hiện tại bọn hắn biết, cho nên bọn hắn cũng không có cần thiết đi mạo hiểm nữa. Dù sao bọn hắn cũng đều cầm tới cái kia thần hoàng huyết mạch. Có cơ duyên như vậy, cũng có thể để cho bọn hắn thực lực lại để thăng một đoạn. Đặc biệt là Nhuận Vi, trực tiếp liền có thể đạt tới cùng Huyền Tiên Ca bọn hắn một cái cấp độ. Ngay tại Diệp Phong bọn hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên ở phía trước bọn hắn xuất hiện một cái bóng mờ, chính là cái kia dự kiểm thần ma. Hắn không nhìn thẳng Hoa Giao bốn người, ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Phong, ngươi cái hèn nhát, liền thần ma tháp cũng không dám xông. Ngươi muốn trơ mắt nhìn cái kia vì ngươi hy sinh nữ nhân chết ở nơi đó à? Diệp Phong nhíu mày lại, không nói gì, đưa tay vung lên, trực tiếp đem cái kia dự kiểm thần ma hư ảnh cho đánh tan. Nhưng cái bóng mờ kia bị hắn đánh tan về sau, lại là một lần nữa ngưng tụ. Hắn nhìn về phía Diệp Phong, lạnh giọng nói, hiện tại ta chỉ cho ngươi 10 canh giờ thời gian. Trong lúc hắn nói chuyện, một đạo hình ảnh xuất hiện tại Diệp Phong trước người bọn hắn. Tại trong hình ảnh kia, Bạch Tiên Nhi đã ngất đi, nàng máu me khắp người bị trói ở trên một cây trụ đá. Máu tươi thuận ngón tay một giọt rơi đi xuống, bây giờ ở dưới chân của nàng đã rơi một mảnh nhỏ vết máu. Diệp Phong lập tức cũng liền rõ ràng cái kia dự kiểm thần ma lời nói, sợ là sau 10 canh giờ, Bạch Tiên Nhi máu liền sẽ dọn sạch sẽ, đến lúc đó liền triệt để thân tử đạo tiêu. Tại cái này 10 canh giờ bên trong, ngươi nếu có thể đến thần ma tháp. Dự kiểm thần ma lạnh lùng nói, nàng có lẽ còn có thể sống. Nhưng nếu là ngươi đến không được, cái kia nàng liền sẽ trở thành một bộ thây khô. Sau đó liền sẽ bị ta luyện hóa thành ta một bộ phân thân. Cho nên, lựa chọn thế nào, tại chính ngươi. Nói xong, cái kia dự kiểm thần ma hư ảnh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, cái kia đạo hình ảnh cũng biến mất theo. Diệp Phong sững sờ đứng ở nơi đó, thần sắc hết sức khó coi. Hoa Giao bốn người nhìn xem hắn, cũng là tràn ngập lo âu. Diệp Phong, chúng ta cùng đi với ngươi đi.
Không cần.
Diệp Phong chậm rãi thở phào một cái, ánh mắt cũng biến thành kiên định, chúng ta đi là được rồi. Nói, hắn đem chính mình hai cái kia nhẫn chữ vật đưa cho Hoa Giao, cái này ngươi giúp ta cất kỹ.
Diệp Phong.
Hoa Giao thấy thế, thần sắc giật mình, vừa muốn nói cái gì, bị Diệp Phong đánh gãy, nghe ta nói hết. Bạch Tiên Nhi bởi vì cứu ta mà lâm vào bây giờ tuyệt cảnh. Nếu như ta không đi cứu nàng, vậy chuyện này tất nhiên sẽ trở thành ta một cái khúc mắc. Có tâm kết này tại, ta khẳng định là không cách nào đột phá linh tôn cảnh. Cho nên, ta nhất định phải đi. Thế nhưng là, Hoa Giao mấy người muốn khuyên Diệp Phong cái gì, liền nghe tới Diệp Phong tiếp tục nói, các ngươi yên tâm. ta cũng sẽ cho chính mình lưu một đầu đường lui. Nói, hắn lại là cầm ra một cái bình ngọc, sau đó theo thể nội tách ra một đạo vô tận xí tâm viêm, đem hắn phong ấn tốt về sau, bỏ vào trong bình ngọc kia. Hắn đem cái kia bình ngọc giao cho Hoa Dao, bình ngọc này ngươi cũng cất kỹ. Chuyến này sợ là cựu tử nhất sinh, ta bộ thân thể này khả năng rất lớn sẽ chết ở nơi đó. Cho nên, đến lúc đó các ngươi liền đem hỏa diễm này giải trừ phong ấn, ta liền có thể nhờ vào đó chúng sinh. Được. Hoa Dao tiếp nhận cái kia bình ngọc, thật sâu thở dài. Sau đó, Diệp Phong lại là liếc mắt nhìn Hoa Dao mấy người, sau đó việc nghĩa chẳng từ nan hướng ngày đó tận bên trong tòa thần thành đi đến. Hiện tại hắn chỉ có 10 canh giờ, nhưng trước đó bọn hắn cũng chỉ xông 6 quan. Kế tiếp còn muốn xông qua 3 quan, hắn tài năng đến cái kia thần ma tháp. Nếu như dựa theo thời gian lúc trước đến xem, hắn căn bản làm không được. Nhưng bây giờ hắn liền xem như biết rõ làm không được, hắn cũng phải đi làm, đây là hắn nhất định phải đi một con đường. Hoa Dao mấy người đứng ở nơi đó, xa xa nhìn xem Diệp Phong bóng lưng, thần sắc của bọn hắn cũng đều khó coi. Bọn hắn ngược lại là rất muốn đi giúp Diệp Phong, nhưng là bọn hắn đi cũng là chịu chết, mà lại bọn hắn cũng không có Diệp Phong như thế hỏa diễm trùng sinh chi lực, nếu như bọn hắn chết, kia liền thật chết rồi. Cho nên, bọn hắn hiện tại cũng chỉ có thể nhìn như vậy hắn, một người đi nghĩ cách cứu viện Bạch Tiên Nhi. Mặc dù rất có thể hai người đều chết ở nơi đó. Chương 2964. Treo đăng thiên thê chương 2964, treo đăng thiên thê không bao lâu, Diệp Phong bước vào ngày đó tận thần thành về sau, thông qua truyền tống trận lại là đi tới tòa thứ 7 trước cung điện trên quảng trường. Hắn đi đến tòa thứ 7 cung điện cửa vào, ngẩng đầu nhìn liếc mắt, chỉ thấy phía trên viết Thiên Cơ cùng ba cái cổ lão văn tự. Sau đó hắn bước ra một bước, trực tiếp xuyên qua màn ánh sáng kia, đi vào trong đó. Sau một khắc, thân ảnh của hắn liền xuất hiện một chỗ trong tinh không. Ở trước người hắn thì là tung bay một cái bàn cờ to lớn. Tại cái kia bàn cờ đối diện, đứng một cái nam tử áo trắng. Nam tử áo trắng kia nhìn về phía Diệp Phong, "Tháng ta, ngươi liền có thể qua ải." Diệp Phong nghe vậy, ánh mắt rơi tại cái kia trên bàn cờ, hắn là cờ đen, nam tử áo trắng nắm giữ cờ trắng, hiện tại trên bàn cờ này là một cái tàn cuộc, mà lại hắn ở vào khuyết điểm cực lớn, muốn bằng vào bình thường thủ đoạn đến thắng được ván này, gần như không có khả năng. Cho nên, hắn hiện tại chỉ có một cái biện pháp, đó chính là tung bay bàn cờ đến hỏa. Nam tử áo trắng một mực nhìn lấy Diệp Phong, hắn thấy Diệp Phong chậm chạp không hạ quân cờ, lại là nói, "Thế nào, ngươi không hiểu cờ?" "Hiểu sơ một chút." Diệp Phong nhàn nhạt cười một tiếng, "Nhưng ta càng hiểu làm sao hỏa." Nói xong, hắn đưa tay bung lên, trực tiếp đem trên bàn cờ này quân cờ tất cả đều đánh bay ra ngoài, cũng hướng nam tử áo trắng kia lập tới. "Ngươi dám loạn ván cờ?" Nam tử áo trắng thấy thế, lập tức giận tím mặt, nói hắn cầm ra một thanh trường kiếm, hướng thẳng đến Diệp Phong bay đi, "Muốn chết? Ta không có nhiều thời gian như vậy ở trong này lãng phí." Diệp Phong đưa tay đối với hắn nhẹ nhàng điểm một cái, một kích lưỡng nghi thiên cương chỉ đánh ra, nháy mắt một đạo thái cực chùm sáng lấy cực nhanh tốc độ đánh phía nam tử áo trắng kia, "Cho nên, còn là mời ngươi yên tĩnh một chút, để ta rời đi. Không phải ta chỉ có thể để ngươi tan thành mây khói." Nam tử áo trắng đội vàng tế ra một đạo màu xanh kiên tròn, kịp thời ngăn lại Diệp Phong một chỉ kia, bất quá hắn thân ảnh cũng là bị đánh bay ra ngoài. Đợi hắn ổn định thân ảnh, quát lạnh một tiếng, "Thật sự là khẩu khí thật lớn. Liền xem như ta hôi phi yên diệt, ta cũng muốn để ngươi lưu tại nơi này." Nói xong, hắn lần nữa phóng tới Diệp Phong. "Ngu xuẩn mất khôn." Diệp Phong nhíu mày lại, hắn cũng không tiếp tục lưu thủ, lập tức cầm ra cái kia thanh ngàn cấp kiếm, cùng nam tử áo trắng kia kịch chiến lại với nhau. Nam tử áo trắng là một đạo linh, thực lực so với bình thường huyền tôn cảnh hậu kỳ tu sĩ còn mạnh hơn một chút. Nhưng ở trước mặt Diệp Phong còn chưa đủ nhìn. Không đến một khắc đồng hồ thời gian, hắn liền trực tiếp đem nam tử áo trắng kia xóa bỏ. Hắn thu hồi huyền thiên kiếm, hướng thẳng đến nơi xa xuất hiện truyền tống trận bay đi. Hắn không nghĩ tới cái này đánh vỡ quy củ vượt quan sẽ như thế thuận lợi, cửa này hắn cũng chỉ dùng một khắc đồng hồ thời gian. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn cũng không còn lo lắng như vậy. Rất nhanh, hắn liền ra cái này tiên cơ cùng, đi tới tòa thứ 8 thiên đạo cung trước. Khi hắn nhìn thấy cung điện kia danh tự lúc, bản năng liền cảm giác cửa này tựa hồ không tốt như vậy qua. Hắn đi tới bên trong thiên đạo cung về sau, nhìn thấy tại cung điện này chỗ sâu có một đạo 1000 cấp thềm đá thang trời. Ánh mắt của hắn bên trong hiện lên một vòng vẻ kiên nghị, sau đó nhanh chóng đi tới cái kia thang trời trước, bắt đầu leo lên. Khi hắn đạp lên bậc thứ nhất thềm đá thời điểm, liền cảm giác được đến từ thiên đạo uy áp. Theo hắn từng bước một đi lên, cái kia đến từ thiên đạo uy áp cũng là càng lúc càng lớn, thần sắc của hắn cũng là dần dần trở nên ngưng trọng lên. Này thiên đạo uy áp so hắn tưởng tượng phải lớn một chút. Một khắc đồng hồ về sau, hắn mới là đi tới thứ 100 cấp, mà lại lúc này trên người hắn áp lực đột nhiên gia tăng còn nhiều gấp đôi. Cái này khiến hắn cảm giác thân thể trầm xuống, kém chút ngồi dưới đất. Hắn không có vội vã tiếp tục đi lên leo lên, mà là đứng ở nơi đó hướng phía trên nhìn lại. Sắc mặt của hắn hết sức khó coi. Hiện tại vị trí của hắn chỉ là thứ 100 cấp, khoảng cách đăng đỉnh còn có 900 cấp, nếu như này thiên đạo uy áp cường độ vẫn luôn y theo cái này tăng lên tốc độ đến gia tăng lời nói, vậy hắn căn bản là leo lên không đến đỉnh. Liền xem như hắn sử dụng pháp tướng chiếu rọi, cũng cuối cùng chỉ có thể leo lên đến 5-600 cấp. Hắn chậm rãi thở phào một cái, lại là nghĩ đến cái gì, đã nơi này chỉ là thiên đạo khảo nghiệm, cái kia hẳn là còn có cái gì cái khác thời cơ. Không phải, liền xem như linh tôn cảnh đỉnh phong tu sĩ tới đây, cũng không nhất định có thể đăng đỉnh. Hắn không tiếp tục lưu thêm, tiếp tục leo lên, chỉ là cái này leo lên tốc độ so trước đó chậm một chút. Đảo mắt, lại là 2 canh giờ trôi qua, Diệp Phong bằng vào cái kia pháp tướng chiếu rọi, mới là leo lên đến thứ 500 cấp vị trí, trong nháy mắt trên người hắn thiên đạo uy áp lần nữa tăng nhiều. Bành hắn trong lúc nhất thời không thể chịu được lấy, quỳ một gối xuống tại nơi đó. Bất quá hắn hít vào một hơi thật sâu, còn là dáng chống đỡ chậm rãi đứng lên. Hắn đứng ở nơi đó thích đứng một hồi, ngay tại hắn chuẩn bị tiếp tục đi lên leo lên thời điểm, đột nhiên một đạo màu tím lôi đình xuất hiện, hướng hắn hung hăng bổ xuống. Diệp Phong thần sắc biến đổi, hiện tại hắn thừa nhận lớn như vậy thiên đạo uy áp, đi đường cũng khó khăn, lại càng không cần phải nói tránh đi cái kia đạo màu tím lôi đình. Trong nháy mắt công phu, cái kia màu tím lôi đình liền đem hắn bao phủ, lập tức một trận ầm ầm dòng điện âm thanh không ngừng băng lên, tại Diệp Phong chúng quanh không ngừng có màu tím lôi đình nhảy vọt mà ra. Diệp Phong cũng bị điện kêu thảm không ngừng. Hắn trên người bây giờ không có bản mệnh lôi đình, chỉ có thể bằng vào hiện tại đục thân đi ngạnh kháng cái kia màu tím lôi đình. Cho nên quá trình này hết sức thống khổ. Qua một hồi lâu, cái kia màu tím lôi đình mới là tiêu tán không thấy. Diệp Phong đau đớn trên người cũng là mới chậm rãi biến mất. Hắn đứng ở nơi đó lại là dừng lại một lát, mới là tiếp tục đi lên leo lên. Rất nhanh hắn liền phát hiện chính mình chống cự cái này thiên đạo uy áp năng lực tựa hồ trở nên mạnh hơn một chút. Sau đó hắn liền nghĩ đến cái kia màu tím lôi đình, hẳn là nhục thể của hắn tiếp nhận cái kia màu tím lôi đình tối thể, cũng làm cho thân thể của hắn cường độ tăng lên một chút. Nghĩ rõ ràng những này, hắn hiện tại ngược lại là có chút hy vọng cái kia màu tím lôi đình lại đến mấy lần, để nhục thể của hắn cũng biến thành càng mạnh một chút, hắn cũng có thể bằng sớm leo lên đến ngày này bậc thang đỉnh chót. Đảo mắt, lại là một canh giờ trôi qua, hắn cũng rốt cục đi tới thứ 600 cấp trên thềm đá. Sau đó hắn lại lần nữa dẫn tới cái kia màu tím lôi đình đánh kích, mà lại lần này lôi đình đánh kích so với một lần trước mạnh hơn một chút. Mặc dù cái này màu tím lôi đình có thể giúp Diệp Phong rèn luyện thân thể, nhưng là hắn tiếp nhận thống khổ cũng lớn hơn. Bất quá hắn một mực cắn răng kiên trì, không có chút nào muốn từ bỏ dự định. Cứ như vậy, hắn ngồi đi 100 cấp thềm đá, liền sẽ tao ngộ một lần màu tím lôi đình đánh kích. 5 canh giờ đi qua, hắn lại là kinh lịch 3 lần cái kia màu tím lôi đình tẩy lễ, để nhục thể của hắn trở nên so trước đó mạnh mấy lần không thôi. Hắn cũng rốt cục đi tới thứ 999 cấp bên trên, chỉ thiếu chút nữa hắn liền có thể đăng đỉnh. Lúc này, ở phía trước hắn đột nhiên xuất hiện một đôi to lớn con mắt. Kia là một đôi người con mắt, mặc dù hắn nhìn xem khoảng cách cũng không xa, nhưng là cặp mắt kia hắn nhìn xem lại là có vô cùng lớn, mà lại hắn càng xem hắn liền càng cảm giác cặp mắt kia tựa như là hai cái vực sâu không đáy, muốn đem hắn thôn phệ. Chương 2965. Đi ra luân hồi cung chương 2965, đi ra luân hồi cung thời gian dần qua, Diệp Phong nhìn xem cặp mắt kia ánh mắt trở nên mê mang, thậm chí có chút trống rỗng. Đột nhiên, một đạo thanh âm không linh ở trong đầu hắn vang lên, một chút để hắn khôi phục thanh minh. Hắn vội vàng thu hồi ánh mắt, biết mình lại nhìn tiếp, tất nhiên sẽ ham sâu trong đó, rốt cuộc không còn cách nào tự kiềm chế. Vừa rồi âm thanh kia, đến từ thức hải của hắn, là lúc trước hắn vì để tránh cho tình huống như vậy xuất hiện, lưu lại chuẩn bị ở sau. Hắn không nghĩ tới vậy mà ở trong này dùng đến. Hắn hít vào một hơi thật sâu, nhắm mắt lại đạp lên cái kia cuối cùng một cấp thềm đá. Nhất thời, trên người hắn tất cả thiên đạo uy áp toàn bộ biến mất, cả người hắn cũng một chút vô cùng dễ dàng. Hắn thật dài thở phào một cái, quay đầu liếc mắt nhìn hắn đi qua thang trời, sau đó hướng phía trước cách đó không xa cánh cửa kia đi đến. Mặc dù hắn hưu kinh vô hiểm thông qua ngày này bậc thang, nhưng là hắn ở trong này lãng phí thời gian cũng không ít, trọn vẹn hơn 8 canh giờ. Hiện tại hắn cũng chỉ còn lại một cái nửa canh giờ nhiều chút thời gian, mà hắn còn có tòa thứ 9 cung điện muốn xông, cho nên hắn nguyên bản trầm tĩnh lại tâm tình lại là nhấc lên. Không bao lâu, hắn liền đi tới cái kia tòa thứ 9 trước cung điện, tòa cung điện này tên là Luân Hồi. Đợi hắn đi vào, nhìn thấy nơi này đúng là một cái mê cung, mà lại mê cung này rất lớn, còn không cách nào sử dụng tinh thần lực dò đường. Diệp Phong mặc dù biết hắn hiện tại thời gian có hạn, nhưng hắn không có lựa chọn nào khác, trực tiếp đi vào cái kia trong mê cung. Tại mê cung này bên trong cũng không có nguy hiểm gì, chỉ là muốn đi ra ngoài lại là tương đương trở ngại. Một khi đi vào ngõ cụt, liền sẽ trực tiếp bị chuyển tống đến cửa vào vị trí, mà lại toàn bộ mê cung sau đó sẽ còn phát sinh biến hóa. Coi như trước đó ghi lại chính xác lộ tuyến, tại hắn bị chuyển tống ra ngoài về sau, liền có khả năng đã biến thành ngõ cụt. Diệp Phong trải qua một lần lại một lần thử nghiệm, rất nhanh phát hiện giải quyết chi pháp, chỉ cần hắn đang bị chuyển tống về cửa vào trước, đối với chính mình phát động thời gian quay lại, rời đi cái này ngõ cụt, như vậy hắn liền sẽ không bị chuyển tống ra ngoài. Cứ như vậy, hắn cũng có thể tiếp tục tìm kiếm chính xác lộ tuyến. Theo thời gian từng chút đi qua, Diệp Phong xâm nhập cũng là càng ngày càng sâu. Ngay tại hắn sắp đi ra mê cung này thời điểm, đột nhiên phía trước xuất hiện 3 cái chỗ rẽ, hơn nữa còn đều là ngõ cụt. Lần này, liền xem như Diệp Phong sử dụng thời gian quay lại, cũng không kịp. Một đạo lam quang hiện lên, hắn trực tiếp liền được đưa đến mê cung này chỗ lối vào, sau đó hắn liền nghe tới toàn bộ mê cung di động thanh âm. Mà lúc này, hiện tại cũng chỉ còn lại hơn nửa canh giờ thời gian. Hắn đè xuống nội tâm tức giận, chỉ có thể một lần nữa đi vào mê cung này bên trong, mượn nhờ thời gian quay lại chi pháp, nhanh chóng tìm kiếm lấy chính xác lộ tuyến. Bất chi bất giác, lại là nửa canh giờ trôi qua. Hắn cũng lần nữa đi tới cái kia đồng thời xuất hiện 3 cái châu ngã 3 địa phương. Nếu như lần này hắn lại bị truyền tống trở về, như vậy hắn liền triệt để không có cứu Bạch Tiên Nhi hy vọng. Hắn không có gấp đi lên phía trước, bắt đầu nhanh chóng phân tích hiện tại hắn tình huống, rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể phá cục. Hắn hồi tưởng lại một cái đằng trước giao lộ, chỉ có một trái một phải, bên trái cái kia hắn đã nhìn qua, là cái ngõ cụt, hiện tại bên phải cũng là 3 cái ngõ cụt. Cái này hoàn toàn chính là một đầu không có lối ra tử lộ. Nhưng hắn cảm giác không có khả năng. Sau đó hắn nghĩ tới cung điện này danh tự vì Luân Hồi, nhưng khảo nghiệm là mê cung, cho nên cửa vào cũng là lối ra. Hắn càng nghĩ cũng liền càng cảm thấy có khả năng này. Sau đó, hắn quyết định đánh cược một lần, hướng thẳng đến lúc đến đường nhanh chóng tiến đến. Theo hắn xuyên qua cái này đến cái khác giao lộ, thời gian này cũng tại từng chút tan biến. Rốt cục, hắn tại một khắc đồng hồ về sau, lại là chạy về mê cung này chỗ lối vào. Bất quá lúc này nơi này trở nên tựa hồ cùng trước đó có chút không giống, một đạo màn ánh sáng trắng xuất hiện tại cái kia chỗ lối vào. Diệp Phong hít vào một hơi thật sâu, không chút do dự đi vào, thân ảnh của hắn cũng trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Đợi hắn lại xuất hiện lúc, hắn đã ra cái kia luân hồi cùng, đi tới một tòa to lớn trên quảng trường. Mà ở trước người hắn, cũng xuất hiện một cái tinh mỹ hộp ngọc. Diệp Phong thần sắc vui mừng, hắn rốt cục đi ra. Sau đó hắn mở ra hộp ngọc kia liếc mắt nhìn, chỉ thấy bên trong đặt vào một đạo màu vàng pháp tắc bản nguyên. Hắn đem hắn thu vào bên trong tử phủ, ánh mắt nhìn về phía quảng trường này vị trí trung tâm tòa kia cự tháp. Cái kia cự tháp chính là thần ma tháp. Diệp Phong không chần chờ, nhanh chóng hướng cái kia thần ma tháp tiến đến. Hiện tại thời gian cũng là còn thừa không có mấy. Rất nhanh, hắn liền đi tới cái kia thần ma tháp trước, đang lúc hắn nghĩ đến muốn thế nào đẩy ra đạo thạch môn kia thời điểm, đạo thạch môn kia đúng là chính mình chậm rãi mở ra. Hắn mặc dù đoán được có thể là cái kia dự kiếm thần ma giúp hắn mở ra, nhưng hắn còn là đi thẳng vào. Hắn đi tới cái này thần ma tháp tầng thứ nhất đại sảnh, liền thấy Bạch Tiên Nhi bị trói tại cái kia chỗ sâu một cây trên trụ đá. Lúc này cái kia Bạch Tiên Nhi khí tức như dây tóc, sắc mặt trắng bệnh, ở dưới chân của nàng là một mảng lớn đỏ thắm vết máu, muốn không được một lát nàng liền sẽ triệt để chết đi. Diệp Phong thần sắc giật mình, đội vàng hướng Bạch Tiên Nhi nơi đó phóng đi, dự định trước tiên đem nàng cứu được lại nói. Nhưng vào lúc này, cái kia dự kiếm thần ma hư ảnh xuất hiện ở trước người của Diệp Phong, hắn đưa tay vung lên, đem Diệp Phong đánh bay ra ngoài. Hắn cười lạnh, muốn cứu nàng, kia liền đánh trước bại ta rồi nói sau. Diệp Phong nhìn xem cái kia dự kiếm thần ma hư ảnh, ánh mắt bên trong hiện lên một vòng vẻ kiên quyết. Hắn không có tế ra vũ khí, cũng không có sử dụng pháp tướng chiếu rọi, mà là trực tiếp toàn lực thôi động hắn bản mệnh tâm viêm vô tận xí tâm viêm. Nhất thời, một cô nóng bỏng hỏa diễm quần cuộn mà ra, trong chớp mắt liền đem Diệp Phong bao phủ, nhưng cái kia vô tận xí tâm viêm thế lửa vẫn chưa như vậy đình chỉ, mà là nhanh chóng hướng cung điện này các nơi lan tràn mà đi. Cái kia dự kiếm thần ma hư ảnh thấy thế, không khỏi nhíu mày lại. Hắn dù sao chỉ là một cái bóng mờ, có khả năng phát huy ra thực lực cũng không nhiều, cho nên hắn nhìn thấy cái này vô tận xí tâm viêm cũng là có chút đau đầu. Hắn chống lên một đạo thần lực tầng phòng ngự, kịp thời ngăn lại cái kia vô tận xí tâm viêm thế lửa. Hắn nhìn về phía Diệp Phong, lạnh lùng chế giễu một tiếng, mặc dù ngươi hỏa diễm này chi lực không kém, nhưng tiêu hao cũng hẳn là thật lớn đi. Ta ngược lại muốn xem, ngươi cái này hỏa thế có thể kiên trì bao lâu. Đúng rồi, nhắc nhở ngươi một chút, nữ nhân kia khả năng lập tức sẽ chết, ngươi phải cẩn thận đừng để ngươi hỏa diễm đem nàng cho đốt không còn. Nói xong, hắn cười lên ha ha. Thần sắc lộ ra cực kỳ tùy tiện cũng kinh thường. Diệp Phong cũng không để ý tới hắn, mà là toàn lực khống chế cái này vô tận xí tâm viêm tiêu đốt. Rất nhanh hỏa diễm cũng đi tới cây kia cột đá trước, sau một khắc ngọn lửa kia cũng trực tiếp đem Bạch Tiên Nhi thân ảnh nuốt mất. Dự kiếm thần ma hư ảnh cũng chú ý tới một màn này, hắn luôn cảm giác nơi đó có chút không đúng. Nhưng làm hắn nhìn thấy Bạch Tiên Nhi thân thể tại trong ngọn lửa kia nhanh chóng biến mất lúc, hắn lập tức trầm tĩnh lại, cũng không tiếp tục đi để ý tới Bạch Tiên Nhi. Chương 2966. Ngoài ý muốn đột phá chương 2966. Ngoài ý muốn đột phá mà cái kia dự kiếm thần ma hư ảnh không biết là, Diệp Phong đã khống chế một đạo vô tận xí tâm viêm bản nguyên tiến vào Bạch Tiên Nhi trong thân thể. Cùng trong cơ thể nàng cái kia còn sót lại một tia vô tận sinh sinh viêm nhanh chóng dung hợp lại với nhau. Bởi vì Bạch Tiên Nhi thể nội vô tận sinh sinh viêm cùng Diệp Phong vô tận xí tâm viêm là đồng nguyên, cho nên cũng không có bất luận cái gì bài xích. Tại cái kia hai loại hỏa diễm hoàn thành dung hợp về sau, Bạch Tiên Nhi nhục thân tùy theo cũng biến thành cho tàn. Bất quá nàng bây giờ có được một đạo hoàn chỉnh vô tận xí tâm viêm bổn nguyên hỏa chủng, cũng làm cho nàng lần nữa có được dục hỏa chủng sinh năng lực. Dự kiếm thần ma hư ảnh nhìn thấy Bạch Tiên Nhi thân ảnh hoàn toàn biến mất, hắn cười to lên, "Nhân loại, đây chính là ngươi tự cho là thông minh hạ chẳng. Ngươi muốn cứu nữ nhân cuối cùng là chết ở trong tay của ngươi." "Thật sao?" Diệp Phong cười lạnh một tiếng, "Vậy ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể tại hỏa diễm này bên trong có thể đợi bao lâu." Tại hắn cùng cái kia dự kiếm thần ma hư ảnh nói chuyện thời điểm, Bạch Tiên Nhi nhục thân tại cái kia bên trong vô tận xí tâm viêm, dục hỏa chủ sinh. Hô một đạo màu trắng quang ảnh hiện lên, Bạch Tiên Nhi thân ảnh tựa như thần nữ giáng lâm, tràn ngập thánh khiết quang huy, sau một khắc, ở sau lưng nàng hiện ra 12 đôi cánh chim màu trắng, tại cái kia cánh chim triển khai đồng thời, trên người nàng cũng bộc phát ra cường đại trước nay chưa từng có khí tức. Quay lại là một đạo khí lãng quần quần mà lên, trực tiếp đem Diệp Phong vô tận xí tâm viêm bức lui. Bạch Tiên Nhi đúng là bằng vào lần này dục hỏa chủ sinh, đánh vỡ cảnh giới giam cầm, trực tiếp tấn thăng đến thánh tôn cảnh. Một đạo cổ điện thần thánh khí tức phát ra, để Diệp Phong cũng nhịn không được nổi lòng tôn kính. Tại sao có thể như vậy? Cái kia dự kiếm thần ma hư ảnh cực kỳ khiếp sợ nhìn về phía Bạch Tiên Nhi, không rõ vừa mới rõ ràng đã bỏ mình Bạch Tiên Nhi, làm sao đột nhiên liền sống, hơn nữa còn tại thời gian ngắn như vậy đã đột phá đến thánh tôn cảnh. Nhưng không đợi hắn lại nói cái gì, Bạch Tiên Nhi cái kia thanh lành ánh mắt rơi ở trên người hắn, chỉ gặp nàng đưa tay nhẹ nhàng vu một cái, nháy mắt một cỗ bàng bạc khí tức đem cái kia dự kiếm thần ma hư ảnh bao phủ. Phình một tiếng, dự kiếm thần ma hư ảnh trực tiếp bị diệt. Bất quá tại cái kia dự kiếm thần ma bị diệt thời điểm, hắn lưu lại một câu, "Rất tốt, hiện tại hai người các ngươi đều đi tới cái này thần ma tháp. Vậy thì chờ ta bản thể giải trừ phong ấn, đem các ngươi triệt để xóa bỏ." Diệp Phong thu hồi cái kia vô tận xí tâm viêm, hắn nghĩ tới cái gì, vội vàng nhìn về phía cái này thần ma tháp cửa vào, phát hiện cánh cửa kia chẳng biết lúc nào đã đóng lại, mà lại tại cánh cửa kia bên trên còn có một đạo màu xanh đen kết giới. Hắn biết hiện tại bọn hắn muốn rời khỏi cái này thần ma tháp, sợ là rất khó. Bạch Tiên Nhi thân ảnh nhoáng một cái, đi tới trước người hắn, "Phong ca, cảm ơn ngươi tới cứu ta." "Không cần." Diệp Phong nhìn xem nàng, thật sâu thở dài, "Trước đó ngươi đã cứu ta, ta tới đây cũng là vì..." Không đợi hắn nói xong, liền bị Bạch Tiên Nhi thần sắc không vui đánh gãy, "Phong ca, ngươi ta thật nếu bản về rõ ràng như vậy hả? ta biết trước đó là ta không đúng, nhưng xin ngươi cho ta một lần bù đắp cơ hội, được không? Ngươi là Vân Tiêu Thánh Quân người bên cạnh. Diệp Phong trầm mặt xuống, lắc đầu, cho nên ngươi ta cuối cùng không phải người một đường. Ta có thể thoát ly Vân Tiêu Thánh Quân. Bạch Tiên Nhi vội vàng nói, trở lại bên cạnh ngươi. Phong ca, hiện tại ta mượn nhờ ngươi bản mệnh tâm viêm đột phá trong cơ thể ta cái tia đạo giam cầm, để ta thành công tấn thăng đến thánh tôn cảnh. Hiện tại, ta cũng có thực lực này có thể giúp được ngươi. Ngươi cũng không cần lại lo lắng cái kia thiên tinh hội. Bạch Tiên Nhi. Diệp Phong nhìn xem nàng, chậm rãi nói, ngươi hiện tại đã là thánh tôn cảnh siêu cường giả. Vì cái gì cam tâm đến ta cái này huyền tôn cảnh tiểu tu sĩ bên người đâu? Ngươi không cảm thấy cái này rất buồn cười đúng không? Ta là nghiêm túc. Bạch Tiên Nhi tiếp tục nói, mà lại ta cũng không cảm thấy cái này có cái gì. Ngươi có biết hay không, làm ta biết được ngươi thoát ly nhục thân, cũng muốn thoát khỏi Vân Tiêu Thánh Quân bố cục lúc. Ta thật rất hối hận cho tới nay đều không có lấy chính mình chân thực thân phận đến đối mặt với ngươi. Phong ca, xin ngươi tin tưởng ta, ta nhất định sẽ không lại làm ra chuyện lúc trước. Mặc dù Bạch Tiên Nhi cứu hắn, hắn cũng tới này liều chết cứu Bạch Tiên Nhi, nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn liền hoàn toàn tín nhiệm Bạch Tiên Nhi. Trước đó Bạch Tiên Nhi đối với thương tổn của hắn quá sâu, tựa như là một tấm mới tinh giấy trắng, đột nhiên bị vò thành một đoạn, nhưng vô luận lại thế nào triển khai, đều không thể khôi phục lại đến trước đó bộ dáng. Hắn trầm mặc một hồi lâu, mới là mở miệng, cái này còn là sau này hay nói đi. Chúng ta còn là trước nghĩ biện pháp làm sao rời đi nơi này đi. Muốn rời khỏi nơi này. Bạch Tiên Nhi than nhẹ một tiếng, chỉ có đặt chân cái này thần ma tháp tầng thứ 9, cầm tới thần ma giám. Mà cái kia dược điểm thần ma ngay tại cái này thần ma tháp tầng thứ 9. Vậy ý của ngươi là, chúng ta muốn rời khỏi. Diệp Phong nghe vậy, không khỏi nhíu mày lại, còn nhất định phải đối mặt cái kia dược điểm thần ma mới được. Không sai. Bạch Tiên Nhi hơi gật đầu, bất quá cũng không cần nhất định phải giết hắn. Chỉ cần chúng ta có thể cầm tới thần ma giám, liền có thể rời đi cái này thần ma tháp. Chỉ là, nàng châm mắt xuống, mới là tiếp tục nói, chúng ta cầm thần ma giám rời đi thần ma tháp về sau, cái kia dược điểm thần ma bản thể cũng có thể đi ra cái này thần ma tháp. Vậy cái này thiên đạo cựu kiếp lịch luyện mục đích cuối cùng nhất, chẳng lẽ chính là vì thả ra cái kia dược điểm thần ma? Diệp Phong thần sắc có chút nghiêm trọng. Cũng là không phải. Bạch Tiên Nhi lắc đầu, nguyên bản tại cái này thần ma tháp 9 tầng dược điểm thần ma bản thể là một mực ở vào trạng thái ngủ say. Liền xem như chúng ta cầm tới thần ma giám rời đi cái này thần ma tháp, cái kia thần ma giám cũng sẽ sau khi chúng ta rời đi, lại là trở lại trong tháp tiếp tục phong ấn cái kia dược điểm thần ma bản thể. Nhưng là chúng ta tại cái kia Thái Sơ Tịnh Thế Cung bên trong giết chết phân thân của hắn, lúc này mới dẫn đến bản thể của hắn cưỡng ép tỉnh lại. Cho nên, chúng ta rời đi nháy mắt, hắn cũng sẽ đi theo bay ra cái này thần ma tháp. Vậy dạng này, Diệp Phong híp híp mắt, trầm tư một lát, nếu để cho ngươi đối đầu cái kia dược điểm thần ma, ngươi có mấy phần chắc chắn có thể đem hắn đánh giết? Đánh giết? Bạch Tiên Nhi cười khổ một tiếng, cái này căn bản không có khả năng. Liền xem như ta dẫn tới ta tấn thăng thánh tôn cảnh lúc thiên phạt lôi kiếp, cũng nhiều nhất chỉ có thể đem hắn trọng thương. Vậy nếu như là nhân quả lôi kiếp đâu? Diệp Phong trầm rãi nói. Người điên. Bạch Tiên Nhi nghe vậy, thần sắc lập tức biến đổi, như thế ngươi cũng sẽ chết. Có lẽ ta có thể tại hắn trước khi chết sống sót đâu. Diệp Phong lại nói. Không được, vậy quá nguy hiểm. Bạch Tiên Nhi liền vội vàng lắc đầu. Cái kia dược kiểm thần mà phải chết. Diệp Phong nói, ngươi nhưng còn có cái gì những phương pháp khác? Ta. Bạch Tiên Nhi cũng biết điểm này, nàng thần sắc trở nên ảm đạm, không có. Chương 2967. Mượn tiên đạo thần phạt chi lực chương 2967, mượn tiên đạo thần phạt chi lực ngươi ở trong này chờ ta một hồi. Diệp Phong nói ngồi xếp bằng xuống, cầm ra mấy quả Thái Sơ thần nguyên khôi phục, đợi ta khôi phục về sau, chúng ta lại tiếp tục trèo lên tháp. Được. Bạch Tiên Nhi hơi gật đầu, chờ ngươi khôi phục về sau, ta một hồi lại cho ngươi một lần nữa loại một cái pháp tướng ân ký. Diệp Phong ngừng tiếng, không nói gì nữa, nhắm mắt lại khôi phục. Thời gian nhoáng một cái, một nén hương đi qua. Diệp Phong trạng thái cũng khôi phục lại đỉnh phong, Bạch Tiên Nhi cũng thuận tay cho hắn một lần nữa gieo xuống một đạo pháp tướng ân ký. Sau đó hai người hướng cái này thần ma tháp tầng thứ 2 đi đến. Tại thần ma tháp trong tầng thứ 2, trấn thủ một cái linh tôn cảnh sơ kỳ tinh không minh thú, thực lực rất mạnh, nếu như chỉ là để Diệp Phong chính mình sông, căn bản không vượt qua nổi. Bất quá bây giờ Bạch Tiên Nhi đã là thánh tôn cảnh sơ kỳ thực lực, cho nên con kia tinh không minh thú ở trước mặt của Bạch Tiên Nhi cũng là bị miểu sát tồn tại. Cứ như vậy, hai người nhanh chóng leo lên, rất nhanh bọn hắn liền đi tới tầng thứ 9 trước cửa. Bạch Tiên Nhi liếc nhìn Diệp Phong, thấy hắn gật gật đầu, lập tức đưa tay đem cánh cửa kia cho đẩy ra. Cái này tầng thứ 9 không gian rất lớn, ở giữa là một vài bên trong lớn nhỏ bệ đá, chung quanh là hắc ám hư không. Tại cái kia bệ đá vị trí trung tâm, có một đạo khoảng mấy trượng phẩm chất của sáng màu xanh. Tại cái kia trong cổ sáng, nổi lơ lửng một viên màu vàng sáu cạnh mặt kính, đó chính là Bạch Tiên Nhi trong miệng thần ma giám. Mà tại cái kia thần ma giám đằng sau, chính là cái kia dược kiểm thần ma bản thể, hắn cũng tại cái kia cổ sáng màu xanh bên trong. Lúc này hắn đứng ở nơi đó, chính một mặt trêu tức nhìn xem Diệp Phong hai người, tới đi, lấy đi cái này thần ma giám. Các ngươi liền có thể rời đi nơi này. Thần ma giám chúng ta tự nhiên sẽ lấy đi. Diệp Phong nhìn xem hắn, thản nhiên nói, đến nỗi ngươi, ta cảm thấy còn là chết ở chỗ này tương đối tốt. Ha ha ha. Dược kiểm thần ma nghe vậy, giống như là nghe tới cái gì cực kỳ buồn cười cho cười, đứng ở nơi đó cười ha hả, không nói đến ta đứng ở chỗ này bất động, các ngươi đều tổn thương không được ta. Còn muốn giết ta, khả năng à? Chúng ta tự nhiên không phải là đối thủ của ngươi. Diệp Phong nói, chỉ bầu trời, nhưng là tại thiên đạo bên dưới đều sâu kiến. Cho nên, Diệp Phong lời còn chưa dứt, nhưng ý tứ rất rõ ràng. Dự Kiếm Thần Ma cũng biết được Diệp Phong tâm tư, lập tức hắn ánh mắt phát lạnh, sợ là đến lúc đó ta còn chưa chết. Người chưa hết chết rồi. Kia liền thử một chút đi. Diệp Phong xem thường, dù sao ta mới là một cái huyền tôn cảnh tu sĩ, có thể kéo lên một cái thánh tôn cảnh thần ma đệm lưng, cái kia cũng giá trị. Ngươi? Dự Kiếm Thần Ma lập tức bị Diệp Phong điên cuồng cho kinh sợ, trước đó cái kia đạo là phân thân, hắn cũng không e ngại cái gì, chết liền chết. Nhưng là hiện tại cỗ này thế nhưng là bản thể, nếu như chết tại thiên đạo bên dưới, vậy hắn thật liền chết. Để cho ta tới đi. Đúng lúc này, Bạch Tiên Nhi đột nhiên mở miệng, nếu như ta thần phạt lôi kiếp không thể giết hắn, ngươi lại ra tay cũng không muộn. Thế nhưng là, ngươi có thể chịu được lấy. Diệp Phong nhìn về phía Bạch Tiên Nhi, có chút bận tâm. Dù sao nàng là đột nhiên tấn thăng đến thánh tôn cảnh, cũng căn bản không có chuẩn bị chống cự thần phạt lôi kiếp thần khí. Cho nên, khả năng rất lớn Bạch Tiên Nhi chính mình cũng ngăn không được cái kia thần phạt lôi kiếp. Liền xem như nàng có cái kia vô tận xí tâm viêm có thể phục sinh, chỉ cần hắn nhân quả khí tức vẫn còn, cái kia thần phạt lôi kiếp liền sẽ không tiêu tán, thẳng đến chín đạo lôi kiếp toàn bộ đánh xuống. Không có chuyện. Bạch Tiên Nhi lắc đầu, ta có một cái bảo vật có thể chống cự. Nói nàng cầm ra một thanh kiếm, cũng chính là nàng cái kia thanh bản mệnh thần kiếm Quang Chi Ảnh, mặc dù bị nàng luyện hóa thành cực phẩm thần khí, nhưng muốn ngăn lại cái kia thần phạt lôi kiếp, căn bản không có khả năng. Hắn thấy thế, chần chờ một lát, cầm ra cái kia thanh ngàn cấp kiếm, kiếm này đều muốn so Bạch Tiên Nhi Quang Chi Ảnh cường đại hơn rất nhiều. Hắn đem cái kia ngàn cấp kiếm đưa cho Bạch Tiên Nhi, đây là ngàn cấp kiếm, ngươi lại thu đi, tạm thời thay ngươi đỡ một chút cái kia thần phạt lôi kiếp. Được. Bạch Tiên Nhi trong mắt lóe lên một vòng cảm động, nàng không nói thêm gì, đem hắn nhận lấy. Diệp Phong lại là nhìn cái kia Dự Kiếm Thần Ma liếc mắt, hôm nay chúng ta vô luận như thế nào đều muốn đưa ngươi ở trong này diệt sát. Các ngươi thật sự là hèn hạ vô sỉ. Dự Kiếm Thần Ma mắng to một tiếng, nhưng Diệp Phong cùng Bạch Tiên Nhi đều không để ý tới hắn. Bạch Tiên Nhi đơn giản luyện hóa cái kia thanh ngàn cướp kiếm về sau, liền bắt đầu dẫn động cái kia thần phạt lôi kiếp. Mà Diệp Phong thân ảnh nhoáng một cái, rời khỏi cái này tầng thứ 9 không gian, đứng tại cái kia chỗ lối vào, xa xa nhìn về phía Bạch Tiên Nhi. Sau một lát, tại cái này tầng thứ 9 trong không gian đột nhiên xuất hiện tầng mây dày đặc, từng đạo màu xanh đậm lôi đỉnh không ngừng xuất hiện. Bạch Tiên Nhi ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt bên trong hiện lên một vòng vẻ kiên quyết, sau đó nàng đem cái kia ngàn cướp kiếm thế ra, bay ở đỉnh đầu của nàng vị trí. Dự Kiếm Thần Ma thần sắc cực kém, hắn làm sao cũng không nghĩ tới Diệp Phong cùng Bạch Tiên Nhi sẽ cùng hắn chơi chiêu này. Cái này hoàn toàn chính là để hắn không cách nào chủ động xuất kích, chỉ có thể bị động đi tiếp nhận cái kia lôi kiếp. Mặc dù đây không phải hắn thần phạt lôi kiếp, nhưng hắn tại cái này trong lôi kiếp, cho nên cái kia thần phạt lôi kiếp cũng sẽ ngầm đồng ý hắn tại độ kiếp, đồng dạng sẽ hướng hắn bổ tới. Mấy hơi thở về sau, đột nhiên hai đạo màu lam lôi đỉnh trực tiếp đánh xuống, một đạo bổ về phía Bạch Tiên Nhi, nhưng bị Bạch Tiên Nhi đỉnh đầu cái kia thanh ngàn cướp kiếm ngăn cản xuống tới. Một đạo khác bổ về phía cái kia Dự Kiếm Thần Ma. Mặc dù Dự Kiếm Thần Ma bị phong ấn tại cái kia cổ sáng màu xanh bên trong, nhưng cái kia kiếp lôi trực tiếp rơi vào cái kia cổ sáng màu xanh bên trong, không có nhận mảy may ảnh hưởng, trùng điệp rơi tại cái kia Dự Kiếm Thần Ma trên thân. Nhất thời liền truyền đến cái kia Dự Kiếm Thần Ma tiếng giống giận dữ, đừng để ta xông ra phong ấn, nếu không ta nhất định phải làm cho các ngươi hai tiểu gia hỏa này sống không bằng chết. Sau đó, từng đạo thần phạt kiếp lôi lần lượt đánh xuống. Bạch Tiên Nhi đỉnh đầu cái kia thanh ngàn cướp kiếm tại kiên trì đến đạo kiếp lôi thứ ba thời điểm, liền triệt để bị phá hủy. Rơi vào đường cùng Bạch Tiên Nhi cũng chỉ có thể bị ép buộc tế ra vài kiện thần khí, hy vọng nhờ vào đó có thể cản một chút cái kia thần phạt kiếp lôi. Nhưng tại đạo kiếp lôi thứ 4 rơi xuống về sau, trực tiếp liền đưa nàng những thần khí kia toàn bộ phá hủy, mà lại nàng còn thụ một chút tổn thương. Diệp Phong từ xa nhìn lại, trong mắt lóe lên một vòng vẻ lo lắng. Đằng sau còn có 5 đạo kiếp lôi, cho nên rất có thể Bạch Tiên Nhi muốn ở chỗ này lãng phí hết 5 lần phục sinh cơ hội. Tại cái kia cổ sáng màu xanh bên trong Dự Kiếm Thần Ma, mặc dù hắn không có bất kỳ vật gì thay hắn ngăn lại cái kia thần phạt lôi kiếp, vẫn luôn dùng nhục thân mạnh kháng, nhưng hắn cũng chỉ là thụ một chút bị thương ngoài ra, chỉ là nhìn xem tương đối chật vật mà thôi. Đạo kiếp lôi thứ 5 rơi xuống, Bạch Tiên Nhi không thể chịu đựng, thân thể trực tiếp biến thành một đoàn huyết vụ. Nhưng tại cái kia vô tận xí tâm viêm thiêu đốt xuống, huyết nục của nàng lại là nhanh chóng gây dựng lại, xuất hiện một cái mới nàng. Bất quá tại trải qua lần này thần phạt lôi kiếp tẩy lễ về sau, nhục thể của nàng cường độ so trước đó đúng là mạnh một chút. Chương 2968 Thiêu đốt thần cách. Chương 2968 Thiêu đốt thần cách. Sau một lát, chính là đạo kiếp lôi thứ 6, đạo kiếp lôi thứ 7. Mỗi một lần kiếp lôi rơi xuống, Bạch Tiên Nhi đều sẽ bị đánh giết một lần, nhưng mỗi một lần phục sinh về sau, thân thể của nàng liền mạnh lên mấy phần. Cái kia Dự Kiếm Thần Ma ở phía sau mấy đạo kiếp lôi dưới sự đánh kích, trên thân cũng bắt đầu xuất hiện vết thương thật lớn. Tại đạo kiếp lôi thứ 8 hạ xuống thời điểm, trực tiếp phách hắn cánh tay trái. Sau đó chính là đạo kiếp lôi thứ 9 hạ xuống, Bạch Tiên Nhi lại là bỏ mình một lần. Mà cái kia Dự Kiếm Thần Ma cánh tay phải cũng bị phách. Dự Kiếm Thần Ma nhìn xem chính mình cái kia trống rỗng hai cái cánh tay, thịnh nộ đến cực điểm. Hắn phẫn nộ hét lớn một tiếng, tiếp lấy thân ảnh liều lĩnh hướng cái kia màn ánh sáng màu xanh bên ngoài phóng đi. Nhưng bành một tiếng, hắn trùng điệp bị bắn ngược trở về. Chỉ cần không có người đem cái kia thần ma dám lấy đi, hắn liền không cách nào rời đi cái này cổ sáng màu xanh, mà hắn lại không cách nào tiếp xúc đến cái kia thần ma dám. Cho nên hắn lúc này cực kỳ không cam lòng, hắn hai mắt tinh hồng nhìn về phía Bạch Tiên Nhi, hôm nay ta cho dù chết, cũng muốn để các ngươi hai người táng thân tại cái này thần ma trong tháp. Sau đó, hắn hét lớn một tiếng, khí thế trên người nhanh chóng kéo lên. Bạch Tiên Nhi thấy cảnh này, thần sắc đại biến, ngươi vậy mà sử dụng đốt máu bí thuật, muốn đem chính mình đại thiên kiếp trước thời hạn dẫn tới à? Không sai. Dự Kiếm Thần Ma điên cuồng nói, đã các ngươi muốn ta chết, các ngươi cũng đừng nghĩ sống. Theo hắn thanh âm rơi xuống, đột nhiên một cỗ càng mạnh càng khủng bố hơn tiếp vân hiện hiện. Bạch Tiên Nhi ngẩng đầu nhìn lại, thần sắc trở nên 10 phần nghiêm trọng. Tiếp tục như vậy lời nói, nàng không chỉ có sẽ chết, Diệp Phong cũng sẽ chết ở chỗ này. Bởi vì dược điểm thần ma vĩnh sinh cấp đem bao trùm toàn bộ thần ma tháp, thậm chí tại hắn vĩnh sinh cấp về sau, cái này cả tòa thần ma tháp đều đem không còn tồn tại. Nhưng Diệp Phong không thể chết ở trong này. Sau đó, trong lòng nàng hạ quyết định loại nào đó quyết tâm, quay đầu liếc mắt nhìn Diệp Phong, sắc mặt toát ra cực kỳ không bỏ, lẩm bẩm nói: "Phong ca, ngươi về sau muốn nhiều hơn bảo trọng." Nói xong, trên người nàng trong lúc đó bạch quang hiện lên. Trong mấy mắt, cái kia bạch quang tựa như nắng gắt, đem cái này toàn bộ tầng thứ 9 không gian chiếu sáng trưng. Diệp Phong đứng tại cửa vào nơi đó, thấy cảnh này, lập tức cảm giác được không ổn, hắn vội vàng liền muốn xông đi vào. Nhưng sau một khắc liền bị một đạo màn ánh sáng trắng bao vây lấy, căn bản là không có cách tiến vào cái này tầng thứ 9 không gian. "Bạch Tiên Nhi, ngươi đến cùng đang làm gì?" Diệp Phong thần sắc khẩn trương, xông nàng quát lớn: "Mau dừng lại. Phong ca, về sau đường, ta không thể lại cùng ngươi." Bạch Tiên Nhi thanh âm truyền đến: "Liền để ta lại cứu ngươi một lần cuối cùng đi." "Bạch Tiên Nhi, ngươi mau dừng lại." Diệp Phong trong lòng khẩn trương, nhưng hắn vô luận như thế nào đều không thể xông ra cái kia đạo màn ánh sáng trắng. "Ngươi cái nữ nhân điên này." Lúc này, chỗ sâu cổ sáng màu xanh bên trong, truyền đến cái kia dự kiểm thần ma cái kia thanh âm hoảng sợ: "Ngươi vậy mà thiêu đốt chính mình thần cách. Đã ngươi bắt ngươi đại thiên kiếp đến cùng ta liều mạng." Bạch Tiên Nhi lạnh giọng nói: "Dù sao ta dù sao cũng là một lần chết, không bằng tại ngươi đại thiên kiếp đến trước đó, ta trực tiếp trước cùng ngươi đồng quy vu tận. Chí ít rằng này, Phong ca còn có thể sống sót." "Ngươi điên, ngươi thật điên." Dự điểm thần ma lớn tiếng quát, trong thanh âm tràn ngập hoảng hốt. Hiện tại hắn 10 phần hối hận, vừa rồi tại sao muốn đầu óc nóng lên liền dùng đại thiên kiếp đến cùng nữ nhân này liều mạng. Hiện tại thì đã trễ. Cái kia bạch quang chói mắt nhanh chóng đem cái kia cổ sáng màu xanh bao phủ, cũng đem cái kia dự kiểm thần ma bao phủ ở trong đó. Nhất thời liền truyền đến cái kia dự kiểm thần ma cực kỳ tiếng kêu thảm thiết thê lương. Một viên thần cách chỗ ngưng tụ năng lượng, kia là khó có thể tưởng tượng, ngay tại như thế trong chốc lát hoàn toàn phong thích, liền xem như cái kia có được thánh tôn cảnh thực lực dự kiểm thần ma, đối mặt bên trên cũng chỉ có thân tử đạo tiêu phần. Diệp Phong đứng ở nơi đó, chỉ có thể trơ mắt nhìn Bạch Tiên Nhi thiêu đốt chính mình thần cách, cùng cái kia dự kiểm thần ma đồng quy vu tận. Trong mắt của hắn nước mắt lung lung, trong lòng bi thống không thôi, hai tay đều là nhịn không được run. "Bạch Tiên Nhi, ngươi vì cái gì ngốc như vậy?" "Vì cái gì?" "Phong ca, vĩnh biệt." Bạch Tiên Nhi thanh âm truyền đến, lộ ra 10 phần suy yếu, "Nếu có kiếp sau, ngươi nhớ kỹ, nhất định phải tìm tới ta." "Bạch Tiên Nhi." Diệp Phong nghe tới thanh âm của nàng, càng là tim như bị dao cắt. Hắn buông tay, muốn bắt lấy cái gì, nhưng thân thể của hắn đều đang run rẩy, ngực đau giống như là muốn bị xé nứt đồng dạng. Sau một khắc cái kia bạch quang tan hết, lại không có Bạch Tiên Nhi cùng dự kiểm thần ma thân ảnh, cả ở trước người Diệp Phong màn sáng cũng biến mất. Chỉ để lại hai đoàn tinh khiết bản nguyên chi lực, chậm rãi bồng bềnh ở giữa không trung. Lúc này, Diệp Phong nhìn thấy một mảnh trắng đoán lông vũ theo cái kia giữa không trung chậm rãi bay xuống, hắn thân ảnh lóe lên, đội vàng phóng tới cái kia phiến lông vũ trước, vươn tay muốn tiếp được. Nhưng tại cái kia lông vũ nhanh rơi xuống trong tay của hắn thời điểm, biến thành điểm điểm tinh quang, biến mất không thấy gì nữa. "Không muốn." Diệp Phong nhìn xem chính mình trống rỗng hai tay, vô lực ngồi liệt tại nơi đó, trong miệng lẩm bẩm nói: "Vì cái gì? Vì cái gì a?" Hắn cái kia bi thiết nói nhỏ, tại cái này vắng vẻ tầng thứ 9 vang vọng thật lâu, tràn ngập bất lực cùng bi thương. Không biết qua bao lâu Diệp Phong mới là thời gian dần qua theo cái kia trong bi thống tỉnh táo lại. Hắn chậm rãi đứng người lên, ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Tiên Nhi đoàn kia sinh mệnh bản nguyên, sau đó hắn đưa tay một chiều, từng đạo không gian chi lực đem hắn một mực phong ấn, sau đó mới là đem hắn thu vào hắn bên trong tử phủ. Hắn đi tới cái kia cổ sáng màu xanh trước, nhấc chân đi vào. Hắn đầu tiên là đem cái kia dự kiểm thần ma sinh mệnh bản nguyên thu vào, mới là đem viên kia thần ma giám cầm trong tay. Sau một lát thân ảnh của hắn xuất hiện tại cái này thần ma ngoài tháp. Hắn quay đầu liếc mắt nhìn, ánh mắt bên trong tràn ngập bất đắc dĩ cùng bi thống. Hắn chậm rãi thở phào một cái, mới là đi hướng cách đó không xa truyền tống trận, rời khỏi nơi này. Không bao lâu, hắn trở lại ngày đó tận thần thành bên ngoài. Hoa Giao mấy người nhìn thấy thân ảnh của hắn xuất hiện, liền vội vàng nên đón. Nhưng làm bọn hắn nhìn thấy Diệp Phong cái kia vẻ mặt bi thương, cho là hắn chỉ là bởi vì chưa cứu được Bạch Tiên Nhi mà thương tâm. "Diệp Phong, đừng có chịu." Hoa Giao thở dài, nhất định còn sẽ có những biện pháp khác. "Bạch Tiên Nhi chết rồi." Diệp Phong lắc đầu, thanh âm có chút khàn giọng nói, cùng cái kia dự kiểm thần ma đồng quy vu tận. Cái gì cũng không có lưu lại. "Cái gì?" Hoa Giao mấy người lập tức quá sợ hãi, trong lúc nhất thời bọn hắn cũng không biết nói cái gì. "Đi thôi." Diệp Phong thở dài nhẹ nhõm, "Chúng ta rời đi nơi này, về Mãng Hoang Thành." Nói xong, hắn trực tiếp bay khỏi nơi này. Hoa Giao bốn người nhìn nhau một cái, vội vàng đi theo Diệp Phong rời khỏi nơi này. Mấy ngày về sau, Diệp Phong một nhóm năm người đã trở lại Mãng Hoang Thành bên trong Quan Tinh lâu. Trải qua mấy ngày nay, Diệp Phong cảm xúc cũng khá hơn một chút. Hắn đem Hoa Giao bốn người gọi cùng một chỗ, sau đó lấy ra cái kia dự kiểm thần ma sinh mệnh bản nguyên, đem thứ nhất chia làm năm, hiện tại chúng ta mỗi người cầm một phần. Tranh thủ mượn nhờ vật này, sớm ngày đem thực lực đều tăng lên tới huyền tôn cảnh hậu kỳ. "Được." Hoa Giao, Long Tinh Thần bọn hắn cũng biết bây giờ căn bản không phải lúc khách khí, đáp ứng về sau, lúc này các lấy một phần. Chương 2969. Nguyên Anh Sơ Ngưng chương 2969, Nguyên Anh Sơ Ngưng tại phân dự kiểm thần ma sinh mệnh bản nguyên về sau, Hoa Giao bốn người liền lần lượt bắt đầu bế quan. Diệp Phong đi tới hắn bên trong tử phủ, lặng lặng nhìn Bạch Tiên Nhi đoàn kia sinh mệnh bản nguyên, nhớ lại đã từng bọn hắn cùng một chỗ những cái kia thời gian. Cuối cùng hắn lại nghĩ tới Bạch Tiên Nhi trước khi chết, cùng hắn nói câu nói sau cùng kia. Hắn thật sâu thở dài, cảm thấy 10 phần hối hận. sớm biết là kết cục như vậy, hắn liền sẽ không đối với Bạch Tiên Nhi lãnh đạm như vậy, cứ như vậy, nói không chừng Bạch Tiên Nhi cũng sẽ không bị bách bị bắt bỏ vào cái kia thần ma trong tháp, cũng sẽ không bỏ mình. Hắn càng như vậy nghĩ, trong lòng cũng liền càng tự trách. Không bao lâu hắn đi tới Quan Tinh lâu tầng thứ 7, tìm tới Ôn Tinh Ngữ. Ôn Tinh Ngữ, ngươi biết nhưng có biện pháp gì, chỉ mượn nhờ sinh mệnh bản nguyên, liền có thể đem người phục sinh sao?
Không biết.
Ôn Tinh Ngữ cũng biết Bạch Tiên Nhi bỏ mình sự tình, nàng bất đắc dĩ lắc đầu, bất quá ngươi có thể thử tìm kiếm một đóa hỗn độn tạo hóa thanh liên, sau đó dùng tính mạng của nàng bản nguyên đến bồi dưỡng được một cái tiên thiên nguyên anh. Tựa như cái kia Vân Tiêu Thánh Quân đồng dạng, có lẽ dạng này có khả năng sẽ để cho Bạch Tiên Nhi phục sinh.
Ừm.
Diệp Phong cũng nghĩ đến điểm này, chỉ là hắn không dám xác nhận, cho nên mới tìm tới Ôn Tinh Ngữ hỏi thăm. Ngay tại Diệp Phong chuẩn bị rời đi thời điểm, Ôn Tinh Ngữ gọi hắn lại, ngươi biết địa phương gì có hỗn độn tạo hóa thanh liên sao?
Trên người ta có một đóa 24 phẩm.
Diệp Phong nói, không biết được hay không. Bắt đầu câu được cái kia đóa 24 phẩm hỗn độn tạo hóa thanh liên mặc dù bị hắn sử dụng, nhưng ở phía sau đến hắn lại là câu đi lên một đóa, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ có cái này một đóa.
Có thể.
Ôn Tinh Ngữ nhẹ gật đầu, nói, chỉ cần là hỗn độn tạo hóa thanh liên liền có tỷ lệ có thể dựng dục ra tiên thiên nguyên anh. Chỉ là phẩm giai càng thấp, dựng dục tỷ lệ tương đối cũng liền càng thấp.
Ta biết.
Diệp Phong hơi gật đầu. Hắn nghĩ tới cái gì, nhìn về phía Ôn Tinh Ngữ, đúng rồi, ngươi biết thiên ngoại tiên thiên thần ma tháp sao?
Biết, làm sao rồi?
Ôn Tinh Ngữ có chút không hiểu, không rõ Diệp Phong vì sao đột nhiên hỏi cái này.
Lúc ấy ta tại Thái Sơ Tịnh Thế cung tìm kiếm Bạch Tiên Nhi thời điểm.
Diệp Phong nói, thậm chí dùng đến nguyền rủa chi thuyền thả câu.
Đều không thể đưa nàng tìm tới.
Cái kia thần ma tháp vì sao có thể ngăn trở nguyền rủa chi thuyền thả câu đâu?
Bởi vì cái kia thần ma tháp tự mang thần ma pháp tắc.
Ôn Tinh Ngữ nói, không phải làm sao có thể phong ấn lại cái kia thần ma đâu.
Mặc dù nó không phải tự thành một giới, nhưng cũng kém không nhiều.
Cho nên, ngươi câu không đến đổ nơi đó cũng bình thường.
Là dạng này.
Diệp Phong giật mình, sau đó hắn không có ở trong này lưu thêm, cáo biệt Ôn Tinh Ngữ về sau, liền trở về.
Không bao lâu, hắn đi tới gian phòng của mình, đóng cửa thật kỹ về sau, liền trực tiếp đi hắn bên trong tử phủ.
Sau đó hắn cầm ra cái kia đóa 24 phẩm hỗn độn tạo hóa thanh liên.
Vậy sẽ cái kia đóa hỗn độn tạo hóa thanh liên tới ra, chậm rãi bay ở trước người hắn không xa.
Tiếp lấy hắn dẫn tới Bạch Tiên Nhi đoàn kia sinh mệnh bản nguyên, đầu tiên là đem những cái kia không gian chi lực từng cái giải phóng. Sau đó bắt đầu chậm rãi đem đoàn kia sinh mệnh bản nguyên dung hợp đến cái kia đóa hỗn độn tạo hóa bên trong thanh liên.
Theo cái kia sinh mệnh bản nguyên dung nhập, cái kia đóa hỗn độn tạo hóa thanh liên cũng bắt đầu chậm rãi xoay tròn, tản mát ra từng đạo ánh sáng chín màu.
Không bao lâu Diệp Phong đem cái kia Bạch Tiên Nhi sinh mệnh bản nguyên hoàn toàn dung hợp đến cái kia đóa hỗn độn tạo hóa bên trong thanh liên.
Sau đó hắn liền thấy tại cái kia hỗn độn tạo hóa thanh liên tâm sen bên trong, xuất hiện một đạo bé gái hư ảnh.
Diệp Phong thấy thế, thần sắc không khỏi vui mừng, chí ít hiện tại hắn hoàn thành thai nghén cái này tiên tiên nguyên anh bước đầu tiên nguyên anh sơ ngưng.
Nếu như ngay cả một bước này cũng không thể làm được lời nói, vậy thì càng không có khả năng dựng dục ra tiên thiên nguyên anh.
Bất quá, mặc dù tại cái kia tâm sen bên trong xuất hiện nguyên anh sơ ngưng, nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho liền vạn sự đại cát, chờ lấy nàng tự động thai nghén là được. Cái này cần thời gian dài dằng dặc, không ngừng mà dùng thần nguyên chi lực đến thai nghén.
Diệp Phong tại hắn bên trong tử phủ, lại chuyên môn mở một cái độc phủ.
Sau đó hắn đem cái kia đóa hỗn độn tạo hóa thanh liên cất đặt ở trong đó.
Tại cái kia hỗn độn tạo hóa thanh liên trung quanh, dùng Thái Sơ thần nguyên bày ra một đạo tụ nguyên trận, cam đoan có thể bình ổn thời khắc, lâu dài cho cái kia đóa hỗn độn tạo hóa thanh liên đến cung cấp nuôi dưỡng thần nguyên chi lực.
Sau đó, hắn cầm ra cái kia 1/5 sinh mệnh bản nguyên, ngồi xếp bằng tại cái kia động phủ trước, bắt đầu nhanh chóng hấp thu.
Mặc dù chỉ có 1/5, nhưng cái kia dược hiểm thần ma bản thể thế nhưng là thánh tôn cảnh siêu cường giả, thậm chí có thể là thánh tôn cảnh trung hậu kỳ thực lực.
Cho nên, liền xem như bọn hắn 5 người, một người phân 1/5, những cái kia sinh mệnh bản nguyên cũng đầy đủ bọn hắn tấn thăng đến huyền tôn cảnh đỉnh phong.
Thậm chí đột phá đến linh tôn cảnh sơ kỳ cũng không phải không có khả năng.
Bất quá bọn hắn tại tương lai không lâu liền muốn tham gia cái kia thần tiêu chi chiến, cho nên bọn hắn cũng nhất định phải tận lực đem chính mình thực lực duy trì tại huyền tôn cảnh.
Không phải liền không có biện pháp tham gia thần tiêu chi chiến.
Thời gian nhoáng một cái khoảng cách cái kia thần tiêu chi chiến mở ra, còn có không đến thời gian 2 năm.
Mà Diệp Phong 5 người lúc này tu vi cũng đều tăng lên tới huyền tôn cảnh đỉnh phong, mà lại bọn hắn cũng đem cái kia thần hoàng huyết mạch đều dung hợp đến trong thân thể của mình.
Điều này cũng làm cho bọn hắn thực lực lần nữa tăng lên không ít.
Diệp Phong trải qua nhiều năm như vậy và dưỡng, cái kia đóa hỗn độn tạo hóa thanh liên bên trong cái kia bé gái hư ảnh chứng ngưng thực một chút bên ngoài, liền sẽ không có gì biến hóa.
Diệp Phong cũng không nổi, mỗi ngày đều sẽ đi tử phủ nhìn một chút, thỉnh thoảng bổ sung một chút Thái Sơ thần nguyên.
Một ngày này hắn như thường lệ ở trong phòng của mình thanh tu, đột nhiên Ôn Tinh Ngữ đến hắn nơi này, thần sắc nghiêm túc đưa cho Diệp Phong một viên ngọc giản, ngươi nhìn một chút.
Đây là Triều Thiên Tiên Tông Tinh Mộng trưởng lão cho tình báo.
Được.
Diệp Phong nhận lấy, kiểm tra một hồi, chỉ thấy bên trong viết 8 cái danh tự, trong đó 5 cái là dùng màu đỏ viết, 3 cái là dùng màu lục viết danh tự.
Mỗi một cái tên đằng sau cũng còn có thân phận của mỗi người tin tức.
Hắn nhíu mày lại, trong lúc nhất thời không thể rõ ràng Tinh Mộng là có ý gì.
Đây là các ngươi 8 người gia nhập Thiên Tinh hội thân phận mới.
Ôn Tinh Ngữ giải thích nói, màu đỏ là các ngươi 5 cái,
màu lục là Triều Thiên Tiên Tông người.
Rõ ràng.
Diệp Phong lập tức giật mình, cảm khái một tiếng, ngược lại là ta quên đi những thứ này.
Loại kia hoa giao bọn hắn đều xuất quan.
Chúng ta liền đổi thân phận của những người này, lần nữa gia nhập Thiên Tinh hội.
Ngươi hẳn là nhìn thấy.
Ôn Tinh Ngữ nói, 8 người này vị trí tin tức cũng không tại cùng một nơi.
Cho nên, các ngươi kế tiếp còn cần đơn độc hành động.
Diệp Phong nhẹ nhàng ứng tiếng, dạng này cũng tốt, cũng lộ ra càng thêm bí ẩn. Tương lai nếu có cơ hội, ta trong bóng tối đem Thiên Tinh Hội mấy cái kia thiên chi tiêu tử cũng cho giải quyết. Thực lực bọn hắn cũng đều không kém. Ôn Tinh Ngữ nói, ngươi có cần hay không tình báo của bọn hắn? Tạm thời còn dùng không đến. Diệp Phong khoát tay một cái, chậm rãi nói, đến lúc đó rồi nói sau. Chương 2970. Ẩn tàng ở sau lưng chân tướng. Chương 2970. Ẩn tàng ở sau lưng chân tướng. Tại Ôn Tinh Ngữ chuẩn bị rời đi thời điểm, Diệp Phong nghĩ đến cái gì, gọi nàng lại, đúng rồi, Ôn Tinh Ngữ, ngươi hiện tại nhưng có Diệp Thiên Hành tin tức?
Không có.
Ôn Tinh Ngữ thần sắc có chút tạm đạm, nàng nhẹ nhàng lắc đầu, từ khi hắn đi theo cái kia Vân Tiêu Thánh Quân đi thiên ngoại tiên thiên, ta liền lại không có hắn bất kỳ tung tích nào. Vậy hắn nhưng còn sống? Diệp Phong nhíu mày lại, trầm tư một lát hỏi, còn sống? Ôn Tinh Ngữ nhẹ nhàng gật đầu, bất quá hắn vốn mệnh hồn đang tương đối yếu ớt, dường như bị trọng thương, vậy vẫn là mau sớm tìm tới hắn đi. Diệp Phong nhìn xem hắn nói, hắn lưu tại cái kia Vân Tiêu Thánh Quân bên người, cuối cùng không phải kế lâu dài, mà lại ta nhìn cái kia Thiên Tinh Hội cũng chưa bởi vì các ngươi mưu kế, mà đối với cái kia Vân Tiêu Thánh Quân độc thủ.
Độc.
Ôn Tinh Ngữ xoay người lại, nhìn về phía Diệp Phong, chỉ là ngươi không biết thôi. Không ai từng nghĩ tới Vân Tiêu Thánh Quân tại cái kia Thiên Ngoại Tiên Thiên có thế lực không nhỏ, cho nên cũng không thành công. Cái kia hẳn là không phải Vân Tiêu Thánh Quân thế lực đi. Diệp Phong chậm rãi nói, là cái kia Phong Thần Chi Nữ thế lực đi.
Một dạng.
Ôn Tinh Ngữ hơi gật đầu, Phong Thần chính là Vân Tiêu Thánh Quân.
Đúng rồi, cái kia Bạch Tiên Nhi không phải chết sao?
Phong Thần bọn hắn hoài nghi có thể là ngươi giết nàng,
cho nên nàng có thể muốn ra tay với ngươi.
Bạch Tiên Nhi không phải đã chết rất nhiều năm rồi?
Diệp Phong có chút ngoài ý muốn, bọn hắn làm sao lúc này đột nhiên điều tra rồi?
Trước đó bọn hắn vẫn luôn tại ứng phó Thiên Tinh Hội người.
Ôn Tinh Ngữ nói, bây giờ Thiên Tinh Hội muốn cử hành Thần Tiêu Chi Chiến, cho nên mới là dừng lại cuộc phân tranh này. Cái này cũng mới để bọn hắn rảnh tay.
Là dạng này.
Diệp Phong giật mình, thần sắc trở nên ngưng trọng mấy phần.
Còn có một chuyện.
Ôn Tinh Ngữ trầm mặc một lát, mới là nói, vốn là không muốn nói cho ngươi biết, nhưng ta cảm thấy còn là cần thiết để ngươi biết, cho nên ta nghĩ nghĩ, còn là quyết định nói cho ngươi tốt.
Sự tình gì?
Diệp Phong không hiểu.
Kỳ thật, Thiên Tinh Hội ngay từ đầu là không có ý định lại cử hành Thần Tiêu Chi Chiến.
Ôn Tinh Ngữ nói, trực tiếp tuyển định mấy người leo lên những thần điện kia trấn thủ cái này thần vực. Nhưng là, bên trong Thiên Tinh Hội có chúng ta người,
là nàng kiên trì tuyển chọn tu sĩ mạnh nhất đến trấn thủ,
lúc này mới cho các ngươi tham gia Thần Tiêu Chi Chiến cơ hội.
Người kia là ai?
Diệp Phong nghe vậy, có chút ngoài ý muốn, liền vội vàng hỏi.
Cái này không thể nói cho ngươi.
Ôn Tinh Ngữ lắc đầu, ngươi chỉ cần biết, kỳ thật còn có rất nhiều người đều đang yên lặng vì chúng ta thứ 10 thần vực trả giá,
chỉ là các ngươi không nhìn thấy thôi.
Ta đều biết.
Diệp Phong gật gật đầu, thần sắc nghiêm túc, nếu như không có các ngươi, cũng sẽ không có chúng ta cơ hội như vậy.
Ừm.
Ôn Tinh Ngữ hơi gật đầu, tại chúng ta cùng Thiên Tinh Hội mình tranh ám đấu bên trong, đã chết rất nhiều nhiệt huyết người.
Bọn hắn có đã là huyền tôn chi cảnh,
có bất quá là nhân tiên, thậm chí thấp hơn tu vi võ giả.
Bọn hắn đều tại dùng phương thức của mình đến bảo hộ lấy chúng ta toàn bộ thứ 10 thần vực.
Cho nên, lần này Thần Tiêu Chi Chiến, chúng ta chỉ có thể thành công, không thể thất bại.
Bởi vì, chúng ta không có cơ hội thứ hai.
Ta biết.
Diệp Phong nhẹ nhàng gật đầu, thần sắc buồn vô cớ, chúng ta cũng đều sẽ dốc hết toàn lực.
Đến nỗi ngươi lưu tại tiên vực chống cự quỷ dạ tiên tộc Đại Mộng Tiên Tông.
Ôn Tinh Ngữ tiếp tục nói, còn có cái kia trăm vạn tiên hoàng chiến sĩ,
ngươi cũng không cần lo lắng an nguy của bọn hắn, chúng ta Trích Tinh lâu đã cùng Hỗn Độn Tạo Hóa Tiên vực những cái kia tiên đế cảnh tu sĩ đạt thành hiệp nghị.
Bọn hắn sẽ phái ra đại lượng binh lực viện trợ các ngươi, đến chống cự những cái kia quỷ dạ tiên tộc,
còn có những cái kia phản bội tiên vực người.
Như thế, đa tạ.
Diệp Phong nói, xong Ôn Tinh Ngữ ôm quyền thi lễ một cái.
Không cần.
Ôn Tinh Ngữ nhẹ nhàng lắc đầu, ta cái kia sư muội làm Trích Tinh lâu đặc sứ, cũng đi ngươi cái kia Đại Mộng Tiên Tông,
cũng ở nơi đó lấy một cái trưởng lao chức vị.
Cái gì?
Diệp Phong nghe vậy, thần sắc không khỏi giật mình.
Hắn biết Ôn Tinh Ngữ nói chính là Tố Âm thế nhưng là Hắc Ám thần tộc người a.
Nàng đi nơi nào chẳng phải là quá nguy hiểm?
Nàng đã che lấp tự thân khí tức.
Ôn Tinh Ngữ thản nhiên nói, chỉ cần không có huyền tôn cảnh tu sĩ tận lực xem xét nàng, liền sẽ không có người biết nàng là Hắc Ám thần tộc.
Được thôi.
Diệp Phong lắc đầu, vẫn như cũ cảm giác Tố Âm còn là quá mạo hiểm.
Ôn Tinh Ngữ không nói gì nữa, nàng rời đi về sau, Diệp Phong vừa muốn chuẩn bị tiếp tục thanh tu, đột nhiên hắn đưa tin phủ sang xuống, là cái kia Lạc Khuynh Hàn đưa tin, "Diệp Phong, chúng ta có phải là nên nhìn một chút?
Không có gặp cần thiết."
Diệp Phong trầm tư xuống, còn là cùng nàng đưa tin nói, "Về sau ngươi cũng không cần liên lạc lại ta,
ta có thể về sau không liên hệ ngươi."
Lạc Khuynh Hàn lập tức đưa tin, thanh âm băng lãnh, "Bất quá, Bạch Tiên Nhi chết,
ngươi có phải hay không đến cho ta một cái thuyết pháp?
Bạch Tiên Nhi là vì cứu ta mà chết."
Diệp Phong chậm rãi nói, "Ngươi muốn tìm ta muốn một cái gì thuyết pháp?"
"Không có khả năng."
Lạc Khuynh Hàn lạnh giọng đưa tin nói, "Bạch Tiên Nhi làm sao lại vì cứu ngươi mà lựa chọn hy sinh chính mình?
Nhất định là ngươi dùng phương pháp gì giết nàng."
"Lạc Khuynh Hàn."
Diệp Phong nghe nàng, ngữ khí cũng biến thành thanh lãnh mấy phần, "Ta mới bất quá một cái huyền tôn cảnh tu sĩ, như thế nào giết một cái đột phá đến thánh tôn cảnh siêu cường giả?
Ngươi không cảm thấy suy đoán của ngươi rất buồn cười đúng không?
Còn là nói, từ khi ngươi cùng kia cái gì Vân Tiêu Thánh Quân, ngay cả mình đầu óc đều không cần."
Bạch Tiên Nhi rõ ràng là linh tôn cảnh định phong tu vi.
Lạc Khuynh Hàn trầm giọng nói, "Nàng làm sao có thể là thánh tôn cảnh?
Nàng đánh vỡ tự thân ràng buộc."
Diệp Phong đưa tin nói, "Lấy vô tận sinh sinh viêm chi lực tấn thăng thánh tôn chi cảnh,
lại tại cái kia thần ma trong tháp,
lấy thiêu đốt tự thân thần cách, cùng cái kia dược hiểm thần ma đồng quy vu tận. Sự thật chính là những thứ này. Nếu như ngươi không tin, vậy cũng chớ hỏi lại ta. Ngươi nói cái gì? Lạc Khuynh Hàn ngữ khí kinh hãi, Bạch Tiên Nhi thần cách biến mất. Tại sao có thể như vậy? Diệp Phong nghe vậy, chính là rõ ràng là Khuynh Hàn cũng không phải là thật muốn vì cái kia Bạch Tiên Nhi báo thủ, ý đồ của nàng là cái kia quang minh thần cách. Cho nên, hắn cũng không tiếp tục đi để ý tới Lạc Khuynh Hàn, đem cái kia đưa tin phủ thu vào. Về sau Lạc Khuynh Hàn lại là cho hắn phát mấy cái đưa tin, hắn cũng đều không tiếp tục đi để ý tới, càng là không có trả lời. Thời gian nhoáng một cái lại là một tháng trôi qua, Diệp Phong năm người đỉnh lấy Thiên Tinh hội năm người kia thân phận rời đi cái này Quan Tinh lâu, hướng từng cái thần vực mà đi. Chương 2971. Tầng sâu dụng ý chương 2971, tầng sâu dụng ý Diệp Phong chỗ giả mạo người, tên là Hàn Uyên, là một tên huyền tôn cảnh hậu kỳ tu sĩ. Thực lực cũng là không kém, một mực chấn thủ tại cái kia Kim Diệu thần vực Tây Liệt Thiên Cốc thu thập cứ điểm. Hắn trải qua nửa tháng phi hành, cũng rốt cục đi tới cái kia Liệt Thiên Cốc bên trong. Lúc này Diệp Phong đã biến hóa thành cái kia Hàn Uyên bộ dáng, hắn vừa tiến vào cái này Liệt Thiên Cốc không lâu, liền gặp được hai cái Thiên Tinh hội tu sĩ. Bọn hắn vừa nhìn thấy Diệp Phong, có chút ngoài ý muốn, lập tức rêu cợt nói: "Hàn Uyên, ngươi còn sống đâu? Nhiều ngày như vậy không thấy, chúng ta cũng còn cho là ngươi đã chết tại cái kia Thần Hãn Hải đâu." "Hừ." Diệp Phong hừ lạnh một tiếng, học cái kia trong tình báo ghi chép Hàn Uyên tính tình, chậm rãi nói: "Coi như các ngươi đều chết, ta cũng sẽ sống thật tốt." "Ha ha, ngươi nói cái gì đây?" Hai cái tu sĩ kia lập tức không vui lòng, bọn hắn chỉ vào Diệp Phong nói: "Ngươi lặp lại lần nữa thử một chút. Coi như các ngươi đều chết, ta cũng sẽ sống thật tốt." Diệp Phong nhìn xem hai người bọn họ, lạnh giọng nói: "Thật làm chúng ta không dám giết ngươi đúng không?" Hai cái tu sĩ kia lập tức tính tình đi lên, một người trong đó trong lúc nói chuyện, trực tiếp tế ra một thanh trường kiếm. Lúc này, một đạo nam tử mặc áo bào xanh đột nhiên xuất hiện ở đây, thần sát hắn lạnh lùng liếc nhìn Diệp Phong, ánh mắt chỗ sâu hiện lên một vòng nghi hoặc. Nhưng hắn sau đó lại là nhìn về phía hai cái tu sĩ kia: "Các ngươi ở trong này làm gì chứ? Nơi này là Liệt Thiên Cốc, không phải là các ngươi tùy ý chém giết địa phương. Chẳng lẽ các ngươi muốn làm trái tông quy không thành?" "Không dám." Hai cái tu sĩ kia cổ co rụt lại, xong cái kia nam tử áo bào xanh lấy lòng cười cười, thành chấp sự: "Là cái này Hàn Uyên quá mức vô lễ, hai người chúng ta không quen nhìn hắn, mới là muốn xuất thủ giáo huấn một chút. Không quen nhìn, liền đừng để ý đến hắn." Cái kia thành chấp sự trầm giọng nói: "Xem ra hai người các ngươi còn là quá thanh nhàn." "Không có, không có." Hai cái tu sĩ kia nghe vậy, sắc mặt hiện lên một vòng kinh hoàng: "Chúng ta cái này liền trở về." Nói xong hai người vội vàng vội vã rời khỏi nơi này. Diệp Phong nhìn về phía cái kia thành chấp sự, thông qua cái kia Hàn Uyên thân phận tình báo, hắn cũng biết người này tên là Thành Thư, là một tên huyền tôn cảnh đỉnh phong tu sĩ. Mặc dù thiên phú của hắn rất không tệ, nhưng hắn còn có một cái thiên phú càng mạnh đệ, tên là Thành Hương. Thành Hương cũng là Diệp Thiên Hành từng cho hắn đề cập cái kia năm cái siêu cấp một trong những tiên tiêu. Bọn hắn sở dĩ cho rằng hắn giả trang Hàn Uyên đã chết tại cái kia Thần Hãn Hải, hắn nguyên nhân lúc trước Hàn Uyên cùng cái này Thành Hương trịnh nhiều một phần cơ duyên, bị Thành Hương trực tiếp xuất thủ cho diệt. Nghĩ tới đây, Diệp Phong đột nhiên giống như rõ ràng cái gì. Có lẽ bọn hắn năm cái chỗ đi năm cái địa phương, mỗi một chỗ đều hẳn là có cái kia năm cái siêu cấp trong tiên tiêu trong đó một cái, mà lại bọn hắn vai trò thân phận cũng đều cùng bọn hắn năm cái có thủ. "Ngươi nhiều ngày như vậy không trở về, đến cùng đi nơi nào?" Thành Thư nhìn xem Diệp Phong, trầm tư một lát, trầm giọng chất vấn: "Ta trước đó tại cái kia Thần Hãn Hải bị trọng thương." Diệp Phong nhàn nhạt giải thích nói: "Thẳng đến gần nhất mới chữa khỏi vết thương." "Hàn Uyên." Thành Thư híp híp mắt, lạnh lùng nói: "Hiện tại ngươi liền về ngươi trấn thủ tiết điểm đi. Còn có, Thần Hãn Hải sự tình ta khuyên ngươi tốt nhất quên, cũng không cần nói cho bất luận kẻ nào." "Không phải?" "Hậu quả là cái gì, ta nghĩ không cần ta nói, ngươi hẳn là cũng biết đi." "Tự nhiên biết." Diệp Phong nhìn xem hắn, trong mắt lóe lên một vòng nhàn nhạt khinh thường. Nói xong, hắn không tiếp tục để ý tới cái kia Thành Thư, hướng thẳng đến cái này Liệt Tiên Cốc chỗ sâu tiếp tục bay đi. Thành Thư nhìn xem Diệp Phong bóng lưng, trong mắt lóe lên một vòng nghi hoặc, kỳ quái, hắn làm sao đột nhiên còn sống trở về rồi? Chẳng lẽ Thành Thương lúc ấy cũng không có hạ tử thủ? "Không nên a." Diệp Phong cũng không biết Thành Thư lẩm bẩm, không bao lâu, hắn liền đi tới cái này Liệt Tiên Cốc giữa sườn núi một cái đột xuất trên bệ đá. Cái này bệ đá không lớn, chỉ có mấy chục trượng lớn nhỏ. Ở nơi thật sâu có một cái động phủ, cái kia động phủ trước cửa không xa mặt đá bên trên, bố trí một cái to khoảng 10 trượng cấm trận, cái kia cấm trận bên trong tản ra một đạo mấy trượng phẩm chất cổ sáng màu xanh. Cái kia cổ sáng màu xanh bên trong, nổi lơ lửng một cái trận kỳ, cách mỗi một lát, liền sẽ khuấy động ra một vòng màu xanh gợn sóng, hướng bốn phía chậm rãi tản đi. Nơi này chính là Thành Thư trong miệng tiết điểm. Diệp Phong thân ảnh mới xuất hiện ở trong này, theo trong động phủ kia đi tới một cái tu sĩ áo đen, hắn nhìn thấy Diệp Phong đến, thần sắc lập tức có chút kích động: "Ngươi có thể tính trở về." "Vậy ta liền đi trước." Hắn nói xong, cũng không đợi Diệp Phong nói cái gì, liền trực tiếp phi thân rời khỏi nơi này. Diệp Phong trực tiếp đi vào trong động phủ kia, đơn giản đem nơi này một lần nữa bố trí một chút, chính là ngồi ở trên một tấm bồ đoàn thanh tu. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, đột nhiên một thân ảnh xuất hiện ở đây, hắn một thân áo xanh, hắn bộ dáng cùng Thành Thư có 5-6 phần giống nhau. Hắn không phải người khác, chính là cái kia Thành Hương. Hắn đi tới động phủ trước cửa, khinh thường nhìn xem Diệp Phong: "Không nghĩ tới mệnh của ngươi thật là lớn, cái này đều không thể giết chết ngươi. Lần tiếp theo, ngươi coi như không có tốt như vậy mệnh. Lần tiếp theo." Diệp Phong mở mắt ra nhìn về phía hắn, chậm rãi nói: "Có lẽ mất mạng chính là ngươi. Thế nào, ngươi còn muốn giết ta?" Thành Thương nghe vậy, không khỏi cười lạnh một tiếng: "Ta chính là chỉ dùng một thành thực lực, cũng giống vậy có thể đem ngươi diệt. Nếu thật là dạng này lời nói, Diệp Phong thản nhiên nói, vậy ta vì cái gì hiện tại còn sống thật tốt? Cho nên nói a, mệnh của ngươi lớn. Thành Thương xem thường. Ngươi nói không sai. Diệp Phong hơi gật đầu, hắn nghĩ tới cái gì, thở dài một tiếng, ta có lúc đích xác mệnh rất lớn, cho nên hy vọng còn có thể có cơ hội nhìn thấy ngươi lại ra tay. Đã ngươi gấp gáp như vậy tìm chết. Thành Thương nghe vậy, khinh thường cười một tiếng, vậy ta hiện tại liền giết ngươi. Dứt lời, hắn đưa tay chính là hướng Diệp Phong một chảo, lập tức một cỗ cường đại năng lượng rơi ở trên thân của Diệp Phong. Diệp Phong cũng không có phản kháng, mặc hắn nắm lấy chính mình. Sau một khắc, Thành Thương liền mang theo Diệp Phong trực tiếp rời đi cái này liệt thiên quốc, hướng nơi xa trong núi lớn bay đi. Xem ra ngươi cũng sợ hãi tông môn trách phạt. Diệp Phong nhìn cái kia Thành Thương liếc mắt, chế giễu một tiếng. Ta chỉ là không nghĩ dẫn xuất nhiều như vậy phiền phức thôi. Thành Thương liếc Diệp Phong liếc mắt, bây giờ còn chưa có người nào biết ngươi trở về, cho nên lúc này cũng là giết ngươi thời cơ tốt nhất. Nói như vậy đến, Diệp Phong nhàn nhạt cười một tiếng, ngươi nếu là chết tại bên ngoài, tông môn cũng sẽ không hướng trên người ta cân nhắc. Ngươi sợ không phải bị ta cho đánh ngốc hả? Thành Thương khinh thường cười một tiếng, đến bây giờ đều còn tại nói dạng này lời nói điên cuồng. Không đợi phía sau hắn lời nói xong, Diệp Phong thân ảnh đột nhiên dừng lại, để Thành Thương thân ảnh cũng là chỉ trệ. Diệp Phong thần sắc lạnh lùng nhìn xem hắn, ngay ở chỗ này đi. Xa lời nói, ta bay trở về thời gian cũng sẽ lâu một chút. Chương 2972, thôn vệ đối chiến. Chương 2972, thôn vệ đối chiến, vậy được đi. Thành Thương nghe tới Diệp Phong nói như vậy, trong mắt lóe lên một vòng nhàn nhạt khinh thường. Hắn nghiêng Diệp Phong liếc mắt, đã ngươi gấp gáp như vậy tìm chết, vậy ta liền thành toàn ngươi, để ngươi chết ở chỗ này. Nói xong, hắn đưa tay chính là một quyền, hung hăng hướng Diệp Phong trực tiếp đập tới. Nhưng sau một khắc, Diệp Phong thân ảnh biến mất, xuất hiện tại hơn trăm trượng bên ngoài. A, không nghĩ tới ngươi thân pháp này còn rất huyền diệu. Thành Thương thấy thế, không khỏi có chút ngoài ý muốn, cái kia vừa vặn, đợi ta đưa ngươi đánh thành trọng thương, ta liền trực tiếp nuốt thần hồn của ngươi. Nói xong hắn lần nữa hướng Diệp Phong phóng đi. Diệp Phong vẫn chưa vội vã xuất thủ, mà là không ngừng tránh lóe, hắn muốn xem trước một chút cái này Thành Thương rốt cuộc mạnh cỡ nào. Đồng thời hắn cũng rất tò mò, cái này Thành Thương cái gọi là thôn vệ thần hồn, lại là bí pháp gì? Thành Thương tại đối với Diệp Phong một phen công kích mãnh liệt về sau, lại là phát hiện hắn liền Diệp Phong góc áo đều sờ không tới, chớ đừng nói chi là đem hắn đả thương. Không khỏi, hắn phẫn nộ nhìn về phía Diệp Phong, xem ra ngươi cũng chỉ là một con rùa đen rút đầu. Liền biết tránh. Tiếp xuống, ta muốn động chút bản lĩnh thật sự. Ta nhìn ngươi còn thế nào tránh. Nói xong, hắn hét lớn một tiếng, khí tức trên thân trong lúc đó bộc phát, ngay sau đó một đạo thành quang hiện lên. Ở trên người hắn trực tiếp hiện ra một đạo áo giáp màu xanh. Sau một khắc, hắn huy quyền lần nữa phóng tới Diệp Phong, tốc độ kia so trước đó nhanh mấy lần không thôi. Diệp Phong có chút ngoài ý muốn, nhưng hắn vẫn như cũ thi triển Thiên Đạo hư không, nhanh chóng tránh lẽ. Bây giờ đây mới là làm cho cái kia Thành Thương thi triển một chút thân pháp bí kỹ, cái này còn xa xa không đủ. Quả nhiên, một lát sau, cái kia Thành Thương thấy mình vẫn như cũ không cách nào đánh tới Diệp Phong, thần sắc trở nên càng là phẫn nộ. Hắn hừ lạnh một tiếng, đưa tay trộn một cái, một thanh dài bảy thước thương xuất hiện trong tay, ngược lại là ta xem nhẹ ngươi. Tiếp xuống, ngươi liền đi chết đi. Trong lúc nói chuyện, hắn một tay phất lên, ngàn vạn thương ảnh hiện hiện, sau đó biến thành một đầu mấy trăm trượng lớn nhỏ cự long hư ảnh, hướng thẳng đến Diệp Phong mà tới. Diệp Phong nhìn xem cái này cực kỳ cường hãn một chiêu, không tiếp tục trốn tránh, mà là trực tiếp thi triển hắn lưỡng nghi thiên cương chỉ. Quanh đen trắng hào quang lóe lên, nháy mắt liền cùng cự long hư ảnh đụng vào nhau. Sau một khắc, một đạo cuồng bạo vô cùng khí lãng mãnh liệt mà lên, cơ hồ trong chốc lát, liền đem chúng quanh hơn trăm dặm phạm vi xuống núi, toàn bộ phá hủy. Thành Thương thấy cảnh này, thần sắc lập tức biến đổi, hắn lạnh lùng nhìn xem Diệp Phong, ngươi không phải Hàn Uyên, ngươi đến cùng là ai? Người giết ngươi. Diệp Phong trầm giọng nói. Lập tức tâm niệm hắn khẽ động, đối với Thành Thương thi triển cái kia vô tận thôn vệ bí pháp. Một đạo hơn trăm trượng lớn nhỏ thao thiết hư ảnh ở phía sau hắn hiện hiện, tận lực bồi tiếp đối với cái kia Thành Thương bỗng nhiên miệng lớn khẽ hấp. Nhất thời, một cỗ cực mạnh hấp lực rơi tại cái kia Thành Thương trên thân. Thành Thương thần sắc hơi đổi, ánh mắt bên trong lập tức trở nên ấm lãnh, muốn thôn vệ ta, nằm mơ. Hôm nay ta ngược lại muốn xem, là ngươi thao thiết lợi hại, vẫn là của ta thôn tiên giao lợi hại. Nói xong, hắn phát ra một tiếng to lớn giống thiếu, ngay sau đó ở phía sau hắn xuất hiện một đầu dài mấy trăm trượng màu đen giao long hư ảnh. Chính là cái kia thôn tiên giao. Cái kia thôn tiên giao hư ảnh ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng. Sau đó chính là từ sau lưng Thành Thương bay ra, hướng Diệp Phong mà tới. Nó mở ra tựa như vực sâu miệng rộng, muốn đem Diệp Phong cùng phía sau hắn thao thiết hư ảnh một ngụm nuốt vào. Giống đứng ở sau lưng Diệp Phong thao thiết hư ảnh cũng là xông ra, nên tiếp cái kia thôn thiên giao hư ảnh. Sau một khắc, hai đại thượng cổ hung thú hư ảnh trực tiếp đại chiến lại với nhau. Mặc dù thao thiết hư ảnh tương đối cái kia thôn thiên giao hư ảnh tương đối nhỏ đi một chút, nhưng là tại cái kia thao thiết hư ảnh trên thân thế nhưng là có vô tận xí tâm viêm. Chỉ cần cái kia thôn thiên giao hư ảnh vừa dính vào đến cái kia vô tận xí tâm viêm, liền lập tức bị thiêu hủy một mảng lớn. Thành Thương thấy cảnh này, thần sắc không khỏi biến đổi, đây là cái gì dị hỏa, làm sao lại mạnh như vậy? Giống đáp lại hắn chính là Diệp Phong thao thiết hư ảnh một tiếng gào thét. Sau một lát, cái kia thôn thiên giao hư ảnh không địch lại, muốn thoát đi. Nhưng sau một khắc, liền bị cái kia thao thiết hư ảnh cho trực tiếp nuốt vào trong bụng. Cái gì? Thành Thương kinh hãi, hắn vừa muốn lại có cái gì động tác, đột nhiên một cỗ cực mạnh không gian chi lực cùng lực lượng thời gian song trọng rơi ở trên người hắn. Chờ hắn kịp phản ứng, hắn đã bị cái kia thao thiết hư ảnh nuốt vào bụng. Tiếp lấy, ngập trời vô tận xí tâm viêm hướng hắn vọt tới. Thành Thương đội vàng thi triển thần nguyên chi lực hộ thể, kịp thời ngăn lại cái kia vô tận xí tâm viêm công kích. Thần sắc hắn ngưng trọng nhìn xem xung quanh, lớn tiếng nói: "Hàn Uyên, ta khuyên ngươi vội vàng đem ta thả.
Không phải, một khi để tông môn biết việc này, vậy ngươi cũng sống không được.
Liền xem như dạng này.
Diệp Phong thanh âm ung dung vang lên, vậy ít nhất ngươi cũng là chết tại phía trước ta.
Ngươi.
Thành Thương nghe vậy, ánh mắt bên trong hiện lên một vòng hung lệ, ngươi đến cùng muốn thế nào?
Đừng quên, là ngươi dẫn ta đến nơi này.
Diệp Phong nói, còn muốn giết ta?
Hiện tại ngươi hỏi ta muốn thế nào, không cảm thấy rất buồn cười đúng không?
Hàn Uyên.
Thành Thương uy hiếp nói, ta khuyên ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng.
Ta nếu là thật sự muốn cùng ngươi liều mạng,
ngươi cũng sẽ chết.
Nhưng ta không muốn cùng ngươi liều cái lưỡng bại câu thương.
Cho nên, ta khuyên ngươi tranh thủ thời gian thả ta.
Đừng ép ta.
Ta ngược lại là muốn nhìn một chút.
Diệp Phong tiếng cười vang lên, ngươi cái này cái gọi là liều mạng có thể mạnh bao nhiêu?
Chẳng lẽ lại còn là thánh tôn cảnh tu sĩ pháp tướng chiếu rọi?
Ngươi làm sao lại biết?
Thành Thương nghe tới Diệp Phong lời nói, thần sắc gặp lại.
Cái này rất khó đoán sao?
Diệp Phong khinh thường cười một tiếng, bởi vì ta cũng có.
Hàn Uyên.
Thành Thương nghe vậy, trầm mặc một lát, hắn mới là nói, ngươi rốt cuộc muốn thế nào, tài năng thả ta?
Ta tại sao muốn thả ngươi?
Diệp Phong thản nhiên nói, ta đưa ngươi luyện hóa,
ta liền có thể thuận lợi tấn thăng đến linh tôn cảnh.
Cớ sao mà không làm?
Ngươi.
Thành Thương thấy Diệp Phong khăng khăng muốn giết chết hắn,
hắn lập tức giận dữ, hét lớn một tiếng, ta cùng ngươi liều.
Nói xong, hắn liền trực tiếp thi triển cái kia pháp tướng chiếu rọi, muốn nhờ vào đó đến xông phá cái này thao thiết hư ảnh thôn vệ không gian.
Nhưng hắn còn là quá coi thường Diệp Phong cái này vô tận thôn vệ bí pháp.
Lúc trước liền thực lực kia rơi xuống đến linh tôn cảnh đỉnh phong dự kiểm thần ma đều chỉ có thể tự bạo, huống chi là hắn đâu.
Lại nói hiện tại Diệp Phong thực lực đã khôi phục lại huyền tôn cảnh đỉnh phong, so lúc kia mạnh mấy lần không thôi.
Tự nhiên, cái này thao thiết hư ảnh chiến lực cũng so trước đó mạnh rất nhiều.
Phá cho ta.
Thành Thương một lần lại một lần công kích mãnh liệt cái này thôn vệ không gian, nhưng đều bị cái kia vô tận xí tâm viêm hỏa diễm chi lực ngăn cản.
Hắn càng đánh cảm xúc càng kích động, thể nội thần nguyên chi lực cũng tiêu hao càng nhanh.
Diệp Phong thấy thế, hắn đang cân nhắc, sau đó cố ý để cái kia thôn vệ không gian xem ra yếu một chút.
Chương 2973. Lừa gạt chương 2973, lừa gạt một lát Thành Thương liền phát giác được cái này thôn vệ không gian khí tức đang yếu bớt.
Trong mắt của hắn lập tức hiện lên một vòng tinh quang, sau đó xuất thủ cũng càng thêm mãnh liệt lên.
Trong cơ thể hắn thần nguyên chi lực cũng đang nhanh chóng tiêu hao.
Diệp Phong cũng không nói gì thêm, lặng lặng mà nhìn xem một màn này.
Trong lòng của hắn cảm khái không thôi, nếu để cho hắn thành thật thật đợi, cái này muốn đem hắn luyện hóa, không có cái 10 ngày nửa tháng căn bản không có khả năng.
Hiện tại gia hỏa này đã phối hợp như vậy, vậy thì phải để hắn tiêu hao mau một chút.
Theo thời gian từng chút đi qua, đảo mắt đã là 3 canh giờ đi qua.
Lúc này cái kia Thành Thương thể nội thần nguyên chi lực cũng tiêu hao không sai biệt lắm, liền xem như hắn có vậy quá sơ thần nguyên, cũng không có cách nào nhanh chóng bổ sung đi lên.
Bởi vì hắn ngăn cản cái kia vô tận xí tâm viêm, tiêu hao cũng là khá lớn.
Ngay tại hắn nhìn xem cái kia thôn vệ không gian hàng rào càng ngày càng mỏng, mắt thấy liền muốn bị đánh nát, hắn liền có thể đi ra thời điểm.
Hắn thừa thế xông lên, ánh mắt bên trong hiện lên một vòng tuyệt vọng, tiếp lấy hắn chính là một kích toàn lực, đánh phía cái kia đạo không gian bích lũy. Bành thân ảnh của hắn trực tiếp liền bị bắn ngược trở về, hắn một kích kia cũng tiêu tán không thấy.
Hắn vội vàng ổn định thân ảnh, thần sắc khiếp sợ nhìn xem không gian kia hàng rào, chuyện gì xảy ra?
Vì cái gì không đánh tan được?
Bởi vì, ta không nghĩ để nó phá a.
Diệp Phong thanh âm chậm rãi vang lên, mang theo vài phần lười biếng.
Cái gì?
Thành Thương lập tức ý thức được cái gì, ngươi thật hèn hạ, ngươi vẫn luôn đang đùa ta.
Không sai.
Diệp Phong cười cười, ta đích xác vẫn luôn đang đùa ngươi.
Trong lúc hắn nói chuyện, cái kia nguyên bản rất mỏng không gian bích lũy trực tiếp khôi phục nguyên dạng.
Hắn tiếp tục nói, bởi vì chỉ có dạng này,
ta tài năng càng nhanh luyện hóa ngươi.
Hàn Uyên.
Thành Thương giận dữ không thôi, bắt đầu chửi rủa.
Nhưng vẹn vẹn sau một lát, trong cơ thể hắn thần nguyên chi lực rốt cuộc ngăn không được cái kia vô tận xí tâm viêm, trong nháy mắt liền bị bao phủ.
Tận lực bồi tiếp một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền đến.
Lại là nửa canh giờ trôi qua.
Lúc này tại cái này thôn vệ trong không gian, đã không có cái kia Thành Thương thân ảnh, chỉ để lại 3 viên nhận chữ vật, cùng một đoàn 10 phần tinh khiết bản nguyên chi lực.
Mặc dù Thành Thương tu vi là huyền tôn cảnh đỉnh phong, nhưng là hắn cái này đoàn bản nguyên chi lực, lại là so còn lại mấy cái bên kia huyền tôn cảnh đỉnh phong tu sĩ bản nguyên chi lực mạnh hơn nhiều.
Diệp Phong đem đoàn kia bản nguyên chi lực thu vào tử phụ không gian, chuẩn bị chờ thần tiêu chi chiến hậu, hắn đột phá linh tôn cảnh lúc lại hấp thu.
Sau đó, hắn không có ở trong này lưu lại, thân ảnh nhoáng một cái, một bước tiên đạo hư không trực tiếp về bên trong liệt tiên cốc.
Tiếp xuống, Diệp Phong tại chỗ kia tiết điểm vị trí bình tĩnh quá độ qua mấy ngày.
Một ngày này, cái kia Thành Thương đột nhiên tìm đến nơi này, thần sắc băng lãnh nhìn xem hắn, mấy ngày trước đây Thành Thương nhưng tới tìm ngươi.
Đi tìm.
Diệp Phong thừa nhận xuống tới, nhưng hắn nói với ta mấy câu liền đi.
Vậy hắn đi nơi nào?
Thành Thương lạnh giọng hỏi.
Ta đây không biết.
Diệp Phong lắc đầu, loại chuyện này hắn làm sao có thể cùng ta nói.
Ngươi tốt nhất cho ta thành thật khai báo.
Thành Thương thần sắc có chút không kiên nhẫn, không phải cũng đừng trách ta không khách khí.
Ngươi đến cùng muốn để ta bàn giao cái gì?
Diệp Phong nhíu mày lại, thần sắc cũng là có chút không vui.
Thành Thương đến cùng đi địa phương gì?
Thành Thương trầm giọng nói, hắn lúc ấy tìm ngươi cùng ngươi nói cái gì?
Ta nói qua, ta không biết hắn đi địa phương gì.
Diệp Phong thần sắc cũng lạnh xuống, về phần hắn tìm ta nói cái gì?
Ta nghĩ ngươi không nên rõ ràng hơn a.
Ta mới từ cái kia thần hãn hải trở về, hắn liền biết ta còn sống.
Cái này chẳng lẽ không phải ngươi nói cho hắn sao?
Ngươi?
Thành Thương híp híp mắt, trên thân tràn ngập ra tầng tầng sát ý, Hàn Uyên,
ta hoài nghi ngươi giết Thành Thương.
Để mạng lại đi.
Nói xong hắn đưa tay đột nhiên chụp vào Diệp Phong cổ, muốn đem Diệp Phong trực tiếp ngay tại chỗ chém giết.
nhưng không đợi hắn tay nắm lấy Diệp Phong, sau một khắc, một vệt kim quang hiện lên, trực tiếp đem cái kia thành thư đánh bay ra ngoài. Ngươi còn dám động thủ với ta? Thành thư ổn định thân ảnh, giận không kềm được xông Diệp Phong quát. Ngay tại hắn chuẩn bị tiếp tục ra tay với Diệp Phong thời điểm, đột nhiên một tên linh tôn cảnh trưởng lao áo xanh đến nơi này, thần sắc hắn âm trầm, các ngươi đang làm gì? Muốn đem cái này liệt tiên cốc cho phá không thành? Không dám. Thành thư toàn thân một cái giật mình, lúc này liền bình tĩnh lại. Hắn vội vàng xông trưởng lao áo xanh kia thi lễ một cái, là trưởng lão, ta hoài nghi là Hàn Uyên giết đệ đệ ta Thành Hương, cho nên mới hắn nơi này hỏi một chút tình huống. Thành Hương, cái kia La trưởng lão liếc nhìn Diệp Phong, lại là nhìn về phía Thành Hương, ngươi phạm là dùng đầu óc suy nghĩ một chút, liền sẽ không nói ra ngu xuẩn như vậy. Hàn Uyên thực lực gì, Thành Hương thực lực gì? Hắn giết Thành Hương à? La trưởng lão. Thành Hương thần sắc có chút kinh hoàng, nhưng hắn vẫn là nói, tại đệ đệ ta trước khi chết, tới tìm Hàn Uyên một lần, cho nên ta có nảy hoài nghi, mà lại ta cũng hoài nghi cái này Hàn Uyên che giấu thực lực. Không phải, đệ đệ ta làm sao lại chết? Những này đều chỉ là suy đoán của ngươi thôi. Diệp Phong nhìn xem cái kia Thành Thư, đạm mặt nói. Sau đó hắn cũng hướng cái kia La trưởng lão nhẹ nhàng thi lễ một cái. La trưởng lão, đã cái này Thành Thư hoài nghi hung thủ là ta, kia liền mời ngươi vì ta xem một chút tu vi của ta cảnh giới đi. Dạng này cũng có thể bỏ đi cái kia Thành Thư đối với ta lo nghĩ. Được. La trưởng lão trực tiếp đáp ứng. Sau đó hắn vươn tay thả tại Diệp Phong mạch đập phía trên. Sau một lát, hắn thu tay lại, thần sắc nghiêm túc nhìn về phía Thành Thư. Thành Thư, Hàn Uyên hiện tại chỉ là huyền tôn cảnh hậu kỳ thực lực, mà lại thể nội thần nguyên chi lực cũng chỉ là phổ thông số lượng, cũng không có chỗ đặc biệt gì, cho nên hắn cũng căn bản không thể nào là đệ đệ ngươi Thành Thương đối thủ. Ta biết. Thành Thương nghe vậy, thần sắc không khỏi có chút tạm đạm. Hắn lại là thật sâu liếc nhìn Diệp Phong, lập tức phi thân rời khỏi nơi này. Sau khi Thành Thương rời đi, cái kia La trưởng lão nhìn về phía Diệp Phong, nhàn nhạt cười một tiếng, ta là Lạc Lâm, ngươi về sau ở trong này nếu là gặp được sự tình gì, có thể trực tiếp liên hệ ta. Nói xong, hắn ném ra ngoài một viên đưa tin phủ đưa cho Diệp Phong. Tốt, La trưởng lão. Diệp Phong nói, đem hắn nhận lấy. Còn có. La Khâm nhìn xem hắn, gần chút thời gian ngươi ngay tại cái này tiết điểm sống yên ổn tiềm tu chính là. Không muốn lại ra ngoài. Đến nôi cái kia Thành Thư, ngươi cũng không cần lo lắng. Ta tự nhiên sẽ cho ngươi ngăn lại. Đà tạ La trưởng lão. Diệp Phong nghe vậy, đội vàng nói tiếng cảm ơn. Nhưng trong mắt của hắn lại là hiện lên một vòng nghi hoặc, cái này La Khâm mang đến cho hắn một cảm giác, tựa hồ La Khâm biết thân phận của hắn đồng dạng. Không cần. La Khâm khoát tay một cái, vậy ngươi an tâm tiềm tu đi. Ta liền đi về trước. Nói xong hắn, quay người biến mất không thấy gì nữa. Chương 2974. Có mấy người là không thể động chương 2974, có mấy người là không thể động Diệp Phong nhìn xem La Khâm bóng lưng rời đi, trong lòng không hiểu, chẳng lẽ hắn cũng là Triều Thiên Tiên Tông nội ứng. Hắn càng nghĩ càng thấy phải có khả năng này. Cái này La Khâm đối với hắn tựa hồ quá quan tâm một chút. Dù sao nơi này chính là Tiên Tinh Hội, có tình huống như vậy xuất hiện, vậy đã nói rõ rất không bình thường. Sau đó, hắn lại là nghĩ đến trước đó hắn theo cái kia hỗn độn thành trở về thời điểm, Tinh Ngộng cùng hắn nói cái kia thần bí siêu cường giả. Hắn trầm tư một lát, tự lẩm bẩm, người kia đến cùng là ai, chẳng lẽ cũng là cái này Thiên Tinh Hội tu sĩ? Sau một lát, hắn lắc đầu, quay người đi vào trong động phủ kia, ta vẫn là thành thành thật thật tu luyện đi. Thời gian kế tiếp, cái kia Thành Thư cũng đích xác không tiếp tục đến gây sự với Diệp Phong. Ngược lại để hắn ở trong này bình tĩnh vượt qua thời gian nửa năm. Ngay tại hắn coi là dạng này bình tĩnh vẫn cứ tiếp tục đến một năm sau thần tiêu chi chiến. Nhưng không có qua mấy ngày, cái kia La Khâm đến hắn nơi này, thần sắc lạnh nhạt, Hàn Uyên, nửa tháng sau, tông môn muốn cử hành một trận lịch luyện, ngươi cần phải tham gia. Cái gì lịch luyện? Diệp Phong hơi nghi hoặc một chút, hỏi. Là vì tương lai chấn thủ cái kia Thiên Khung Cửu Tiêu phía trên thần điện làm chuẩn bị. La Khâm nói, lần này lịch luyện mục đích chính là tuyển ra mạnh nhất 8 người đến chấn thủ những thần điện kia. Là dạng này. Diệp Phong toát ra mấy phần giật mình, vậy không biết ở nơi nào lịch luyện? Tại Cửu Tiêu huyền cảnh. La Khâm nói, tông môn đã ở nơi đó bố trí tốt khảo nghiệm, tương đối cũng có nhất định nguy hiểm tính mạng, cho nên ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Ta muốn xem thử một chút. Diệp Phong chần chờ một lát, nói, vậy thì tốt, ta liền đưa ngươi danh tự báo lên. La Khâm nhẹ nhàng gật đầu, nửa tháng sau ngươi liền theo ta tiến về Kim Diệu Thần Vực Bắc. Được. Diệp Phong ứng tiếng. Đúng rồi. La Khâm vừa muốn chuẩn bị rời đi, nghĩ đến cái gì, nhìn về phía Diệp Phong, cái kia Thành Thư cũng sẽ tham gia. Đến lúc đó hắn rất có thể sẽ nhằm vào ngươi. Ngươi phải cẩn thận nhiều hơn. Ta biết. Diệp Phong gật gật đầu, xong La Khâm ôm quyền hành lễ, đa tạ trưởng lão nhắc nhở. Không cần. La Khâm thản nhiên nói, mặc dù tông môn trên mặt nổi cấm chỉ chém giết lẫn nhau, nhưng thật sự có người chết tại nơi đó, chỉ cần thủ đoạn không rõ ràng, tông môn cũng sẽ không đi truy tra. Bất quá có một chút, có mấy người là không thể động. Nếu như ngươi không cẩn thận gặp được bọn hắn, liền tận lực lẫn mất xa một chút. Ai? Diệp Phong có chút hiếu kỳ. Theo thứ tự là Trừ Lương, Tư Đồ Vũ, còn có một cái Bạch Diễn Sinh. La Khâm nói, tin tưởng ngươi nghe tới tên của bọn hắn, hẳn là cũng biết nguyên do trong đó đi. Ừm. Diệp Phong hơi gật đầu, kỳ thật hắn chỉ biết cái kia Trừ Lương hẳn là trừ thế nhất hậu đại. Đến nỗi cái kia Tư Đồ Vũ cùng Bạch Diễn Sinh, hắn cũng không có bất luận cái gì khái niệm. La Khâm không nói gì thêm nữa, trực tiếp rời khỏi nơi này. Diệp Phong lẩm bẩm ba người kia danh tự, tự lẩm bẩm, Tư Đồ Vũ sợ là cái kia Tư Đồ trưởng lão hậu đại, ngược lại là cái này Bạch Diễn Sinh lại là người thế nào? Chẳng lẽ cái kia Bạch gia còn có cái gì kinh người địa vị? Bạch Diễn Sinh cũng không phải là cái kia một trong ngũ đại thiên tiêu, lúc trước hắn tại Hỗn Độn Thành Thiên Tinh hội đợi lúc, cũng chưa từng nghe qua như thế một người. Lúc này, hắn đưa tin phủ sáng xuống, hắn cúi đầu nhìn lại, là Hoa Giao đưa tin, "Hàn Uyên, ngươi hẳn là cũng biết chuyện lịch luyện đi." Hoa Giao giả mạo chính là Hạ Mạn, bọn hắn rời đi Mãng Hoang Thành thời điểm, chính là hẹn xong, lẫn nhau liên hệ lúc, xưng hô riêng phần mình tên mới. "Biết." Diệp Phong đưa tin nói, "Tông môn La trưởng lão vừa mới nói với ta, các ngươi bên kia có bao nhiêu người tham gia?" "15 người." Một lát, Hoa Giao đưa tin nói, "Ta nghe nói lần này lịch luyện hết thảy có hơn 130 người tham gia, mà lại cơ hồ tất cả mọi người tu vi đều tại Huyền Tôn cảnh trung kỳ trở lên. Trong đó vẹn vẹn Huyền Tôn cảnh đỉnh phong tu sĩ cũng không dưới 20 người." "Đúng rồi, người bên kia trở ngại rõ ràng sao?" "Đã thanh trừ." Diệp Phong đưa tin nói, "Nhưng có chút phiền phức cần xử lý. Người bên đó đây, không thành công." Hoa Giao có chút tiếc nuối, nàng phát hiện ra sớm, cho nên thất bại. "Bất quá ngươi yên tâm, nàng cũng không biết là ta ra tay, chỉ là nhuận vi bên kia ra một chút đường rẽ. Đến lúc đó, chúng ta tại trong bí cảnh kia, khả năng cần giúp nàng giải quyết một cái. Loại kia chúng ta gặp mặt." Diệp Phong đưa tin nói, lại nói tỉ mỉ việc này. Đảo mắt, nửa tháng trôi qua, Diệp Phong bay ra độc phủ, cùng La Khâm tụ hợp về sau, bọn hắn ngồi một chiếc phi thuyền, hướng Kim Diệu Thần Bực Bắc bay đi. Trên phi thuyền này, trừ Diệp Phong, còn có 10 cái tham gia lịch luyện tu sĩ. Cái kia Thành Thư Thình Lình ở hàng ngũ này, ở bên cạnh hắn, còn đi theo mấy cái Huyền Tôn cảnh hậu kỳ tu sĩ. Thần sắc hắn bất thiện nhìn về phía Diệp Phong, truyền âm nói, "Hàn Uyên, ngươi chờ đó cho ta, đợi tiến vào cái kia Cửu Tiêu Huyền cảnh, là tử kỳ của ngươi." Diệp Phong vẫn chưa truyền âm cho hắn, chỉ là liếc mắt nhìn hắn, hơi nhếch khóe môi lên, toát ra mấy phần vẻ trào phúng. "Ngươi?" Thành Thư lập tức khó thở, lúc này chỉ vào Diệp Phong nói, "Ngươi ánh mắt gì?" "Ta suy nghĩ gì ánh mắt liền ánh mắt gì." Diệp Phong thản nhiên nói, "Mắc mơ gì đến chuyện của ngươi? Ngược lại là ngươi, truyền âm ý ta, ta có hay không có thể nói cho trưởng lão, hủy bỏ ngươi tham gia lịch luyện tư cách?" "Hừ, ngươi đừng muốn nói xấu ta." Thành Thư thần sắc giật mình, cả giận nói, "Ta khi nào uy hiếp ngươi? Ngươi nếu là không có uy hiếp ta." Diệp Phong cười cười, "Vậy ngươi sợ cái gì, hồi hộp cái gì, kích động cái gì a? Bởi vì ngươi nói xấu ta." Thành Thư hừ lạnh một tiếng, "Hàn Uyên, ta khuyên ngươi còn là thu hồi ngươi cái kia nhàm chán cho xiếc, vứt ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Ta có hay không nói xấu ngươi?" Diệp Phong chậm rãi nói, "Ngươi hẳn là rất rõ ràng, ánh mắt của ngươi đã bán ngươi." "Tốt." Không đợi Thành Thư lại nói cái gì, La Khâm thanh âm lạnh lùng truyền đến, "Nếu như các ngươi không nghĩ tham gia lịch luyện liền cùng ta nói, ta không ngại đem các ngươi lại cho trở về." Thành Thư rụt cổ một cái, hắn hung hăng trừng Diệp Phong liếc mắt, cũng không nói gì nữa. La Khâm chiếc này phi thuyền bay rất nhanh, không đến 3 ngày thời gian, bọn hắn liền đi tới Kim Diệu Thần Bực Bắc Cửu Tiêu Huyền ngoại cảnh. Cửu Tiêu Huyền cảnh là một chỗ bí cảnh không gian, hắn cửa vào tại một cái to lớn trong sân cốc. Bên trong nó không gian diện tích cực lớn, địa hình cũng là hết sức phức tạp. Bất quá Thiên Tinh hội tại trong bí cảnh kia bày ra cấm bay đại trận, cho nên bọn hắn tiến vào trong đó về sau, cũng chỉ có thể dựa vào hai chân đi đường. Mà lại bí cảnh cửa vào truyền tống trận cũng là ngẫu nhiên truyền tống, mỗi người sau khi đi vào đều sẽ bị truyền tống Cửu Tiêu Huyền ngoại cảnh vây khu vực khác nhau. Cho nên, Diệp Phong bọn hắn tại sau khi đi vào, muốn nhanh chóng tụ hợp cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Chương 2975, tiến vào Cửu Tiêu Huyền cảnh. Chương 2975, tiến vào Cửu Tiêu Huyền cảnh. Diệp Phong đi theo La Khâm đi tới nơi này về sau, liền hướng đám người khác bên trong quét tới, rất nhanh hắn liền thấy Hoa Giao cùng Nhuận Vi theo bọn hắn riêng phần mình đội ngũ, đã đi tới nơi này. Đến nơi cái kia Long Tinh Thần cùng Huyền Thiên Ca còn chưa đến. Diệp Phong không có vội vã cùng Hoa Giao, Nhuận Vi tụ hợp. Đầu tiên là nghe ngóng La Khâm giảng giải lịch luyện quy tắc, tại các ngươi sau khi đi vào, vô luận bị truyền tống đến địa phương gì, đều sẽ trải qua tứ đại khu vực, tài năng đến khu vực trung tâm Thông Thiên Tháp. Chỉ có trước 8 cái đến Thông Thiên Tháp nhân tài xem như thành công. La trưởng lão, cái kia tứ đại khu vực đều là cái gì khu vực? Có tu sĩ hiếu kỳ hỏi. Theo thứ tự là Biển Hoa Mê Cảnh, La Khâm vì Diệp Phong bọn hắn giảng đạo, Xích Hỏa Sa Mạc, Đầm Lầy Tử Vong cùng Cửu Vũ Băng Nguyên. Các ngươi không nên cảm thấy cái này tứ đại khu vực nghe danh tự không có gì, nhưng là các ngươi muốn thông qua cũng không dễ dàng. Hắn nói đến đây, đông nhiên một lát, mới là tiếp tục nói, bí cảnh 3 ngày sau mở ra. Tiếp xuống mấy ngày, các ngươi ngay ở chỗ này an tâm chờ lấy, không muốn tùy ý rời đi nơi này, cũng không cần ác ý cùng người khác chiến đấu. Không phải, ta trực tiếp đem các ngươi đá ra lịch luyện. Nói xong, hắn chính là quay người rời đi. Diệp Phong bọn người cũng không có ở trong này lưu thêm, riêng phần mình ở trong tung lũng này tìm kiếm vị trí nghỉ ngơi. Diệp Phong đi tới một chỗ tương đối bí ẩn trong rừng, mở một cái động phủ. Hắn vừa đi vào, liền nghe phía sau truyền đến Hoa Giao thanh âm, "Hàn đạo hữu, ngươi động phủ này mở rất không tệ, không bằng ta cũng tại ngươi nơi này nghỉ ngơi 2 ngày như thế nào?" "Được." Diệp Phong cười cười, "Vào đi, còn có ta." Lúc này, cái kia Nhuận Vi cũng tìm tới nơi này. Diệp Phong ba người đi vào động phủ, đi tới ở giữa phòng khách trước bàn đá ngồi xuống, "Hai người các ngươi cũng không sợ?" "Sợ cái gì?" Hoa Giao lại là không thèm để ý cười cười. "Đúng rồi, trước đó Hạ Mạt không phải nói ngươi có chút phiền phức." Diệp Phong nghĩ đến cái gì, nói nhìn về phía Nhuận Vi, "Đến cùng phiền phức gì? Ta cái kia trở ngại không có diệt trừ." Nhuận Vi than nhẹ một tiếng, hơn nữa còn bị nàng phát giác được. "Cho nên, tiến vào cái kia bí cảnh về sau, nàng liền sẽ tìm người vây giết ta. Những này cho ngươi." Diệp Phong nghe vậy, hắn cầm ra mấy trương ẩn thân phủ cùng tiên huyễn đạo phủ, "Nếu là tại cùng chúng ta tụ hợp trước đó gặp phải, cần thiết thời điểm, ngươi trước hết dùng những này bảo mệnh." "Được." Nhuận Vi cũng không có khách khí, trực tiếp nhận lấy. Nàng nghĩ đến cái gì, nhìn về phía Diệp Phong, đúng rồi, ngươi đoán ta nhìn thấy ai?
Ai?
Diệp Phong hỏi.
Thạch Vũ.
Nhuận Bì nói. Hắn làm sao cũng tới nơi này? Diệp Phong có chút chấn kinh, hắn hiện tại tu vi như thế nào?
Huyền tôn cảnh trung kỳ.
Nhuận Bì nói, ta nhìn hắn cũng là một người. Muốn hay không chờ tiến vào trong bí cảnh, chúng ta cũng mang lên hắn. Nếu là gặp phải rồi nói sau.
Diệp Phong trầm mặt xuống, gật gật đầu nói.
Long Tinh Thần cùng Huyền Thiên Ca là tại ngày thứ hai lần lượt đến nơi này, mặc dù mấy người âm thầm truyền âm cho nhau trò chuyện vài câu, nhưng Long Tinh Thần cùng Huyền Thiên Ca vẫn chưa đến Diệp Phong nơi này. Hai người bọn họ tại một nơi khác mở một cái độc phủ. Thời gian trôi qua rất nhanh, nháy mắt liền tới cái kia Cửu Tiêu Huyền Cảnh mở ra thời gian. Diệp Phong bọn hắn hơn trăm người, đi theo La Khâm mấy cái linh tôn cảnh tu sĩ sau lưng, nhìn xem bọn hắn hợp lực đem cái kia bí cảnh cửa vào mở ra. Sau đó bọn hắn nhanh chóng bay vào cái kia thời không chi môn, biến mất không thấy gì nữa. Diệp Phong bay qua cái kia đạo cánh cửa thời không về sau, đi tới một chỗ trên vách núi. Lập tức hắn liền cảm nhận được một cỗ cường đại cấm bay khí tức rơi ở trên người hắn. Hiện tại hắn đối với không gian chi lực ba động càng ngày càng mẫn cảm, cho nên cái này cấm bay đại trận đối với hắn áp chế cũng liền càng ngày càng rõ ràng. Hắn đi tới cái kia bên bờ vực, hướng phía dưới nhìn xem, phát hiện cái này vách núi khoảng chừng ngàn trượng độ cao. Cái này nếu là nhảy đi xuống, quan không chết là khẳng định, nhưng nhất định sẽ rơi đau đến không muốn sống. Hắn lại là hướng tả hữu phương hướng nhìn lại, tìm kiếm lấy có thể tiếp tục đi đường. Nhưng hắn nô ra tinh thần lực, tìm phương viên mấy vạn dặm, đều không có bất luận cái gì đi xuống đường. Hắn không khỏi than nhẹ một tiếng, xem ra chính mình chỉ có thể nhảy đi xuống. Nói, hắn phi thân nhảy lên, hắn dùng thần nguyên chi lực ở sau lưng ngưng tụ ra một đôi trong suốt cánh, muốn hoán một chút tốc độ rơi xuống. Mặc dù tác dụng không lớn, nhưng cũng có một chút hiệu quả. Rất nhanh, thân ảnh của hắn liền rơi xuống những cái kia mấy trăm trượng cao cổ thụ ngọn cây ở giữa. Hắn vội vàng hóa thần nguyên chi lực làm trường roi, không ngừng chậm lại chính mình tốc độ rơi xuống. Cũng may lần này hiệu quả tương đối rõ ràng, cuối cùng hắn cũng thuận lợi đi tới mặt đất. Hắn ngẩng đầu nhìn liếc mắt, không khỏi lắc đầu, sợ là cũng không có người nào giống ta xui xẻo như vậy đi. Nói xong, hắn hướng thông thiên tháp phương hướng đi đến. Một bên khác Huyền Thiên Ca có chút buồn bực ngồi ở trên vách núi, ai, cái này nhảy đi xuống không được ngã chết ta. Đáng thương ta cái này một tấm anh tuấn mặt. Được rồi, dù sao nơi này cũng không có người. Quẩn một chút liền quẩn một cái đi. Nói xong, hắn hô to một tiếng, trực tiếp nhảy xuống. Một lát, chỉ nghe bành một tiếng, Huyền Thiên Ca thân thể trùng điệp nện trên mặt đất, ách, tê. Qua một hồi lâu, hắn mới là thong thả lại sức, chậm rãi từ dưới đất bò dậy. Hắn vừa đứng thẳng người, liền thấy Long Tinh Thần đang đứng tại cách đó không xa lặng lặng mà nhìn xem hắn. Uy, ngươi làm gì nhìn ta như vậy? Huyền Thiên Ca bị nhìn có chút xấu hổ, lập tức kêu lên. Ta rất hiếu kỳ, ngươi rõ ràng có cánh, vì cái gì không bay xuống? Long Tinh Thần hỏi ra nghi ngờ của mình, nhất định phải cứng rắn nhảy xuống đâu?
Ta.
Huyền Thiên Ca lúc này mới nhớ tới chính mình bản thể thế nhưng là có một đôi to lớn cánh chim màu trắng, lập tức hắn hừ nhẹ một tiếng, tiểu ra ta vui lòng. Còn một chút khỏe mạnh hơn.
Ngươi trước quảng, còn quảng không được đâu.
Ta đầu óc không hỏng.
Long Tinh Thần nhàn nhạt nói câu.
Ngươi. Huyền Thiên Ca lập tức nghẹn lời, hung hăng chừng Long Tinh Thần liếc mắt, đi. Long Tinh Thần cũng không nói gì nữa, cùng hắn cùng một chỗ hướng cái kia biển hoa mê cảnh đi đến. Một bên khác Nhuận Vi vừa đến nơi này, là tại trên một cây đại thụ, cách xa mặt đất cũng chỉ có vài chục trượng. Nàng phi thân rơi trên mặt đất về sau, không có vội vã rời đi nơi này, mà là nhô ra tinh thần lực ở chung quanh kiểm tra một hồi. Sau đó mới là hướng về một phương hướng nhanh chóng tiến đến, nhưng cái hướng kia cũng không phải là biển hoa mê cảnh. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, nàng đi tới cái này cổ thụ rừng rậm biên giới, nhìn thấy phía trước xuất hiện một đạo áo trắng thân ảnh, chính là cái kia Hoa Giao giả bộ Hạ Mạn. Hoa Giao cũng phát hiện nàng, có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới ngươi ta đúng là thật gặp được.
Đúng vậy a.
Nhuận Vi cũng là vui vẻ, thật đúng là xảo. Hai người nói, hướng cái kia biển hoa mê cảnh đi đến. Ngay tại các nàng sắp đi tới thời điểm, đột nhiên các nàng đằng sau xuất hiện ba đạo nữ tử thân ảnh, cầm đầu chính là một tên màu tím váy trang nữ tử, nàng tên là Lăng Tiên Nhi, nét mặt đầy vẻ giận dữ nhìn xem Nhuận Vi, Tô Dung, lần này, ta nhìn ngươi chạy đi đâu. Chương 2976. Tử Diệu Huyền Tinh chương 2976, Tử Diệu Huyền Tinh Nhuận Vi nghe tới thanh âm, quay người nhìn lại, khóe miệng giơ lên một vòng nhàn nhạt cười lạnh, Lăng Tiên Nhi, làm sao, ngươi muốn ở chỗ này động thủ với ta?
Sớm đi giết ngươi, ta cũng có thể sớm đi an tâm.
Lăng Tiên Nhi nói, nàng lại là nhìn về phía Hoa Giao, Hạ Mạn. Đây là ta cùng Tô Dung ở giữa ân oán, còn xin ngươi không nên nhúng tay.
Không phải, ta liền ngươi cùng một chỗ cho diệt.
Dạng này a? Hoa Giao mỉm cười, trong mắt lóe lên một vòng khinh thường, vậy ta nếu là không nhúng tay vào, có phải là liền có chút không thể nào nói nổi.
Ngươi?
Lăng Tiên Nhi thần sắc lập tức lạnh lẽo, đã ngươi khăng khăng tìm chết, vậy ta liền tiễn ngươi một đoạn đường. Nói nàng hướng đằng sau nhìn đi theo nàng cái kia hai nữ tử liếc mắt, hai người các ngươi đi giết Hạ Mạn,
ta đi giải quyết cái kia Tô Dung.
Được. Cái kia hai nữ tử lên tiếng, lập tức tả hữu xông ra, hướng Hoa Giao công kích mà đi. Cái kia Lăng Tiên Nhi cũng vọt thẳng hướng Nhuận Vi. Sau một khắc, song phương chiến đấu kịch liệt lại với nhau. Lăng Tiên Nhi thực lực rất mạnh, tu vi cũng đạt tới huyền tôn cảnh đỉnh phong. Mặc dù Nhuận Vi trải qua sử dụng cái kia thần hoàng huyết mạch, khiến cho chính mình thực lực có tăng lên không nhỏ, nhưng nàng tại cùng Lăng Tiên Nhi thời điểm chiến đấu, vẫn như cũ cũng chỉ là đánh thành ngang tay. Nếu như các nàng muốn đem cái này Lăng Tiên Nhi như vậy chém giết, còn là cần Hoa Giao đến tương trợ nàng. Cùng Hoa Giao chém giết hai cái nữ tu kia mặc dù thực lực cũng đều là huyền tôn cảnh đỉnh phong, nhưng sức chiến đấu lại là cùng Hoa Giao chênh lệch không phải một tí. Chưa tới một canh giờ, Hoa Giao liền đưa các nàng hai người lần lượt chém giết. Sau đó, nàng cùng Nhuận Vi cùng một chỗ, hợp lực đối chiến cái kia Lăng Tiên Nhi. Có Hoa Giao gia nhập, Lăng Tiên Nhi lập tức cảm thấy áp lực lớn. Vẹn vẹn giao thủ một lát, trên người nàng liền bị hai người lưu lại mấy đạo kiếm thương. Sau đó, nàng liền có thoát đi nơi đây tâm tư. Nhưng bây giờ Hoa Giao cùng Nhuận Vi như là đã xuất thủ, đồng thời còn giết hai cái, lại thế nào khả năng thả đi nàng? Lăng Tiên Nhi, không nghĩ tới ngươi cũng là một cái bọn chuột nhắt. Nhuận Vi mở miệng rêu cợt nói, xem xét đánh không lại liền chạy. Ta còn thực sự cho là ngươi cao bao nhiêu tình cảm sâu đậm đâu. Ngươi. Lăng Tiên Nhi lập tức khó thở, Tô Dung, nếu như không phải có Hạ Mạt giúp ngươi, ngươi như thế nào lại là đối thủ của ta? Đừng quên trước đó cũng có hai người trợ giúp a. Nhuận Vi khinh thường cười một tiếng, làm sao trợ thủ của ngươi bất tranh khí? Không cẩn thận bị chúng ta diệt mà thôi. Tô Dung, Hạ Mạt. Lăng Tiên Nhi trầm mặt xuống, thần sắc băng lãnh uy hiếp nói, ta khuyên các ngươi tốt nhất thu tay lại. Ta có thể coi như cái gì cũng không có phát sinh. Không phải, một khi để tông môn biết các ngươi muốn giết ta, vậy các ngươi liền đợi đến tông môn xử phạt đi. Lăng Tiên Nhi. Nhuận Vi nghe vậy, cười nhạo nói, ngươi còn là tiểu hài nhi à? Nói ra ngây thơ như vậy, ngươi chết, tông môn mới sẽ không biết được chuyện nơi đây. Cho nên, ngươi nói chuyện lúc còn là thật tốt qua đầu óc đi. Lăng Tiên Nhi thấy nói cũng nói không lại, đánh cũng không được hai người đối thủ, thần sắc cũng là càng ngày càng khó coi. Đúng lúc này, nơi xa trong cổ lâm đột nhiên chuyển đến một trận vận động. Ba người thấy thế, nhao nhao hướng nơi đó nhìn lại. Sau đó, hai thân ảnh từ nơi đó đi ra. Lăng Tiên Nhi nhìn thấy hai người kia, thần sắc vui mừng, vội vàng hô đạo, hai vị đạo hữu, ta là Lăng Tiên Nhi, mau tới giúp ta. Tô Dung cùng Hạ Mạt muốn giết ta. Chờ lấy. Đi ở bên trái nam tử mặc áo xanh kia hai tay ôm ở sau, một mặt tùy ý nói, còn là ta đi thôi. Bên phải nam tử áo đen nhìn một chút hắn, nói thân ảnh bọn thẳng tới. Uy, ta lại không nói không đi a. Nam tử mặc áo xanh kia có chút im lặng. Lăng Tiên Nhi thấy nam tử áo đen kia chạy đến, nàng nhìn về phía Nhuận Vi cùng Hoa Giao, cười lạnh một tiếng, hiện tại có bọn hắn giúp ta. Các ngươi hôm nay đều đem mệnh lưu tại nơi này đi. Tại nàng vừa dứt lời, đột nhiên một cây trường thương trực tiếp xuyên thấu thân thể của nàng. Lăng Tiên Nhi khó có thể tin quay đầu nhìn về phía nam tử áo đen kia, ngươi vì sao muốn giết ta? Ta tới đây chính là vì giết ngươi. Nam tử áo đen kia dứt lời, trường thương trong tay nhất chuyển, trực tiếp buộc phát ra lăng lệ vô cùng thương ý, một chút liền đem cái kia Lăng Tiên Nhi nhục thân chấn sắt thành một đoàn huyết vụ. Lăng Tiên Nhi đến chết đều không rõ, nam tử áo đen kia vì sao muốn giết nàng? Trùng hợp như vậy. Nhuận Vi cùng Hoa Giao nhìn về phía nam tử áo đen kia hai người, hơi có chút ngoài ý muốn. Bọn hắn không phải người khác, chính là Long Tinh Thần cùng Huyễn Thiên Ca. Đúng vậy a. Long Tinh Thần mỉm cười, cũng không biết Diệp Vinh hiện tại người ở chỗ nào. Hắn cũng đã tiến vào hoa này biển mê cảnh đi. Hoa Giao suy nghĩ một chút, tùy ý nói, đi thôi. Sau đó bốn người không có ở trong này lưu thêm, trực tiếp tiến vào phía trước biển hoa mê cảnh bên trong. Một bên khác Diệp Phong cũng đích xác đã đi vào cái kia biển hoa mê cảnh bên trong. Hoa này biển mê cảnh bên trong cũng là nguy hiểm trùng điệp, trừ những cái kia lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện huyễn linh bên ngoài, chính là những cái kia hoa bên trong phát ra gây ảo ảnh chi độc. Một khi không cẩn thận mắc lửa, lâm vào cái kia trong huyễn cảnh, nếu là gặp lại huyễn linh, vậy coi như là bất tử, cũng phải bị thương nặng. Diệp Phong ngừng thở, thân ảnh như gió, nhanh chóng xuyên qua tại hoa này biển ở giữa. Ngay tại hắn chính nhanh chóng đi đường thời điểm, đột nhiên phía trước biển hoa dâng lên, sau một khắc một đầu hơn trăm trượng lớn nhỏ giao long huyễn linh xuất hiện, cái kia huyễn linh đều là từ hoa này trong biển những cái kia cánh hoa tạo thành. Xem ra có chút quỷ dị. Cái kia giao long huyễn linh hướng về phía Diệp Phong phát ra một tiếng gào thét, tận lực bồi tiếp một cái thần long bãi vĩ quét ngang mà đến. Diệp Phong thân ảnh nhảy lên thật cao, kịp thời tránh đi một kích kia. Cùng lúc, hắn đưa tay một chỉ đánh ra, một kích nhân hoàng chỉ hình ra, nháy mắt một đạo màu vàng bay cầu vồng nhảy lên. Bay một tiếng hắn một kích này rắn rắn chắc chắc đánh vào cái kia giao long huyễn linh trên thân, nhưng cũng chỉ là đánh tan một chút cánh hoa. Cái kia giao long huyễn linh cũng không có cảm giác đau, vẫn như cũ điên cuồng công kích tới Diệp Phong. Diệp Phong một bên trốn tránh, một bên thi triển các loại chiêu thức cùng nó chém giết. Cuối cùng hắn tại một nén hương về sau, thành công đem cái kia giao long huyễn linh đánh giết. Ngay tại hắn chuẩn bị rời đi nơi này thời điểm, đột nhiên phát giác được cái gì, thân ảnh nhoáng một cái, hắn đi tới cái kia giao long huyễn linh biến mất địa phương. Từ dưới đất nhặt lên một khối màu tím tinh thạch. Hắn cầm trong tay cảm nhận một chút, phát hiện cái này màu tím tinh thạch năng lượng trong đó hết sức đặc thù, mà lại hắn cũng chưa từng gặp qua. Hắn nhíu mày lại, trầm tư một lát, cũng không có nghĩ ra cái nguyên cớ. Sau đó hắn đem viên kia màu tím tinh thạch thu vào, chuẩn bị rời đi nơi này về sau, mới hảo hảo nghiên cứu một chút. Không đợi hắn đem cái kia màu tím tinh thạch thu lại, một đạo nam tử thanh âm đột ngột vang lên, đem cái kia tử diệu huyền tinh giao ra. Diệp Phong nghe tiếng, hướng bên trái nhìn lại, chỉ thấy hai cái thanh y nam tử phi thân phóng qua những cái kia bụi hoa, thần sắc bất thiện hướng hắn nơi này đi tới. Chương 2977. Gặp phải Thạch Vũ. Chương 2977. Gặp phải Thạch Vũ. Diệp Phong nhìn một chút trong tay viên kia màu tím tinh thạch, cũng chính là bọn hắn trong miệng tử diệu huyền tinh, thản nhiên nói, nếu như các ngươi có thể nói cho ta thứ này để làm gì, ta cho các ngươi cũng không sao. Hừ. Cầm đầu thanh y nam tử trong mắt lóe lên một vòng kinh thường, ta lười nhắc cùng ngươi phế nhiều lời như vậy, tranh thủ thời gian đem tử diệu huyền tinh giao cho ta. Không phải, cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Đã như thế, Diệp Phong mỉm cười, nói liền đem cái kia tử diệu huyền tinh thu vào, ta cũng phải lĩnh giáo một hai. Cuồng vọng. Hai người kia thấy thế, cũng không có lại lời vô ích, trực tiếp liền hướng Diệp Phong mà tới. Mặc dù hai người bọn hắn cũng đều là huyền tôn cảnh đỉnh phong tu vi, nhưng là sức chiến đấu lại là tương đối, cùng Thạch Vũ xem như một cái cấp bậc. Không đến một khắc đồng hồ thời gian, bọn hắn liền bị Diệp Phong đánh thành trọng thương, ngã trên mặt đất kêu rên không ngừng. Nói, cái này Tử Diệu Huyền Tinh đến cùng có làm được cái gì? Diệp Phong khống chế hai thanh huyền thiên kiếm, chống đỡ hai người mì tâm nói. Ta nói. Cầm đầu thanh y nam tử thần sắc hoảng sợ, ta nếu là nói cho ngươi, ngươi có thể bỏ qua chúng ta à? Không thể. Diệp Phong lắc đầu, bất quá ta có thể để các ngươi chết thống khoái một chút. Ngươi. Hai người kia thần sắc biến đổi, đã ngươi không có ý định bỏ qua chúng ta, vậy chúng ta cần gì phải nói cho ngươi? Như thế có tốt khí. Diệp Phong híp híp mắt, ánh mắt bên trong hiện lên một vòng hàn ý, trong lúc hắn nói chuyện, cái kia cầm đầu thanh y nam tử trực tiếp bị hắn huyền thiên kiếm rào sắt thành một đoàn huyết vụ. Lập tức đem bên cạnh cái kia hơi gầy thanh y nam tử dọa đến giật mình, ta nói. Cái này Tử Diệu Huyền Tinh là trợ giúp Huyền Tôn cảnh khôi lỗi cung cấp năng lượng. Ngươi không có gạt ta. Diệp Phong thanh âm băng lãnh nói. Ta câu là thật. Hơi gầy nam tử cuống quýt gật đầu. Vậy được đi. Diệp Phong hơi gật đầu, không đợi cái kia hơi gầy nam tử lại nói cái gì, hắn huyền thiên kiếm đã chạm vào cái kia hơi gầy nam tử mi tâm, cũng là đem hắn trực tiếp chém giết. Hắn thu hồi hai người nhẫn chữ vật, không có lưu thêm, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Không bao lâu, thân ảnh của hắn đã đi tới hơn trăm dặm bên ngoài. Hắn hướng nhìn một phía, vẫn chưa thấy có người. Hắn đang cân nhắc cầm ra một tấm Dực Linh Bạch Hổ khôi lỗi phủ, đây là lúc trước hắn còn lại. Cái này Dực Linh Bạch Hổ cũng là huyền tôn cảnh khôi lỗi thú, chỉ là thực lực không phải rất mạnh, chỉ có huyền tôn cảnh hậu kỳ. Hắn đem tấm kia khôi lỗi phủ ném ra ngoài, biến hóa ra một cái khôi lỗi Dực Linh Bạch Hổ. Sau đó hắn lại là cầm ra viên kia Tử Diệu Huyền Tinh, thử nghiệm cùng con kia khôi lỗi Dực Linh Bạch Hổ dung hợp, nhìn xem sẽ có hiệu quả gì. Để hắn không có chính là, cái này Tử Diệu Huyền Tinh đúng là bay thẳng vào khôi lỗi Dực Linh Bạch Hổ trong thân thể. Lập tức, cái kia khôi lỗi Dực Linh Bạch Hổ khí tức liền thay đổi. Nguyên bản có chút phù phiếm khí tức trở nên ngưng thực nặng nề không ít. Diệp Phong trong mắt lóe lên một vòng chấn kinh, có cái này Tử Diệu Huyền Tinh, cái này khôi lỗi thú liền có thể một mực chiến đấu a. Cái này cùng thật Dực Linh Thần Hổ cũng không có bao nhiêu khác nhau. Cái này Tử Diệu Huyền Tinh thật đúng là đồ tốt a. Hắn nghĩ tới cái gì, cầm ra trước đó hai người kia nhận chữ vật, dự định nhìn xem bọn hắn thu thập được bao nhiêu Tử Diệu Huyền Tinh. Nhưng hắn lật toàn bộ, cũng chỉ tìm tới hai viên. Điều này không khỏi làm hắn có chút buồn bực, chẳng lẽ cái này Tử Diệu Huyền Tinh rất ít. Sau đó hắn thân ảnh nhảy lên, đi tới cái kia khôi lỗi Dực Linh Bạch Hổ trên lưng, một bên nhanh chóng hướng Xích Diễm Sa Mạc nơi đó tiến đến, một bên tìm kiếm lấy huyết linh, nhìn có thể hay không lại đánh ra một viên Tử Diệu Huyền Tinh. Một canh giờ sau hắn lại là đánh giết ba con huyết linh, nhưng đều không ngoại lệ, đều không có cái kia Tử Diệu Huyền Tinh. Điều này cũng làm cho hắn càng ngày càng khẳng định chính mình suy đoán. Hiện tại trong tay hắn chỉ có hai viên Tử Diệu Huyền Tinh, cũng chỉ có thể lại kích phát hai cái huyền tôn cảnh hậu kỳ khôi lỗi thú. Ngay tại hắn xoắn xuýt muốn hay không lưu tại nơi này lại nhiều tìm kiếm một hồi thời điểm, đột nhiên nơi xa truyền đến từng đợt thanh âm đánh nhau. Diệp Phong hướng nơi đó liếc mắt nhìn, phát hiện đúng là Thạch Vũ tại cùng hai cái Thiên Tinh hội tu sĩ phát sinh kịch liệt đánh nhau. Hắn không khỏi hơi nghi hoặc một chút, lập tức cười khôi lỗi Dực Linh Bạch Hổ hướng nơi đó nhanh chóng tiến đến. Chẳng được bao lâu, hắn liền đi tới khoảng cách Thạch Vũ bọn hắn mấy trăm trượng bên ngoài. Bởi vì là một đối hai, cho nên Thạch Vũ tương đối ăn thiệt thòi, hắn hiện tại bộ dáng cũng là mười phần chật vật. Diệp Phong không nói hai lời, trực tiếp cưỡi cái kia khôi lỗi Dực Linh Bạch Hổ liền tham chiến. Một lát, tại hắn xuất thủ tương trợ xuống, đối diện hai cái tu sĩ kia dừng lại, thần sắc bất thiện nhìn xem Diệp Phong, ngươi là ai? Vì sao muốn nhúng tay chuyện giữa chúng ta? Ta là ai không trọng yếu. Diệp Phong thản nhiên nói, ngược lại là các ngươi, cùng là Thiên Tinh hội tu sĩ, vì sao muốn tự giết lẫn nhau? Cái này cùng ngươi có quan hệ gì? Cái kia cường tráng tu sĩ thần sắc phẫn nộ nói, ngươi nếu ngươi không đi, liền đừng trách chúng ta không khách khí. Vị đạo hữu này, Thạch Vũ nhìn xem Diệp Phong, nói, ngươi còn là rời đi đi, miễn cho cuốn bảo. Bởi vì Diệp Phong hiện tại là Hàn Nguyên bộ dáng, cho nên Thạch Vũ cũng không có nhận ra Diệp Phong, mà lại Diệp Phong lúc trước tại Hỗn Độn Thành ngợi thời điểm, cũng là biến hóa bộ dáng, cũng không phải là hắn nguyên bản bộ dáng. Không sao. Diệp Phong lại là thần sắc ngạo nghễ nói, ta nhất là không quen nhìn loại này cùng đồng môn tự giết lẫn nhau hạng người. Đã bọn hắn khăng khăng nhằm vào ngươi, vậy ta ngươi liên thủ, trực tiếp diệt bọn hắn chính là. Cái này, Thạch Vũ rõ ràng sửng sốt, không rõ Diệp Phong vì sao như thế giúp hắn. Đối diện hai cái tu sĩ kia thần sắc cũng là giận, bọn hắn không nói gì nữa, hướng thẳng đến Diệp Phong cùng Thạch Vũ vọt tới. Lần này, hai cái tu sĩ kia đều sử dụng đốt máu bí thuật, muốn đem Diệp Phong cùng Thạch Vũ nhất cử chém giết. Nhưng cuối cùng vẫn là bị Diệp Phong hai người liên thủ, đem bọn hắn cho diệt. Diệp Phong hỏi hướng Thạch Vũ, bọn hắn tại sao muốn giết ngươi? Ta cùng bọn hắn tại trước đó liền có cựu oán. Thạch Vũ than nhẹ một tiếng, chưa hề nói quá nhiều, hắn xông Diệp Phong ô quyền, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Ta là Hàn Uyên. Diệp Phong nói, ngươi đây? Ta là Thạch Vũ. Thạch Vũ nói, lần này đa tạ ngươi. Ngày sau Hàn đạo hữu nếu là có chuyện gì cần hỗ trợ, có thể trực tiếp cùng ta nói. Được. Diệp Phong nhẹ nhàng gật gật đầu, Thạch đạo hữu, ngươi là một người, ta cũng là một người. Không bằng ngươi ta kết bạn mà đi như thế nào? Hai kẻ như vậy cùng một chỗ hành động, cũng có thể tương đối an toàn hơn một chút. Được. Thạch Vũ nghĩ một lát, cuối cùng vẫn là đáp ứng. Thạch Vũ nhìn về phía Diệp Phong tọa hạ khôi lỗi Dực Linh Bạch Hổ, lại là hiếu kỳ, Hàn đạo hữu, đây là ngươi luyện chế khôi lỗi thú? Không sai. Diệp Phong hơi gật đầu, chứ đi đường thuận tiện một chút. Sức chiến đấu tương đối, cái kia cũng không sai. Thạch Vũ nói, ta nhìn nó khí tức thế nhưng là huyền tôn cảnh hậu kỳ. Ừm. Diệp Phong nhẹ nhàng gật đầu. Chương 2978. Tao ngộ sát trận chương 2978. Tao ngộ sát trận mấy canh giờ sau Diệp Phong cùng Thạch Vũ ngay tại đi đường, đột nhiên phía trước xuất hiện mấy đạo thân ảnh, người cầm đầu chính là cái kia Thành Thư. Thần sắc hắn lạnh lùng âm hiểm nhìn Diệp Phong, ngươi thật đúng là để ta dễ tìm a. Lần này ta xem ai còn có thể tới cứu ngươi. Diệp Phong nhìn một chút cái kia Thành Thư, lại là nhìn về phía bên người Thạch Vũ, lần này có thể muốn liên lụy ngươi.
Không sao.
Thạch Vũ lại là một mặt bình tĩnh, cũng không thèm để ý, lần trước ngươi giúp ta, lần này đổi ta tới giúp ngươi.
Kia liền đã tạ.
Diệp Phong thân ảnh nhảy lên, theo khôi lỗi Dực Linh Bạch Hổ trên thân nhảy xuống, nói thế nào cái khôi lỗi này Dực Linh Bạch Hổ cũng là một đại chiến lực.
Thành Thư vung tay lên, lạnh giọng nói, bên trên, giết bọn hắn, một tên cũng không để lại.
Sau đó, đi theo hắn bên cạnh thân mấy cái kia tu sĩ vọt thẳng hướng Diệp Phong hai người.
Một canh giờ sau Diệp Phong liên thủ với Thạch Vũ, đem Thành Thư bọn người toàn bộ diệt sát.
Diệp Phong vẫn còn tốt, không có bị thương gì.
Thạch Vũ tổn thương tương đối nặng, tại giết Thành Thư bọn hắn về sau, liền trực tiếp ngồi xếp bằng xuống khôi phục.
Diệp Phong liếc nhìn Thạch Vũ, lại là có chút đau lòng nhìn về phía bên người cái kia khôi lỗi Dực Linh Bạch Hổ, lúc này trong cơ thể nó tử diệu huyền tinh năng lượng đã tiêu hao không sai biệt lắm,
liền xem như không còn chiến đấu, cũng nhiều nhất duy trì một lát, liền sẽ tiêu tán không thấy.
Hắn đang cân nhắc, lại là cầm ra một viên tử diệu huyền tinh dung nhập vào cái kia khôi lỗi Dực Linh Bạch Hổ thể nội. Sau một khắc trong cơ thể của nó năng lượng lần nữa trở nên tràn đầy.
Cái này lập tức để Diệp Phong cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn.
Lúc đầu hắn cũng chỉ là dự định thử một lần, không nghĩ tới đúng là thật có thể.
Như thế, chỉ cần hắn có đầy đủ nhiều tử diệu huyền tinh, vậy hắn cái này khôi lỗi Dực Linh Bạch Hổ liền có thể một mực còn sống.
Cái này không khỏi để hắn lần nữa động tiếp tục thu thập tử diệu huyền tinh tâm tư.
Chỉ là cái này thí luyện có thời gian hạn chế, nhất định phải trước 8 người đến cái kia chỗ sâu nhất thông thiên tháp mới tính thành công.
Cái này hạn chế lại không thể không khiến hắn từ bỏ.
Ước chừng sau một nén nhang, Thạch Vũ mới là mở mắt ra, hắn đứng người lên, cùng Diệp Phong cùng một chỗ tiếp tục đi đường.
Tính cách của ngươi rất giống ta một cái bạn cũ.
Thạch Vũ liếc nhìn Diệp Phong, cuối cùng vẫn là nhịn không được nói.
Thật sao?
Diệp Phong biết Thạch Vũ nói chính là hắn, nhưng hắn còn muốn giả vờ như không biết, không biết ngươi cái kia bạn cũ là ai, cũng là chúng ta Thiên Tinh Hội sao?
Hắn tên là Mộ Phong.
Thạch Vũ khẽ thở dài, chậm rãi nói, cũng là chúng ta Thiên Tinh Hội tu sĩ.
Chỉ là hắn mất tích.
Mất tích rồi.
Diệp Phong sửng sốt một chút, làm sao lại mất tích đâu?
Ta cũng không biết.
Thạch Vũ lắc đầu, chính là đột nhiên liền không có hắn bất luận cái gì tin tức.
Ta tìm hắn thật lâu đều không có tìm được.
Vậy ngươi đến cái này thứ 10 thần vực.
Diệp Phong đoán được cái gì, lại hỏi.
Không sai.
Thạch Vũ nói, ta tới đây chủ yếu cũng là vì tìm hắn.
Nghe nói nếu là có thể khống chế cái kia Thiên Khung Cựu Tiêu bên trên thần điện, liền có thể khống chế cái này thứ 10 thần vực.
Cho nên ta cũng dự định đi thử một chút.
Nói không chừng có thể giúp ta tìm tới hắn.
Vậy hắn có thể hay không đã?
Diệp Phong trầm mặt xuống, nói.
Sẽ không.
Thạch Vũ lại là kiên định lắc đầu, hắn hồn đang chưa diệt, khẳng định còn sống.
Ừm.
Diệp Phong hơi gật đầu, cảm khái một tiếng, cái kia một phong có thể có ngươi hảo hữu như vậy, là phúc khí của hắn.
Ta cùng hắn nhiều lần cùng sinh cùng chung hoàn nạn.
Thạch Vũ chậm rãi nói, sớm đã xem đối phương vì huynh đệ, cho nên ta vô luận như thế nào đều muốn tìm tới hắn.
Diệp Phong gật gật đầu, trong lòng không khỏi cảm khái rất nhiều, hắn không nói gì nữa, trong lúc nhất thời hắn cũng không biết làm sao đi an ủi Thạch Vũ.
Hoa này biển mê cảnh rất lớn theo bọn hắn không ngừng đi vào bên trong, chung quanh thời gian dần qua bắt đầu xuất hiện màu hồng mê vụ.
Cái kia màu hồng mê vụ bản thân không chỉ có gây hào ảnh tác dụng, hơn nữa còn là thiên nhiên huyễn trận.
Cho nên, nếu như không cẩn thận mắc lửa, muốn rời khỏi hoa này biển mê cảnh, liền rất không có khả năng.
Đó là cái gì?
Hai người chính đi tới, Thạch Vũ đột nhiên phát giác được cái gì, hướng phía bên phải phương hướng nhìn lại.
Lập tức hắn liền thấy một đầu màu hồng cánh hoa vòi rồng hướng lấy bọn hắn nơi này nhanh chóng đánh tới.
Huyễn cảnh sát trận.
Diệp Phong thần sắc biến đổi, chúng ta đi mau.
Một khi bị đuổi kịp, chúng ta liền xem như bất tử, cũng phải trọng thương.
Cái kia sát trận mạnh như vậy?
Thạch Vũ có chút ngoài ý muốn.
Không phải đâu, đây chính là sát trận thượng của một trong Phi Long Diện.
Diệp Phong nói, ngươi đến ta cái này trên lưng hổ, chúng ta mau mau rời đi.
Được.
Thạch Vũ cũng không tiếp tục nhiều lời, thân ảnh nhảy lên, ngồi tại Diệp Phong sau lưng.
Sau đó hai người ngồi cái kia khôi lỗi Dực Linh Bạch Hổ nhanh chóng hướng phía trước phóng đi.
Bọn hắn ở phía trước chạy, cái kia màu hồng vòi rồng ở phía sau chăm chú đuổi theo,
mà lại tốc độ càng nhanh, đang theo lấy bọn hắn từng chút tới gần.
Thạch Vũ thỉnh thoảng hướng về sau nhìn lại, thần sắc cũng dần dần trở nên càng ngày càng nghiêm trọng. Hàn đạo hữu, ngươi cái khôi lỗi này còn có thể lại chạy mau một chút sao?
Cái kia Phi Long Diệt cách chúng ta càng ngày càng gần,
đây đã là nhanh nhất.
Diệp Phong sắc mặt cũng là có chút khó coi, ngay tại hắn nghĩ đến làm sao thoát khỏi cái kia sát trận Phi Long Diệt thời điểm, đột nhiên nhìn thấy phía trước bên ngoài mấy bạn dặm, chính là Xích Diễm Sa Mạc.
Lúc này trong lòng liền có chủ ý, Thạch đạo hữu, chúng ta bây giờ khoảng cách cái kia Xích Diễm Sa Mạc cũng chỉ còn lại mấy bạn dặm,
chỉ cần chúng ta có thể kịp thời chạy ra hoa này biển mê cảnh, liền có thể tránh đi cái kia sát trận.
Thế nhưng là cái này còn có sai như vậy đâu?
Thạch Vũ có chút bận tâm, chúng ta chạy tới, coi như không cần một khắc đồng hồ, sợ là cũng phải thời gian một chén trà công phu đi.
Thời gian này, cái kia Phi Long Diệt đã sớm đuổi kịp chúng ta.
Ta biết.
Diệp Phong gật gật đầu, hắn đưa tay chộp một cái, vài chương tiêu giao phù thiếp tại cái kia khôi lỗi Dực Linh Bạch Hổ trên thân.
Sau đó, khôi lỗi Dực Linh Bạch Hổ tốc độ liền trực tiếp tăng lên 3 phần.
Mặc dù sách không nhiều, nhưng cũng có thể giúp bọn hắn tại thời gian ngắn không bị cái kia Phi Long Diệt cho đuổi kịp.
Thạch Vũ nhìn thấy Diệp Phong cử động lần này, trong mắt lóe lên một vòng dị sắc, hắn nhìn một chút Diệp Phong bóng lưng, muốn nói cái gì lại là nuốt xuống.
Quyết định chờ thoát ly lần này hiểm cảnh lại hỏi thăm.
Thời gian từng chút đi qua, Diệp Phong bọn hắn khoảng cách cái kia Xích Diễm Sa Mạc cũng là càng ngày càng gần, nhưng cái kia sát trận Phi Long Diệt cũng cách bọn họ càng ngày càng gần.
Cái này một chạy một đuổi, nhanh chóng xuyên qua tại biển hoa mê cảnh bên trong, tạo nên màu hồng mê vụ tầng tầng lan lộn. Mà Diệp Phong hai người cũng là đứng mũi chịu sào, trực diện cái kia màu hồng mê vụ ăn mòn. Diệp Phong vẫn luôn tại nín hơi, thời khắc lưu ý lấy những cái kia màu hồng mê vụ, cho nên hắn cũng không có gì. Chỉ là cái kia thạch vũ, chẳng được bao lâu ánh mắt liền trở nên mê ly lên, cả người trực tiếp lâm vào trong huyễn cảnh. Diệp Phong thấy thế, thần sắc không khỏi trở nên có chút ngưng trọng lên. Nếu như cái này thạch vũ có thể tại cái khôi lỗi này rực linh bạch hổ ngồi bất động, thế thì còn không có gì. Rời đi hoa này biển mê cảnh về sau, hắn liền có thể tỉnh lại. Nhưng là, nếu như hắn không an phận, cái kia Diệp Phong cũng chỉ có thể một bên khống chế thạch vũ, một bên đi đường. Chương 2979. Thạch vũ nhiệm vụ chương 2979. Thạch vũ nhiệm vụ sau một lát cái kia thạch vũ đột nhiên đứng lên, hắn giống như là nhìn thấy cái gì, đứng dậy liền muốn theo khôi lỗi rực linh bạch hổ trên thân nhảy đi xuống. Diệp Phong tay mắt lanh lẹ, vội vàng vươn tay, kịp thời đem hắn cho níu lại. Không phải thật để hắn nhảy đi xuống, vậy hắn liền xem như bất tử, cũng phải trọng thương. Hắn đang cân nhắc, để cho an toàn, trực tiếp vận dụng thần nguyên chi lực, đem thạch vũ giam cầm ở sau lưng của hắn, miễn cho hắn lại có cái gì ngoài ý muốn xuất hiện. Rất nhanh, Diệp Phong cưỡi cái kia khôi lỗi rực linh bạch hổ liền xông ra cái kia biển hoa mê cảnh. Nhưng hắn để cái kia khôi lỗi rực linh bạch hổ hướng về phía trước chạy một chút khoảng cách liền ngừng lại. Cái kia phi long diệt tại cái kia biển hoa mê cảnh biên giới quấn cánh ngoặt, hướng một phương hướng khác phi tốc bay đi. Sau một lát, thạch vũ cũng theo cái kia trong huyễn cảnh thoát ly đi ra. Hắn ý giật mình một lát, ánh mắt mới là khôi phục thanh minh. Lòng hắn có sợ hãi quay đầu liếc mắt nhìn, lại là nhìn về phía Diệp Phong, nói: "Hàn đạo hữu, lần này đa tạ ngươi, không phải ta khả năng liền chết ở chỗ này." "Không cần." Diệp Phong khoát tay một cái, nhàn nhạt cười một tiếng, "Đã chúng ta đồng hành, ta tự nhiên sẽ không bỏ mặc ngươi mặc kệ. Đi thôi, chúng ta tiếp tục đi đường." "Được." Thạch Vũ ứng tiếng. Hắn không có tại khôi lỗi rực linh bạch hổ trên lưng đợi, thân ảnh nhẹ nhàng nhảy lên, cùng Diệp Phong cùng một chỗ, hướng cái này xích diễm sa mạc chỗ sâu đi đến. Hiện tại bọn hắn ở vào cái này xích diễm sa mạc biên giới, cho nên nơi này cũng chỉ là lộ ra tương đối hoang vu, trung quanh nhiệt độ không khí cũng không có như vậy nóng bức. "Kỳ thật, chính đi tới," Thạch Vũ đột nhiên nói, "ta là có nhiệm vụ cho người." "Nhiệm vụ?" Diệp Phong sửng sốt một chút, phát giác được không thích hợp, có ý tứ gì? "Là một cái vòng vây nhiệm vụ." Thạch Vũ nói, liếc nhìn Diệp Phong, "bất quá nhiệm vụ này người biết không nhiều." "Vòng vây nhiệm vụ?" Diệp Phong vô ý thức liền đoán được cái gì, nhưng hắn vẫn hỏi đạo, "Vòng vây ai?" "Cụ thể không rõ ràng." Thạch Vũ lắc đầu, "nhưng căn cứ tông môn nhắc nhở, chúng ta muốn vòng vây người chí ít có 5 cái. Bọn hắn là cái này thứ 10 thần vực tu sĩ, giả mạo chúng ta Thiên Tinh hội tu sĩ, đến đây tham gia trận này lịch luyện." "5 cái?" Diệp Phong híp híp mắt, như có điều suy nghĩ, "nhiều như vậy?" "Đúng vậy a." Thạch Vũ thản nhiên nói, "cho nên chúng ta nhất định phải tại cẩn thận một chút, cũng mau sớm tìm tới bọn hắn, cũng đem bọn hắn chặn giết ở trong này." "Ừm." Diệp Phong nhìn hắn một cái, trầm mặc một lát, không nói gì nữa. Đối với Thạch Vũ mà nói, hắn chính là hỗn độn thành tu sĩ. Hiện tại cái này thứ 10 thần vực bị Thiên Tinh hội bỏ vào trong túi, vậy cái này thứ 10 thần vực cũng chính là Thiên Tinh hội địa bàn. Cho nên, thứ 10 trong thần vực tu sĩ nếu là phản kháng, cái kia trong mắt hắn, đó chính là nghịch phản, đó chính là không biết lượng sức. "Hàn đạo hữu." Thạch Vũ nghĩ đến cái gì, nhìn về phía Diệp Phong, "vừa rồi cảm ơn ngươi đã cứu ta, cho nên ta mới đưa tin tức này nói cho ngươi. Chờ chúng ta xuyên qua cái này xích diễm sa mạc, đến cái kia đầm lầy tử vong, liền cùng Lôi Hán Khanh bọn hắn tụ hợp." "Được." Diệp Phong nhẹ nhàng gật gật đầu, "vậy như thế nào tìm tới mấy cái kia tu sĩ?" "Không có biện pháp gì tốt." Thạch Vũ lắc đầu, "chỉ có thể thử vòng đây." "Làm sao vòng đây?" Diệp Phong có chút không hiểu. "Chúng ta trước sẽ cho quen thuộc đồng thời xác nhận không có vấn đề người phát ra đưa tin." Thạch Vũ nói, "sau đó còn lại, vô luận có phải là thà giam nhận sai, cũng không bỏ qua. Đem bọn hắn trực tiếp vòng vây tại cực hàn băng nguyên bên ngoài. Sau đó trong tông môn chuyên môn an bài 8 người sẽ tại chúng ta vòng vây trong thời gian này, tiến về cái kia thông thiên tháp." "Nguyên lai là dạng này." Diệp Phong giật mình, ánh mắt bên trong hiện lên một vòng ngưng trọng. Bất quá hắn lại nghĩ tới cái gì, hỏi, "đúng rồi, ngươi trước đó không phải cùng ta nói, ngươi tới đây thứ 10 thần bực là vì tìm ngươi một cái bạn cũ, còn muốn chiếm lĩnh một cái thần điện. Chẳng lẽ ngươi cũng là tông môn an bài 8 người kia một trong?" "Không phải." Thạch Vũ lắc đầu, "nhưng ta tại tham dự vòng vây về sau, liền sẽ nghĩ biện pháp đi chiếm lĩnh một tòa thần điện." "Vậy dạng này lời nói, ngươi chẳng phải là liền vi phạm tông môn ý tứ?" Diệp Phong nghe, trong mắt cố ý toát ra mấy phần lo âu. Mặc dù như thế, Thạch Vũ lại là cũng không thèm để ý, chỉ cần thần điện tại chúng ta Thiên Tinh hội trong tay, tông môn cũng nhiều lời nhất vài câu, cũng sẽ không thật khiển trách. "Vậy là tốt rồi." Diệp Phong hơi gật đầu, hắn không nói gì nữa. Nếu quả thật để Thạch Vũ kế hoạch của bọn hắn thành công, như vậy kế hoạch của bọn hắn liền muốn đổ xuống sông xuống biển. Cho nên, hắn liếc nhìn Thạch Vũ, thầm nghĩ, "Thạch huynh, tiếp xuống khả năng liền muốn hủy quốc ngươi." Theo bọn hắn không ngừng xâm nhập, trung quanh nhiệt độ không khí cũng là càng ngày càng cao, cái kia bốc hơi nhiệt khí, để người hết sức khó chịu. Diệp Phong vận chuyển thể nội thần nguyên chi lực, ở xung quanh bày ra một đạo kết giới, để mà ngăn cản cái kia nóng bỏng nhiệt độ cao. Mặc dù trong cơ thể hắn có vô tận xí tâm viêm, cũng không sợ lửa, nhưng là nơi này nóng lại là thuần túy làm nóng, mà lại tính ăn mòn tương đối mạnh. Liền xem như hắn dùng thần nguyên chi lực bày ra kết giới, cái kia nhiệt khí vẫn như cũ có thể chạy vào. Tại loại này nóng hôi hổi trong sa mạc đi, thời gian dần qua bọn hắn cũng sẽ lâm vào cái kia trong huyễn cảnh. Nơi này huyễn cảnh cùng biển hoa mê cảnh còn không giống. Nơi này huyễn cảnh vừa xuất hiện, chính là ngàn vạn thượng cổ tàn hồn, tựa như dòng lũ xuất hiện. nếu như ý chí không đủ cứng cỏi, cái kia thần hồn đều có thể bị thương nặng. Cho nên, Diệp Phong tại một lần kém chút lâm vào huyễn cảnh về sau, liền càng thêm cẩn thận. Thạch Vũ cũng là gấp đôi cẩn thận, dù sao trước đó hắn tại cái kia biển hoa mê cảnh bên trong rơi vào huyễn cảnh chuyện này, còn để lòng hắn có sợ hãi đâu. Cứ như vậy, bọn hắn đi đường tốc độ liền chậm lại. Cũng may cái này xích diễm trong sa mạc cũng không có cái gì minh thú, duy nhất khảo nghiệm cũng chỉ có cái này huyễn trận đối với thần hồn xung kích. Trải qua mấy canh giờ về sau, Diệp Phong cùng Thạch Vũ cũng thành công xuyên qua cái kia xích diễm sa mạc. Hắn nhìn một chút phía trước đầm lầy tử vong, lại là nhìn về phía Thạch Vũ, "Thạch đạo hữu, ngươi nói cái kia Lôi Hán Khanh ở nơi nào?"
"Tại Hách Lương Sơn miệng."
Thạch Vũ nói, "Nơi đó là tiến vào cực hàn băng nguyên con đường duy nhất."
"Ừm."
Diệp Phong nhẹ nhàng gật gật đầu, cái kia Hách Lương Sơn miệng hắn biết, cách nơi này không gần. Hắn coi như cưới cái khôi lỗi này rực linh bạch hổ cũng cần 3 canh giờ tài năng đến nơi đó. Hắn lại là liếc nhìn Thạch Vũ, hiện tại trong lòng của hắn đang suy nghĩ, đến cùng là hiện tại đánh bất tỉnh Thạch Vũ, còn là lại đi lên phía trước đi. Hắn hướng chung quanh nhìn lại, phát hiện nơi này cũng không phải là rất an toàn, quyết định đi lên phía trước đi lại nói. Một nén hương về sau, Diệp Phong cùng Thạch Vũ đi tới một chỗ nhỏ gò núi trước. "Thạch đạo hữu, chúng ta ở trong này nghỉ ngơi một lát như thế nào?"
"Được."
Thạch Vũ cũng là hơi mệt chút, dù sao cái này vẫn luôn đang đi đường, cơ hồ không có ngừng. Chương 2980 xuyên qua Hách Lương Sơn miệng. Chương 2980 xuyên qua Hách Lương Sơn miệng. Diệp Phong phi thân nhảy lên, theo cái kia khôi lỗi rực linh bạch hổ trên thân nhảy xuống tới. Không đợi Thạch Vũ có phản ứng gì, Diệp Phong đi tới sau lưng của hắn, lặng yên một kích, trực tiếp đem hắn đánh bất tỉnh đi qua. Sau đó Diệp Phong lại là ở trong này ném ra 5 tấm tiên huyễn đạo phù, đem cái kia Thạch Vũ vây ở cái kia huyễn giới trong không gian. Hắn làm xong những này, lần nữa trở lại cái kia khôi lỗi rực linh bạch hổ trên lưng, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Hắn phương hướng sắp đi, chính là cái kia Hách Lương Sơn miệng. Diệp Phong nghĩ đến Hoa Giao bọn hắn, sau đó cầm ra đưa tin phủ, đem Thiên Tinh Hội vòng vây một chuyện cùng Hoa Giao bọn hắn nói một chút.
"Hàn Uyên, vậy ngươi bây giờ ở nơi nào?"
Hoa Giao đưa tin hỏi.
"Ta đang theo cái kia Hách Lương Sơn miệng đuổi."
Diệp Phong đưa tin nói, "Chúng ta ở nơi đó hội hợp. Đến nơi đó về sau, lại nhìn tình huống." Đảo mắt 3 canh giờ đi qua, Diệp Phong ngồi cưỡi cái kia khôi lỗi rực linh bạch hổ cũng rốt cục đi tới cái kia Hách Lương Sơn miệng không xa. Hắn không có trực tiếp đi qua, mà là giấu ở phía xa một cái tương đối bí ẩn trong rừng, xa xa hướng nơi đó nhìn lại. Phát hiện tại cái kia sơn khẩu phụ cận đã hội tụ 20 mấy cái Thiên Tinh Hội tu sĩ. Những tu sĩ kia đi tới đi lui, do xét sơn khẩu bên ngoài tình huống. Hắn trầm tư một lát, vừa muốn chuẩn bị cho Hoa Giao bọn hắn phát đưa tin, hỏi thăm bọn họ đến địa phương gì. Lúc này, lại có 7-8 cái tu sĩ chạy tới nơi này, bọn hắn cùng sơn khẩu bên kia tu sĩ tụ hợp về sau. Trong đó một người nam tử hướng thẳng đến cái kia sơn khẩu chỗ sâu mà đi, những người khác thì là lưu thủ tại cái kia Hách Lương Sơn miệng. Diệp Phong thấy cảnh này, vẻ mặt nghiêm túc mấy phần, cái này Thiên Tinh Hội tốc độ muốn so hắn tưởng tượng nhanh hơn một chút. Đồng thời trong lòng của hắn cũng đang nghi ngờ, hành tung của bọn hắn lại là làm sao bại lộ. Chẳng lẽ Triều Thiên Tiên Tông 3 cái kia tu sĩ có người bị phát hiện rồi? Hắn càng nghĩ càng thấy phải có khả năng này. Đang cân nhắc, hắn cho Hoa Giao phát ra đưa tin, "Hạ Mạn, các ngươi hiện tại đến địa phương gì? Lại có một canh giờ liền có thể đuổi tới nơi đó." Một lát, Hoa Giao thanh âm theo cái kia đưa tin phủ bên trong truyền ra.
"Đúng rồi, ngươi biết mặt khác 3 người tình huống sao?"
Diệp Phong lại là dò hỏi.
"Không biết."
Hoa Giao lắc đầu, "Làm sao rồi?
Ta hoài nghi bọn hắn khả năng có người bị phát hiện."
Diệp Phong nói ra chính mình suy đoán, cho nên chúng ta đến tại đến Thông Thiên Tháp trước, tìm tới bọn hắn.
Cái này độ khó có chút cao a.
Hoa Giao có chút phản khó, trước đó chúng ta theo Mãng Hoang Thành rời đi thời điểm, bên kia cũng không có cho chúng ta liên quan tới 3 người kia quá nhiều tin tức, thậm chí liền bộ dáng chúng ta cũng không biết. Loại kia chúng ta đến Thông Thiên Tháp nơi đó rồi nói sau.
Diệp Phong trầm tư một lát, cho Hoa Giao phát đưa tin chính là lặng lặng đợi.
Trên người hắn cũng có một chút ẩn thân phủ, cho nên hắn cũng không lo lắng qua cái kia Hách Lương Sơn miệng. Hắn lo lắng chính là Thông Thiên Tháp nơi đó. Hiện tại bọn hắn đã so Thiên Tinh Hội những tu sĩ kia muộn một chút thời gian, nếu như không thể nhanh chóng chạy tới, như vậy liền xem như bọn hắn đến Thông Thiên Tháp, vậy bọn hắn kế hoạch cũng thất bại. Còn có, chính là Triều Thiên Tiên Tông 3 cái kia tu sĩ, bọn hắn cũng chỉ biết tên của bọn hắn, cũng không biết bọn hắn tình huống cụ thể. Cho nên, cái này cũng rất dễ dàng để cái kia Thiên Tinh Hội chui chỗ trống. Thời gian từng chút đi qua, Diệp Phong chờ cũng là càng ngày càng lo lắng. Rốt cục tại sau một canh giờ, Hoa Giao 4 người mới là vội vã chạy tới nơi này. Không đợi bọn hắn vừa muốn nói cái gì, Diệp Phong trực tiếp thu hồi khôi lỗi rực linh bạch hổ, cầm ra 4 tấm ẩn thân phù đưa cho bọn hắn, một người một tấm.
"Chúng ta trước xuyên qua cái kia Hách Lương Sơn miệng lại nói."
"Được."
Hoa Giao 4 người cũng không nói nhảm, nhao nhao tiếp nhận cái kia ẩn thân phù tiếp ở trên thân. Sau đó 5 người ở thân, hướng cái kia Hách Lương Sơn cốc đi đến. Tốc độ của bọn hắn không nhanh, một chén trà về sau, bọn hắn mới là đi tới cái kia Hách Lương Sơn miệng bên ngoài. Sau đó bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí theo Thiên Tinh Hội những tu sĩ kia ở giữa, đi xuyên qua. Nhưng liền tại bọn hắn sắp hết thời điểm, Diệp Phong bọn hắn đột nhiên phát giác được phía trước có một đạo phòng ngự kết giới cản trở. Nếu là cứ như vậy tùy tiện đi qua, tất nhiên sẽ bại lộ.
"Diệp huynh, làm sao bây giờ?"
Huyền Thiên Ca truyền âm cho hắn.
"Chờ một lát."
Diệp Phong đang cân nhắc, quyết định dùng Tiên Huyền Đạo phủ tới thử một lần. Hắn quay đầu nhìn một chút những cái kia Thiên Tinh Hội tu sĩ, sau đó thân ảnh đi tới cách đó không xa một cái đá xanh đằng sau. Tiếp lấy hắn liên tiếp ném ra ngoài 10 cái Tiên Huyền Đạo phủ, 22 một tấm, trực tiếp tại sơn khẩu này hình thành 5 đạo huyền giới không gian, một tầng bộ một tầng. Tại cái này huyền giới không gian hình thành một khắc này, Thiên Tinh Hội những tu sĩ kia liền phát giác được,
nhao nhao hướng nơi này xem ra, ai. Tiếp lấy từng đạo công kích trực tiếp rơi tại cái kia miễn giới không gian trên màn sáng. Vẹn vẹn trong một cái hô hấp, màn ánh sáng kia kết giới liền bị bọn hắn đánh vỡ. Nhưng bọn hắn không phát hiện chút gì, cái kia đạo phòng ngự kết giới vẫn tại. Mà lúc này Diệp Phong 5 người lại là tại chỗ sâu nhất cái kia đạo miễn giới trong không gian, nhanh chóng đem cái kia đạo phòng ngự kết giới cho phá vỡ, hướng sơn khẩu này chỗ sâu thung lũng tiến đến. Ra cái này hách lương sơn miệng, chính là cực hàn băng nguyên. Diệp Phong 5 người thân ảnh cũng hiện hiện ra, thần sắc hắn nghiêm túc nói, Thiên Tinh hội những tu sĩ kia tốc độ còn nhanh hơn chúng ta bên trên không ít. Cho nên, chúng ta nhất định phải tăng tốc đi đường tốc độ. Thế nhưng là, nơi này có cấm bay đại trận. Hoa Giao nhíu mày lại, chúng ta làm sao tăng thêm tốc độ? Trước đó ta nghiên cứu qua lôi độn. Diệp Phong lại nói, mặc dù bây giờ trên người ta đã không có lôi đỉnh chi lực, nhưng có bản mệnh tâm viêm, cho nên ta chuẩn bị mang các ngươi tiến hành hòa độn. Tiếp xuống, các ngươi muốn thời khắc bảo vệ tốt chính mình, miễn cho bị ta bản mệnh tâm viêm cho bỏng. Được. Hoa Giao 4 người nghe vậy, cùng kêu lên đáp ứng. Lập tức bọn hắn ở bên người chính mình bày ra từng đạo phòng ngự kết giới. Diệp Phong cũng không nói gì nữa, chỉ thấy trên người hắn màu đỏ ánh lửa lóe lên, ở dưới chân hắn xuất hiện một đạo gần trượng lớn nhỏ hỏa diễm cấm trận, sau một khắc, hắn mang Hoa Giao mấy người bọn họ trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Đợi bọn hắn lại xuất hiện lúc, đã đi tới ngoài và dặm. Tiếp lấy Diệp Phong dưới chân xuất hiện lần nữa ngọn lửa kia cấm trận, mang lấy bọn hắn nhanh chóng xuyên qua cái này cực hàn băng nguyên, hướng cái kia thông thiên tháp nhanh chóng tiến đến. Ngay tại Diệp Phong bọn hắn rời đi cái kia hách lương sơn miệng không bao lâu, canh giữ ở nơi đó những cái kia thiên tinh hội tu sĩ phát giác được cái gì, bọn hắn càng xem cái kia miễn giới không gian càng không thích hợp. Tại bọn hắn dần dần bài trừ phía dưới, mới là phát hiện cái kia đạo phòng ngự kết giới đã bị phá. Lập tức bọn hắn mới hiểu được bị buộc địch, một số người vội vàng hướng cực hàn băng nguyên tiến đến, một số người cầm ra đưa tin phủ liên hệ đã qua những người kia. Một bên khác Diệp Phong còn tại mang Hoa Giao bọn hắn nhanh chóng hòa đột. Hoa Giao đột nhiên nghĩ đến cái gì, Diệp Phong, vậy nếu là như vậy, chúng ta không phải bại lộ sao? Không. Diệp Phong thản nhiên nói, đến cái kia thông thiên tháp, chúng ta thay cái thân phận là được. Chương 2981. Huyễn Thiên Ca ở đâu? Chương 2981. Huyễn Thiên Ca ở đâu thay cái thân phận? Huyễn Thiên Ca trong lúc nhất thời không có rõ ràng Diệp Phong ý tứ, đổi thành ai? Tự nhiên là đổi thành chúng ta phế người. Diệp Phong thản nhiên nói. Thế nhưng là, vạn nhất phế sai người làm sao bây giờ? Huyễn Thiên Ca lại hỏi. Làm sao lại phế là người? Diệp Phong ngược lại là kinh ngạc, quay đầu nhìn hắn một cái. Đúng vậy a, làm sao lại phế là người? Huyễn Thiên Ca cũng bị chính mình vấn đề cho hỏi cười. Tại chúng ta phía trước những người kia cũng đều là thiên tinh hội hạch tâm nhất những người kia. Không phải hẳn là, mà là nhất định. Hoa Giao nói, ngươi làm sao rồi? Không có gì. Huyễn Thiên Ca lắc đầu, khả năng một mực đi đường, không có nghỉ ngơi tốt đi. Chúng ta còn có một người, hắn là ai? Long Tinh Thần thần sắc nghiêm túc nhìn về phía Huyễn Thiên Ca, đột nhiên hỏi. Cái gì còn có một người? Huyễn Thiên Ca sửng sốt một chút, chẳng phải chúng ta mấy cái sao? Ta nói chính là bắt đầu. Long Tinh Thần lại nói. Có ý tứ gì? Huyễn Thiên Ca nhíu mày lại, ánh mắt hiện lên một vòng nghi hoặc. Hoa Giao cùng Nhuận Vi thấy thế, vô ý thức thần sắc đề phòng. Mà Diệp Phong cũng đình chỉ hòa đột, quay người nhìn về phía Huyễn Thiên Ca, thần sắc lạnh lùng nói ra, ngươi không phải Huyễn Thiên Ca. Giết. Nói xong hắn trực tiếp đối với Huyễn Thiên Ca sử dụng thời gian đình chỉ. Trong nháy mắt, lực lượng thời gian khuấy động mà lên, đem cái kia Huyễn Thiên Ca bao phủ ở bên trong. Nhưng không đợi Long Tinh Thần ba người xuất thủ, cái kia Huyễn Thiên Ca khỏe miệng đột nhiên hơi bệnh, toát ra mấy phần băng lãnh kinh thường, tiếp lấy hắn trực tiếp liền tránh thoát Diệp Phong thời gian cấm chỉ khống chế. Hắn thân ảnh hướng lui về phía sau ra hơn 10 trượng, bộ dáng cũng theo đó biến hóa thành một cái gầy gò nam tử, khí tức trên thân cũng tăng lên tới linh tôn cảnh sơ kỳ, vốn nghĩ chờ các ngươi đến cái kia thông thiên tháp trước, sau đó lại đem các ngươi một mẹ hút gọn. Không nghĩ tới các ngươi ngược lại là còn rất cảnh giác, đúng là chỉ dựa vào một câu liền phát hiện mánh khỏe. Thôi được, vậy các ngươi liền đều chết ở chỗ này đi. Trong lúc nói chuyện, hắn bóp nát một cái ngọc phù, lập tức một đạo thanh quang hiện lên, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Diệp Phong không nói gì, trực tiếp tế ra cái kia tinh huy tuyết nguyệt. Đã đối phương là linh tôn cảnh sơ kỳ tu sĩ, hơn nữa còn lặng yên không một tiếng động đi theo đám bọn hắn lâu như vậy, vậy hắn tự nhiên cũng không sẽ cùng hắn phí cái gì miệng lưỡi. Cái kia tinh huy tuyết nguyệt nháy mắt trở nên mấy chục trượng lớn nhỏ, tiếp lấy sau một khắc, một đạo khủng bố lực lượng thời gian trực tiếp hiện lên. Trong nháy mắt lại một lần nữa đem cái kia gầy gò nam tử bao phủ trong đó, đem hắn kéo vào thời gian đình chỉ bên trong. Long Tinh Thần ba người lúc này sớm đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, ngay lập tức nhao nhao xuất thủ, công hướng cái kia gầy gò nam tử. Phốc phốc phốc, liên tiếp mấy tiếng vang lên, cái kia gầy gò nam tử trên thân nhiều chỗ bị kích thương, bất quá hắn cũng ngay lập tức không tiếp tiêu hao đại lượng thần nguyên chi lực lần nữa tránh thoát Diệp Phong thời gian giam cầm. Nhưng không đợi hắn xuất thủ phản kích, Long Tinh Thần ba người đứng hàng tam tại trận, lần nữa đem hắn trấn áp. Diệp Phong lại là tế ra cái kia Cửu Long Thiên Đạo Xích, nhanh chóng đem hắn kích hoạt, sau đó lại là hung hăng một thước quất vào cái kia gầy gò nam tử trên thân. Trải qua bốn người liên thủ công kích mãnh liệt, dù là cái kia gầy gò nam tử có linh tôn cảnh sơ kỳ tu vi, rất nhanh cũng bị đánh thành trọng thương. Sau đó, Nhuận Vi hai tay bấm niệm pháp quyết, đánh ra một đạo huyết sắc cấm trận, trực tiếp đem cái kia gầy gò nam tử đan điền cho phong ấn, để hắn trực tiếp biến thành người bình thường. Nói, Huyễn Thiên Ca ở đâu? Long Tinh Thần một bàn tay quất vào cái kia gầy gò nam tử trên mặt, thần sắc băng lãnh quát. Coi như các ngươi giết ta, ta cũng sẽ không nói cho các ngươi. Cái kia gầy gò nam tử khinh thường cười một tiếng, dường như thấy chết không sợ. Thật sao? Hoa Giao nói cầm ra một cái màu trắng bình ngọc, vậy ta liền thỏa mãn ngươi. Nói xong nàng đem trong bình ngọc kia chất lỏng đổ vào cái kia gầy gò nam tử trong miệng. Cái kia gầy gò nam tử vừa muốn nói cái gì, đột nhiên trong thân thể hắn chuyển đến từng đợt hàng vạn con kiến vệ xương kịch liệt đau nhức. Chỉ một lát sau, trán của hắn nổi gân xanh, mồ hôi lạnh ứa ra, đau hắn không ngừng mà phát ra từng tiếng kêu thảm. Diệp Phong thấy cái này gầy gò nam tử miệng còn rất cứng rắn, không khỏi nhíu mày lại. Hắn nhìn về phía Long Tinh Thần ba người, chúng ta không thể ở trong này chờ lâu. Trước phơi hắn đi, chờ chúng ta đến cái kia thông thiên tháp lại nói.
Được.
Long Tinh Thần ba người đáp ứng. Sau đó Diệp Phong lần nữa thi triển hỏa độn, mang lấy bọn hắn bốn cái hướng cái kia thông thiên tháp phương hướng tiến đến. Tại bọn hắn rời đi nơi này không đến một khắc đồng hồ thời gian, theo cái kia thông thiên tháp phương hướng, chạy nhanh đến bảy người, tu vi của bọn hắn đều là huyền tôn cảnh đỉnh phong, mà lại khí tức cực kỳ cường hãn. Trong đó có ba người khí tức càng là cùng trước đó cái kia Lăng Tiên Nhi, Thành Hương, đều là cái này Thiền Tinh Hội siêu cấp thiên tiêu. Bọn hắn thần sắc lạnh lùng âm hiểm nhìn nơi này sốc xếp ba nguyên, cầm đầu nam tử áo đen trầm giọng nói, không nghĩ tới bọn hắn thực lực mạnh như vậy. Chúng ta còn là tới chậm một bước. Bọn hắn rất có thể là đi cái kia thông thiên tháp. Một cái khác thanh y nam tử suy đoán nói, chúng ta còn là trực tiếp đi thông thiên tháp đi. Chúng ta chính là theo bên kia đến, tại sao không có thấy bọn hắn? Cái thứ ba nam tử áo bào tím nhíu mày lại, cầm ý kiến khác biệt. Không thấy được không có nghĩa là không có. Thanh y nam tử lại nói, bọn hắn không có khả năng ép buộc tại từ trưởng lao trở lại cái kia hách lương sân miệng. Bọn hắn chỉ có thể đi thông thiên tháp. Cái kia đi thôi. Nam tử áo đen trầm mặc một lát, nói, chúng ta ngay tại thông thiên tháp nơi đó chờ lấy. Bất kể nói thế nào, đầu tiên chúng ta phải bảo đảm thần điện không thể rơi vào trong tay của bọn hắn. Sau đó bảy người không có ở trong này lưu thêm, một lần nữa hướng cái kia thông thiên tháp phương hướng tiến đến. Tại bọn hắn rời đi nơi này không lâu, trước đó đóng giữ tại cái kia hách lương sơn miệng một bộ phận tu sĩ cũng chạy tới nơi này, nhưng bọn hắn vẫn chưa dừng lại, trực tiếp hướng cái kia thông thiên tháp phương hướng nhanh chóng tiến đến. Người cầm đầu chính là Thạch Vũ trước đó trong miệng nâng lên cái kia lôi hắn khanh, hắn một bên chạy như điên, một bên trong lòng nghi hoặc Diệp Phong bọn hắn chạy thế nào đến nhanh như vậy, bọn hắn một đường này điên cuồng đuổi theo, vẫn như cũ không thấy Diệp Phong bọn hắn mảy may tung tích. Diệp Phong một đường hòa độn, không đến một khắc đồng hồ thời gian, liền đi tới cái kia thông thiên tháp trước. Bất quá bọn hắn cũng không có tiến vào cái kia thông thiên tháp bên trong, mà là ở trong này đợi. Hiện tại còn không phải bọn hắn tiến vào trong tháp lưu lại danh tự thời điểm, bọn hắn cần chờ đến Thiên Tinh Hội an bài những người kia tới đây. Hoa Giao nghĩ đến cái gì, nhìn về phía Long Tinh Thần, khi tiến vào cái này bí cảnh trước đó, ngươi không phải cùng với Huyền Tiên ca à? Lúc ấy chẳng lẽ liền không có phát hiện dị thường? Lúc ấy, Long Tinh Thần nghe vậy, không khỏi nhíu mày lại, hắn trầm tư một lát, ta có thể 100% xác định, khi tiến vào cái này Cửu Tiêu Huyền Cảnh trước đó, Huyền Tiên ca chính là bản thân hắn. Bởi vì chúng ta hai cái còn nhìn Diệp Càn lưu lại hình ảnh, chỉ là khi tiến vào Cửu Tiêu Huyền Cảnh trước đó, hắn bị bọn hắn dẫn đội trưởng lão hô đi một hồi. Hẳn là lúc kia, bọn hắn giả mạo Huyền Tiên ca. Chương 2982. Người thần bí xuất thủ. Chương 2982. Người thần bí xuất thủ. Hoa Giao hơi gật đầu, nàng cúi đầu nhìn lại, cái kia gầy gò nam tử vẫn như cũ còn đang chịu đựng cái kia hàng vạn con kiến phệ xương thống khổ, lúc này khí tức của hắn đã hề hoài rất nhiều, thanh âm cũng là trở nên mười phần khàn giọng. Nói, Huyền Tiên ca đến cùng ở nơi nào? Hoa Giao thần sắc thanh lãnh quát, ta, cho dù chết, cũng sẽ không nói cho các ngươi. Cái kia gầy gò nam tử ngược lại là quật cường, bị cha tấn thành cái dạng này, vẫn như cũ còn không chịu nhả ra. Diệp Phong nghĩ đến cái gì, nhìn về phía Hoa Giao, trực tiếp giết đi. Cái này có khả năng chỉ là người này một đạo phân thân. Ừm. Hoa Giao nghe vậy, lập tức cũng ý thức được cái gì, lúc này đem cái kia gầy gò nam tử xóa bỏ. Diệp Phong bắn ra một đạo vô tận xí tâm viêm, một mùi lửa đem hắn thi thể cũng đốt sạch sẽ. Thật đúng là người kia phân thân. Hoa Giao nhặt lên cái kia gầy gò nam tử nhận chữ vật, đơn giản xem xét về sau, thần sắc trở nên hết sức khó coi. Cái kia trước đó chúng ta nói chuyện, hắn chẳng phải là cũng nghe được? Nhuận Vi nghĩ đến cái gì, có chút bận tâm tới đến, còn có Huyền Tiên ca, sợ là muốn giữ nhiều lành ít. Nghe tới không nghe được không quan trọng. Diệp Phong chậm rãi nói, chúng ta sau khi rời khỏi đây, tự nhiên là muốn biến cái bộ dáng. Chỉ là Huyền Tiên ca, hiện tại cũng chỉ có thể nhìn hắn tự thân phúc duyên. Còn có một chuyện. Hoa Giao nghĩ đến cái gì, chúng ta bây giờ chỉ có 4 người, mà Thiên Tinh Hội an bài chính là 8 người. Này làm sao xử lý? Liền xem như chúng ta có năng lực đem bọn hắn tất cả đều giết. Thế nhưng là, chúng ta 4 người cũng biến không thành 8 người a. Kia liền. Diệp Phong híp híp mắt, giết 4 cái, dùng linh hồn khế ước khống chế 4 cái. Hiện tại, chúng ta cũng bắt đầu bố trí một cái đi. Làm sao bố trí? Nhuận Vi nhìn về phía Diệp Phong. Ta trước khi đến, đã chuẩn bị một chút phụ triện. Diệp Phong nói, cầm ra một chồng phụ triện, đây là ta vẽ ra thần hỏa phù. Mỗi một tấm thần hỏa phù bên trong, đều có ta một tia bản mệnh tâm viêm. Nếu như các ngươi ai sẽ bố trí liên quan sát trận lời nói, liền dùng này đến bố trí. Nếu như không biết, kia liền một người 7 cái. Chúng ta muốn trong thời gian ngắn nhất, cầm xuống 8 người kia. Ta biết một cái tương đối lợi hại cấm trận. Nhuận Vi nói, tiếp nhận cái kia một chồng phụ triện, liền dùng những phụ triện này đến bố trí đi. Có đủ hay không? Diệp Phong nghĩ đến cái gì, lại hỏi. Không đủ. Nhuận Vi lắc đầu, hết thảy có 36 cái trận nhãn, nếu như ngươi còn nếu như mà có, cái kia không thể tốt hơn. Có. Diệp Phong vừa nói vừa là cầm ra 8 tấm, đưa cho Nhuận Vi. Nhuận Vi cũng không nói gì nữa, nhanh chóng tại cái này thông thiên tháp trước cửa trên đất chống bố trí. Tại cái này Cửu Tiêu Huyền Cảnh bên ngoài một cái sơn động chỗ sâu trên bệ đá ngồi xếp bằng một tên thanh y nam tử, chính là bị Diệp Phong bọn hắn chém giết cái kia gầy gò nam tử. Thần sắc hắn lạnh lùng âm hiểm nhìn trước người không xa bị một cây màu vàng dây thừng trói lại Huyền Tiên ca, không nghĩ tới mấy người các ngươi thực lực vẫn còn rất mạnh. Đã 4 người bọn hắn diệt phân thân của ta, vậy ta liền phế bỏ ngươi. Nói xong, hắn nhấc trưởng đột nhiên vỗ một cái, lập tức một cỗ khí lãng quần quật mà lên, một đạo vài thước lớn nhỏ bàn tay màu vàng nóng hư ảnh, trong chớp mắt liền đánh vào Huyễn Thiên Ca phần bụng. Huyễn Thiên Ca vốn là bị cái kia màu vàng dây thường mây khốn, căn bản không thể động đậy, chỉ có thể ngạnh sinh sinh tiếp nhận cái kia gầy gò nam tử một trường này. Lập tức thân ảnh của hắn trùng điệp đâm vào đằng sau trên vách đá, hắn nghiến hầu tanh mặt, tiếp lấy một ngụm máu tươi phun ra. Hắn bụng dưới vị trí đan điền cũng trực tiếp bị cái kia gầy gò nam tử đánh ra một vết nứt. Trong cơ thể hắn thần nguyên chi lực tựa như quả cầu ra xì hơi, nhanh chóng tiêu tán. Huyễn Thiên Ca thấy thế, ánh mắt bên trong hiện lên một vòng ngẩm đạm, bất quá hắn cũng chỉ là đưa tay lau đi khóe miệng, vẫn chưa nói cái gì lời nói. Ngay tại cái kia gầy gò nam tử còn muốn nói gì nữa thời điểm, đột nhiên một thân ảnh xuất hiện tại động phủ này bên ngoài, tiếp lấy đạo thân ảnh kia lóe lên, đi tới động phủ này bên trong. Người vừa tới không phải là người khác, chính là cái kia La Khâm. Hắn tùy ý liếc Huyễn Thiên Ca liếc mắt, sau đó nhìn về phía gầy gò nam tử, "Tư Thừa, người này là ai? Để ngươi tức giận quá như vậy?" Hắn Tư Thừa nhìn về phía La Khâm, ánh mắt bên trong hiện lên một vòng dị sắc, lập tức mỉm cười, "Một cái thứ 10 thần vực đồ rác rưởi thôi. La Khâm, ngươi tìm đến ta chuyện gì? Muốn để ngươi giúp ta một vấn đề nhỏ." La Khâm cười cười, không tiếp tục đi nhìn Huyễn Thiên Ca, "Ta chuẩn bị luyện chế một lò linh tiêu đan, nhưng thiếu nhân thủ. Nếu như ngươi có thể giúp ta một hai lời nói, đợi thành đan, ta phân ngươi một viên." "Lúc nào?" Tư Thừa nghe vậy, không khỏi có chút kích động. "Nếu như ngươi hiện tại có rảnh rỗi, kia liền hiện tại đi." La Khâm nói, "Đến lúc đó chỉ cần ngươi giúp ta duy trì một chút đan lô độ nóng trong lò." "Vậy được." Tư Thừa lại là liếc nhìn Huyễn Thiên Ca, lúc này đáp ứng. Sau đó hắn chính là cùng La Khâm cùng rời đi nơi này. Trước lúc rời đi, hắn còn cố ý tại động phủ này cùng bày ra một đạo phòng ngự kết giới. Sau khi bọn hắn rời đi, Huyễn Thiên Ca thật sâu thở dài, tự đủ, "Ai, xem ra lần này muốn thua tại đây. Ngươi có muốn hay không sống?" Lúc này, một đạo trong sáng thanh âm nam tử tại đầu óc hắn vang lên. "Ngươi là ai?" Huyễn Thiên Ca trong mắt giật mình, lúc này chuyển âm hỏi. "Ngươi không cần phải để ý đến ta là ai." Cái kia đạo sáng sủa thanh âm vang lên lần nữa, "Ngươi liền nói cho ta, ngươi có muốn hay không sống?" "Nghĩ." Huyễn Thiên Ca trầm mặt xuống, cuối cùng vẫn là nói. "Cái kia tốt." Âm thanh kia truyền đến, "Ngươi hiện tại đứng lên, hướng nhìn phải. Tại cái kia bàn đá đằng sau có một cái bình ngọc. Ngươi đem trong bình ngọc đan dược ăn vào, sẽ để cho đan điền của ngươi khôi phục." "Đa tạ, xin hỏi tiền bối là?" Huyễn Thiên Ca đã có chút suy đoán, nhưng vẫn hỏi. Nhưng âm thanh kia không tiếp tục để ý đến hắn. Huyễn Thiên Ca hít vào một hơi thật sâu, hắn cật lực đứng lên, khi hắn xê dịch thân thể đi tới cái kia trước bàn đá lúc, quả nhiên ở phía sau phát hiện một cái màu xanh bình ngọc nhỏ. Hắn lại là nằm trên đất, thử nghiệm dùng miệng đem cái kia bình ngọc mở ra, từ bên trong đổ ra ba viên màu xanh đan dược. Hắn nhìn xem cái kia ba viên màu xanh đan dược, trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn là lựa chọn tin tưởng âm thanh kia. Bởi vì liền xem như hắn không ăn vào cái này ba viên màu xanh đan dược, hắn tất nhiên cũng sẽ chết tại cái kia Tư Thừa trong tay. Coi như cái này màu xanh đan dược thật có vấn đề gì, vậy hắn cũng nhận. Mà lại, trước đó Diệp Phong từng cùng hắn nói qua, tại cái này Thiền Tinh hội có người của bọn hắn, nhưng là ai, không biết. Huyễn Thiên Ca tại ăn vào cái kia ba viên màu xanh đan dược về sau, một lát liền cảm giác được bụng dưới vị trí truyền đến từng đợt tấm áp. Đan điền của hắn cũng tại cái kia cỗ thần bí lực lượng xuống, bị nhanh chóng chữa trị. Cái này khiến hắn lập tức kích động không thôi, chỉ cần đan điền của hắn hoàn toàn khôi phục, vậy hắn chỉ cần đem sói mòn thần nguyên chi lực bù lại, thực lực của hắn cũng sẽ không thụ ảnh hưởng gì. Chương 2983. Chạy thoát chương 2983, chạy thoát Huyễn Thiên Ca ngồi thẳng người, hắn vừa muốn chuẩn bị chuyển trở lại trước đó vị trí. Âm thanh kia tại thức hải của hắn vang lên lần nữa, "Hiện tại ta dạy cho ngươi một cái giải trừ khốn tiên tác khẩu quyết, ngươi lại yên lặng đi lại." "Được." Huyễn Thiên Ca đáp ứng. Sau đó âm thanh kia từng chữ đem giải trừ khẩu quyết dạy cho Huyễn Thiên Ca. Chỉ một lát sau, Huyễn Thiên Ca chính là học xong. Hắn thử hoàn chỉnh đọc một lần, tiếp lấy nguyên bản ở trên người hắn trói gắt gao dây thừng trực tiếp tự động rơi trên mặt đất. Huyễn Thiên Ca thần sắc vui mừng, hắn vội vàng từ dưới đất đứng lên, thuận tay đem bó kia tiên tác cho nhặt. "Hiện tại ngươi ăn vào thần nguyên khôi phục một chút." Âm thanh kia lại là nói, "Đến nỗi cổng cái kia đạo kết giới, ngươi chỉ cần man lực liền có thể phá vỡ. Bất quá tại ngươi phá vỡ cái kia đạo kết giới thời điểm, Tư Thừa cũng sẽ ngay lập tức phát giác. Cho nên, ngươi muốn tại phá vỡ kết giới ngay lập tức rời đi nơi này." "Đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp." Huyễn Thiên Ca nghe xong, trịnh trọng hướng hư không nói tiếng cảm ơn. "Không cần." Âm thanh kia ung dung băng lên, "Ta có thể làm liền nhiều như vậy. Đến nỗi ngươi có thể hay không đạo tẩu, kia liền xem chính ngươi bản sự." Về sau, âm thanh kia không tiếp tục băng lên. Huyễn Thiên Ca cũng nhanh chóng ăn vào một viên Thái Sơ thần nguyên, hắn một bên khôi phục, một bên nhìn về phía động phủ này cùng cái kia đạo kết giới. Hắn rơi vào trầm tư, liền xem như hắn thời kỳ toàn thịnh, đều chưa chắc có thể trốn qua cái kia Tư Thừa truy kích, huống chi hiện tại hắn loại tình huống này đâu. Cho nên, hắn quyết định tại phá cái kia đạo kết giới về sau, không chạy, mà là lưu tại động phủ này bên trong, cái gọi là chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Đương nhiên, trước đây sách hắn còn phải có một chút thủ đoạn mới được. Sau đó, hắn liền theo chính mình trong nhận chứa đồ cầm ra một tấm ẩn thân phù, đây là ở trước bọn hắn nhiệm vụ lúc, Diệp Phong đã từng cho hắn. Hắn không dùng hết, cho nên cũng một mực giữ lại. Hắn trong nhận chứa đồ không chỉ có cái này ẩn thân phù, còn có tiên huyễn đạo phù, cũng có thể trợ giúp hắn đào thoát cái kia Tư Thừa truy tung đồ tốt. Hắn không tiếp tục suy nghĩ nhiều, lúc này liền đối với cái kia động phủ miệng cái kia đạo kết giới chính là một quyền. Bay một tiếng, cái kia đạo kết giới lên tiếng vỡ vụn. Hắn cũng ngay lập tức liền đem cái kia đạo ẩn thân phù thiếp ở trên thân của chính mình. Một bên khác đang giúp trợ La Khâm luyện đan Tư Thừa đột nhiên phát giác được cái gì, thần sắc không khỏi biến đổi, không tốt. thanh âm rơi xuống, thân ảnh của hắn cũng biến mất theo không thấy, cũng không tiếp tục để ý La Khâm trong lò luyện đan linh tiêu đan. La Khâm nhìn thấy hắn đột nhiên rời đi, thần sắc cũng là có chút phẫn nộ, cũng biết duy trì lấy đan lô nhiệt lửa. Cái kia Tư Thừa đi tới động phủ của hắn trước, hắn hướng bên trong liếc mắt nhìn, tiếp lấy nổi giận gầm lên một tiếng, phi thân đi tới giữa không trung, sau đó chọn một cái phương hướng nhanh chóng rời đi. Tại hắn rời đi nơi này một lát, Huyền Thiên Ca cũng không còn trong động phủ kia tiếp tục lưu lại. Hắn thân ảnh hóa thành một đạo bạch quang, trong chớp mắt hướng phương tây cực tốc bay trốn đi. Chỉ cần cho hắn một chút thời gian, cái kia Tư Thừa muốn lại bắt được hắn, kia liền khó. Đang tìm Huyền Thiên Ca tung tích, Tư Thừa đột nhiên phát giác được cái gì, hắn vội vàng hướng phía tây nhìn lại. Tiếp lấy thân ảnh của hắn tựa như lôi đỉnh, lấy tốc độ nhanh hơn hướng Huyền Thiên Ca đột đi phương hướng đuổi theo. Huyền Thiên Ca trong lòng hơi kinh hãi, hắn không nghĩ tới cái kia Tư Thừa cảm giác như vậy nhạy cảm. Sau đó hắn cũng không có nhiều do dự, phi thân đâm vào phía dưới trong núi rừng, tiếp lấy lại là một tấm tiên huyền đạo phù, cùng một tấm ẩn thân phù bị hắn đồng thời ném ra ngoài, một tấm rơi trên mặt đất, một tấm tiếp ở trên người hắn. Nháy mắt, khí tức của hắn hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Sau một lát, cái kia Tư Thừa truy kích đến khu này khu vực, tinh thần lực của hắn vừa đi vừa về tìm kiếm, nhưng hắn tìm một vòng lại một vòng, vẫn không có phát hiện Huyền Thiên Ca tung tích. Cái này khiến hắn có chút nổi nóng. Hắn nhìn phía dưới núi rừng, trong mắt tức giận cũng là càng ngày càng thịnh, lúc này vung tay lên, ngàn vạn kiếm khí tựa như bão tố hướng phía dưới núi lâm vênh kích mà đi. Trong khoảnh khắc, cái này phương biên mấy ngàn dặm núi rừng bị rào sắt thành một biển, sông núi cũng bị san thành bình địa. Tiếp lấy, hắn lại là tùy ý phát tiết một hồi lâu, mới là cực kỳ không cam lòng rời khỏi nơi này. Hắn rời đi phiến khu vực này một khắc đồng hồ về sau nào đó trong một chỗ núi rừng, Huyền Thiên Ca thân ảnh xuất hiện, lòng hắn có sợ hãi nhìn về phía mấy chục trượng bên ngoài một mảnh hoang vu, nếu như vừa rồi cái kia Tư Thừa công kích lực đạo lớn hơn chút nữa, vậy hắn khả năng liền chơi xong. Hắn chậm rãi thở phào một cái, hướng Tư Thừa rời đi phương hướng lại là liếc mắt nhìn, hắn mới là cẩn thận từng ly từng tí xuyên qua tại trong rừng này, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Cái kia Tư Thừa trở lại sơn cốc, lại là tìm tới La Khâm nơi đó. Lúc này La Khâm luyện đan cũng sắp đến hồi kết thúc. Hắn ở một bên chờ một hồi, đợi La Khâm luyện chế tốt cái kia linh tiêu đan, mới là đi qua. Hắn vẫn không nói gì, La Khâm liền thần sắc phẫn nộ nhìn về phía hắn, "Tư Thừa, ngươi có ý tứ gì? Ngươi có biết hay không, trước đó cử động của ngươi, kém chút để ta cái này một lò linh tiêu đan hủy hết. Trước đó bị ta trói tại động phủ tiểu gia hỏa chạy." Tư Thừa tự giác đối lý, giải thích nói, "Tâm ta gấp chính là đuổi theo." "Chạy?" La Khâm sửng sốt một chút, "Ngươi không phải dùng Khốn Tiên Tắc cho hắn buộc à? Hắn làm sao lại chạy rồi? Ta cũng buồn bực đâu." Tư Thừa ánh mắt bên trong hiện lên một vòng lanh ý, "Ta đoán nhất định là có người âm thầm đem hắn len lén cấp cứu đi. Không phải, hắn là không thể nào chạy đi. Dù sao đan điền của hắn đều bị ta hủy." "Ừm." La Khâm thần sắc nghiêm túc mấy phần, "Việc này còn cần thật tốt tra một chút. Nếu thật là có gian tế lời nói, còn cần sớm cho kịp bắt tới." "Ngươi nói không sai." Tư Thừa hơi gật đầu, "Hôm nay chuyện luyện đan là ta xin lỗi. Đợi tương lai lại có cơ hội, ta miễn phí giúp ngươi luyện đan." "Không nói trước những này." La Khâm không có nói tiếp, "Còn là trước điều tra việc này đi." Cửu Tiêu Huyền Cảnh Thông Thiên Tháp trước trải qua thời gian một nén hương nhuận vi dùng cái kia 36 tấm thần hỏa phù, cũng bố trí tốt một tòa mấy trăm trượng lớn nhỏ hỏa diễm loại hình cấm trận. "Đây là cái gì trận?" Hoa Giao hỏi. "36 Thiên Cương Thiên Hỏa trận." Nhuận Vi nói, nhìn về phía Diệp Phong, "Diệp Phong, có lẽ dùng tới ngươi Tiên Huyền Đạo phù, hiệu quả sẽ tốt hơn một chút." "Được." Diệp Phong lập tức cũng sáng tỏ Nhuận Vi ý tứ, hắn lúc này cầm ra mười mấy tấm Tiên Huyền Đạo phù, sau đó hướng cái kia 36 Thiên Cương Thiên Hỏa trận trung quanh ném đi. Sau một khắc, một đạo lớn hơn một chút huyễn giới không gian hình thành. Mà Diệp Phong bốn người hiện tại liền cái này huyễn giới trong không gian, chờ đợi Thiên Tinh Hội những tu sĩ kia đến. Đảo mắt lại là một canh giờ trôi qua, nam tử áo đen bảy người mới là đuổi tới cái này Thông Thiên Tháp trước. Khi bọn hắn nhìn thấy nơi này trống rỗng, vẫn chưa nhìn thấy bất luận bóng người nào. "Bọn hắn không ở nơi này." Nam tử áo bảo tìm nói. "Chẳng lẽ bọn hắn ra ngoài?" Thanh y nam tử thần sắc có chút không hiểu, "Không nên a." Chương 2984. Trong trận chi chiến chương 2984, trong trận chi chiến trước mặc kệ những này. Nam tử áo đen trầm mặc một lát, sau đó trực tiếp hướng cái kia Thông Thiên Tháp đi đến, "Đã bọn hắn đi, vậy chúng ta liền trực tiếp tiến vào tháp, cầm xuống lần này thần tiêu chi chiến tám người đứng đầu. Như vậy trải qua, những thần điện kia khống chế còn ở trong tay của chúng ta. Đến lúc đó, chúng ta lại từng cái tìm bọn hắn thanh toán chính là." Những người khác nghe vậy, cảm thấy hắn nói có đạo lý, liền cũng không tiếp tục nghị luận cái gì, đi theo hướng cái kia Thông Thiên Tháp đi đến. Nhưng liền tại bọn hắn đi lên phía trước một chút khoảng cách về sau, liền phát hiện không thích hợp. "Không đúng, nơi này tựa như là huyễn trận." Thanh y nam tử nhíu mày lại, "Nơi này làm sao còn có huyễn trận? Có khả năng hay không là bọn hắn?" Nam tử áo bào tím suy đoán nói. Không đợi thanh y nam tử lại nói cái gì, đột nhiên tại đỉnh đầu của bọn hắn phía trên xuất hiện từng đạo ánh lửa, tiếp lấy những cái kia ánh lửa tựa như vẫn là tinh thạch, điên cuồng hướng lấy bọn hắn bảy người đập tới. Nam tử áo đen vốn cho là chỉ là phổ thông hỏa diễm, nhưng theo ánh lửa kia cách bọn họ càng ngày càng gần, hắn đột nhiên theo trong ngọn lửa kia phát giác được một tia dị hỏa khí tức. Lập tức thần sắc lại biến, "Không tốt, cái này lửa là dị hỏa. Đều cẩn thận một chút, cái lấy đạo." Mặc dù hắn như thế hô hào, nhưng vẫn là có hai cái thực lực yếu kém tu sĩ trực tiếp ăn thiệt ngầm, bị trong ngọn lửa kia vô tận xí tâm viêm cho làm bị thương. Bắt đầu, bọn hắn còn có thể mượn thân pháp, còn có trên thân phòng ngự kết giới, có thể ngăn lại những cái kia vô tận xí tâm viêm công kích. Nhưng theo ngày đó hàng hỏa cầu càng ngày càng nhiều, bọn hắn liền bắt đầu có chút chống đỡ không được, cũng bắt đầu có người lần lượt thụ thương. Mà ẩn tàng từ một nơi bí mật gần đó Diệp Phong bốn người, thì là thời khắc lưu ý Thiên Tinh hội những người kia tình huống, một khi xuất hiện thời cơ, bọn hắn liền sẽ lập tức xông đi lên bổ một đao. Không nghĩ tới ngày này Cương Thiên Hỏa trận bá đạo như vậy. Hoa Dao nhìn xem cái kia dường như vô tận hỏa diễm địa ngục chẳng cảnh, nhịn không được cảm thán một tiếng. Chủ yếu vẫn là có Diệp Phong bản mệnh tâm viêm. Nhuận Vi giải thích nói, không phải cái này 36 Thiên Cương Thiên Hỏa trận không có uy lực mạnh như vậy. Bất quá, làm bị thương bọn hắn không khó, nhưng là muốn diệt bọn hắn, đại trận này còn là làm không được. Vậy chúng ta cũng chuẩn bị một chút ra tay đi. Long Tinh Thần nói, tiện tay cầm ra một cây trường thương, chờ một lát ta tới đối phó nam tử mặc áo đen kia. Vậy ta đối phó nam tử mặc áo xanh kia. Hoa Dao nói, cầm ra nàng hoa đào kiếm. Cái kia nam tử áo bào tím liền giao cho ta đi. Diệp Phong gặp bọn hắn hai cái đều chọn tốt người, chính là nói theo. Nói xong hắn cũng là cầm ra cái kia Cửu Long Thiên Đạo Xích, sau một khắc liền gặp trên Cửu Long Thiên Đạo Xích kia, sáng lên một đạo màu vàng quang hoàn. Rất nhanh chín đạo liền tất cả đều sáng. Cái kia còn lại bốn cái liền để cho ta đi. Nhuận Vi cười nhạt một tiếng, vừa bọn ta dùng ngày này Cương Thiên Hỏa trận đến kiềm chế. Chờ các ngươi giải quyết ba người bọn hắn, đến lúc đó chúng ta sẽ giải quyết một cái, khống chế ba cái liền đạt tới mục đích. Ừm. Diệp Phong ba người gật gật đầu. Lại là sau một lúc lâu ba người chờ đúng thời cơ, nhao nhao phi thân mà ra, vọt thẳng hướng mỗi người bọn họ chọn tốt mục tiêu. Các ngươi quả nhiên ở trong này. Thanh y nam tử nhìn thấy Diệp Phong bọn hắn đột nhiên xuất hiện, ánh mắt bên trong hiện lên một vòng lạnh lẽo sát ý, bị đốt thời gian dài như vậy, tính tình còn như thế lớn. Hoa Dao khẽ cười một tiếng, trong ngôn ngữ mang theo vài phần kinh miệt, xem ra còn là đốt không đủ. Thôi được, hôm nay liền để cho ta tới đưa ngươi hồn quy thiên địa. Khẩu suất của ngôn. Thanh y nam tử hừ lạnh một tiếng, chỉ bằng ngươi, quả thực người si nói mộng. Nói, hắn cầm ra một thanh trường kiếm, trực tiếp cùng Hoa Dao nên chiến lại với nhau. Diệp Phong cùng Long Tinh Thần không nói gì thêm, trực tiếp đối với lấy bọn hắn lựa chọn mục tiêu liền xuất thủ. Đặc biệt là Diệp Phong cái kia Cửu Long Tiên Đạo Xích, càng dễ thấy, hướng thẳng đến cái kia nam tử áo bào tím hung hăng bổ tới. Từng tiếng long ngâm gào thét, rung khắp thiên địa. Mà cái kia nam tử áo bào tím cũng bị hắn dừng lại quật không có tính tình. Bất quá cái kia nam tử áo bào tím thực lực đích xác rất mạnh, bị Diệp Phong mạnh đánh nhiều như vậy xuống, vẫn như cũ còn có thể thể hiện ra lực chiến đấu mạnh mẽ. Hắn ánh mắt khát máu nhìn xem Diệp Phong, hôm nay, ngươi hẳn phải chết. Trong lúc nói chuyện, hắn thi triển cái kia pháp tướng chiếu rọi, sau lưng xuất hiện chính là một cái thanh bào lão giả, mà lại để Diệp Phong ngoài ý muốn chính là, còn là cái kia trừ thế nhất. Diệp Phong ánh mắt chấn kinh, hắn nghĩ tới La Khâm lời nói, lập tức cũng đoán được tên của người này, ngươi là Trừ Lương. Ngươi nhận ra ta? Nam tử áo bào tím nghe tới Diệp Phong lời nói, cũng là có chút ngoài ý muốn. Thật đúng là hoàn gia ngõ hẹp a. Diệp Phong cười cười, mặc dù có người bàn giao không thể động tới ngươi, nhưng hôm nay loại tình huống này, không phế bỏ ngươi, sợ là ta liền phải chết. Cho nên, nói khoác mà không biết ngượng. Trừ Lương hừ lạnh một tiếng, hiện tại ta đã pháp tướng vào thân, thực lực có thể so với linh tôn cảnh sơ kỳ tu sĩ. Chỉ bằng ngươi, lấy cái gì cùng ta đấu? Nhìn xem. Diệp Phong ánh mắt run lên, tiện tay liền ném ra ngoài cái kia tinh huy tuế nguyện, nháy mắt, một cỗ bảng bạc lực lượng thời gian trực tiếp tác dụng tại cái kia Sở Lương, còn có cái khác mấy cái Thiên Tinh hội tu sĩ trên thân, trong khoảnh khắc, để bọn hắn liền toàn bộ lâm vào thời gian đình chỉ bên trong. Tại cái kia Trừ Lương bị Diệp Phong lực lượng thời gian giam cầm về sau, Diệp Phong đội vàng thôi động cái kia Cửu Long Thiên Đạo Xích lại một lần nữa mãnh liệt hướng Trừ Lương vỗ tới. Bành 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 liên tiếp mấy cái, trực tiếp đem cái kia Trừ Lương đánh thổ huyết. Trừ Lương cũng lúc này mới thoát khỏi thời gian này chi lực giam cầm. Hắn mặt lộ xương lạnh nhìn xem Diệp Phong, hôm nay ta liền để ngươi nhìn một cái, ta trừ ra lợi hại. Nói xong, trong tay hắn trường kiếm màu xanh vung lên, trong một chớp mắt, ngàn vạn kiếm ảnh hiện hiện. Tiếp lấy cái kia ngàn vạn kiếm ảnh hóa thành một đầu hơn trăm trượng lớn nhỏ kiếm long, đột nhiên hướng Diệp Phong oanh kích mà đi. Cái kia mỗi một đạo kiếm ảnh đều tràn ngập lăng lệ bá đạo kiếm khí, cái này ngàn vạn đạo tổ hợp lại với nhau, càng là có gần như hủy thiên diệt địa uy năng. Diệp Phong thấy thế, hắn đưa tay nhẹ nhàng điểm một cái, thi triển hắn cái kia lưỡng nghi thiên cương chỉ. Oanh hai đại khủng bố cường chiêu đụng vào nhau, trong nháy mắt nhấc lên cuồng bạo vô cùng khí lãng, đem Diệp Phong cùng cái kia Trừ Lương đều là đánh bay ra ngoài. Bên ngoài cái kia đạo huyễn giới không gian màn sáng cũng là lay động kịch liệt. May mắn đạo này huyễn giới không gian Diệp Phong dùng mười mấy tấm tiên huyễn đạo phủ, không phải rất có thể lần này liền đã phá. Mặc dù như thế cũng là tràn ngập nguy hiểm. Không chỉ có Diệp Phong cùng cái kia Trừ Lương đại chiến mười phần kịch liệt, Long Tinh Thần cùng nam tử áo đen kia, Hoa Dao cùng nam tử mặc áo xanh kia ở giữa chiến đấu, đánh cũng là gần như thiên băng địa liệt. Đến nỗi mặt khác cái kia bốn cái tu sĩ, thì cũng là bị Nhuận Vi dùng cái này 36 thiên cương thiên hỏa trận cho ngược bộ dáng cực thảm. Liền kém nằm dạp trên mặt đất cầu xin tha thứ. Nhuận Vi hướng Diệp Phong ba người bọn họ nhìn lại, đôi mắt không khỏi nhiều hơn mấy phần lo âu. Nếu như Diệp Phong bọn hắn thời gian dài không thể cầm xuống Trừ Lương bọn hắn, một khi đợi đến Thiên Tinh hội đằng sau những người kia chạy tới nơi này, như vậy bọn hắn lần này kế hoạch khả năng liền thất bại. Chương 2985. Trên cái thứ 8 danh ngạch chương 2985, trên cái thứ 8 danh ngạch Nhuận Vi trầm tư một lát, cuối cùng vẫn là truyền âm cho Diệp Phong bọn hắn, để bọn hắn không tiếp lại giới, tốc chiến tốc thắng. Diệp Phong ba người sau khi nghe, lập tức thế công mạnh hơn mấy phần. Nhuận Vi đột nhiên phát giác được cái gì, nàng quay đầu hướng lấy bọn hắn lúc đến phương hướng nhìn lại, chỉ thấy tại chỗ rất xa xuất hiện Thiên Tinh hội tu sĩ, mà lại nhân số còn không ít. Nàng thần sắc hơi kinh hãi, "Diệp Phong, bọn hắn đến." "Nhanh." Diệp Phong nghe tiếng, hướng bên kia liếc mắt nhìn, hắn ánh mắt hiện lên vẻ tàn nhẫn, lúc này nuốt vào ba viên Thái Sơ thần nguyên, tiếp lấy hắn đem cái kia tinh huy tuế nguyệt thôi động đến cực hạn. Ông cái kia nguyên bản chỉ có mấy chục trượng lớn nhỏ thời không đồng hồ cát, trong khoảnh khắc trở nên gần trăm trượng lớn nhỏ. Diệp Phong cố nén trong thân thể khó chịu, lần nữa đối với Trử Lương bọn hắn bảy cái trực tiếp phát động thời gian đình chỉ. Hô một cỗ mênh mông lực lượng thời gian nháy mắt tạo nền, một đạo mắt trần có thể thấy thời gian gợn sóng hướng bốn phía cấp tốc quyết tán. Trử Lương bảy người cũng trong nháy mắt bị thời gian này chi lực giam cầm. Bất quá Long Tinh Thần ba người bọn họ cũng đều nhận nhất định ảnh hưởng. Ngay tại lúc này, Diệp Phong gào thét một tiếng, hắn lúc này tế ra chín chuôi Huyền Thiên kiếm, hóa thành chín đạo kim quang bay về phía Trử Lương bọn hắn bảy người. Xiêu 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 liên tiếp mấy đạo tiếng xé gió lên Trử Lương, cùng cùng Long Tinh Thần, Hoa Giao đối chiến hai người kia ngay lập tức liền bị Diệp Phong đánh xuyên qua đan điền, phế tu vi. Mặt khác bị Nhuận Vi dùng trận pháp công kích bốn người kia, cũng bị Diệp Phong đánh thành trọng thương. Diệp Phong lúc này thân thể cũng đến cực hạn, hắn vội vàng thu hồi cái kia tinh huy tuyết nguyệt, cầm ra tam phẩm sinh mệnh thần dịch trực tiếp ăn vào, ngồi dưới đất nhanh chóng khôi phục. Còn lại liền giao cho Long Tinh Thần bọn hắn. Nhuận Vi lại là xuất thủ phế một người, cũng đem hắn đánh xỉu. Nàng liếc mắt nhìn ngay tại khôi phục Diệp Phong, hỏi hướng Long Tinh Thần cùng Hoa Giao, hai người các ngươi có thể sẽ linh hồn khế ước, sẽ là hội. Hoa Giao nhíu mày lại, nhưng cho bọn hắn gieo xuống khế ước, sợ là có chút trở ngại. Thời gian không kịp. Nhuận Vi lúc này nói, nếu như bọn hắn phản kháng liền trực tiếp giết. Được. Hoa Giao cùng Long Tinh Thần nhìn lẫn nhau một cái, nói hai người bọn họ nhìn về phía ba cái kia Thiên Tinh Hội tu sĩ, thần sắc băng lãnh, hiện tại chúng ta muốn tại các ngươi thức hải gieo xuống linh hồn khế ước, muốn sống liền chớ phản kháng. Không phải, chúng ta sẽ không chút do dự giết các ngươi. Ba người kia không nói gì, thần sắc cũng là dị thường khó coi. Bất quá bọn hắn tại Hoa Giao cùng Long Tinh Thần gieo xuống linh hồn khế ước thời điểm, cũng đều không có phản kháng. Dù sao chí ít dạng này còn sống. Tại Long Tinh Thần hai nhân trùng xuống linh hồn khế ước thời điểm, Nhuận Vi cũng không có nhà rỗi. Nàng đem cái kia bị phế bốn người nhẫn chứa vật thu hồi, từ bên trong tìm ra thân phận của bọn hắn bài, từng cái hiểu rõ mỗi một người bọn hắn tình huống căn bản. Một bên khác, những cái kia đến chi viện Thiên Tinh Hội tu sĩ khoảng cách Thông Thiên Tháp cũng là càng ngày càng gần. Cầm đầu Lôi Hán Khanh thần sắc nghi hoặc, kỳ quái, nơi này làm sao an tĩnh như vậy? Trừ Lương bọn hắn người đâu? Có thể hay không đã tiến vào cái kia Thông Thiên Tháp bên trong? Đi theo bên cạnh hắn nam tử mặc áo xanh kia suy đoán nói, tuy có khả năng này, Lôi Hán Khanh vẫn như cũ nghi hoặc, nhưng trong này cũng quá an tĩnh một chút, mà lại trước đó xông qua Hách Lương Sơn miệng những người kia lại ở nơi nào? Hắn càng nghĩ cảm giác càng có chút không đúng, đi, chúng ta mau mau đi qua. Không bao lâu hắn mang mấy chục hảo Thiên Tinh Hội tu sĩ đi tới cái kia Thông Thiên Tháp gần rặng bên ngoài, liền tại bọn hắn chuẩn bị tiếp tục hướng Thông Thiên Tháp tới gần thời điểm, đột nhiên nhìn thấy bảy đạo thân ảnh theo cái kia Thông Thiên Tháp bên trong đi ra. Chính là Diệp Phong mấy người bọn họ giả trang Trừ Lương bốn người, còn có ba cái kia bị gieo xuống linh hồn khế ước Thiên Tinh Hội tu sĩ. Đến nơi cái kia Trừ Lương bốn người bọn hắn bị phế người, thì là bị Diệp Phong dùng thần nguyên chi lực phong ấn, tạm thời ném vào hắn bên trong tử phủ. Các ngươi làm sao tới rồi? Long Tinh Thần giả mạo người tên là Cổ Tiêu, cũng là trong bọn họ dẫn đầu người. Cổ đạo hữu. Lôi Hán Khanh nhìn bọn họ một chút, chần chừ một lúc, mới là nói, các ngươi nhưng nhìn đến mấy cái người khả nghi. Nhìn thấy, Long Tinh Thần hơi gật đầu, bất quá bọn hắn đã bị chúng ta diệt. Vậy là tốt rồi. Lôi Hán Khanh nghe vậy, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Không đợi hắn lại nói cái gì, Long Tinh Thần lại nói, Lăng Tiên Nhi chậm chạp chưa tới. Cái này lịch luyện thời gian cũng lập tức liền muốn kết thúc. Nhưng chúng ta cũng mới bảy người, ngươi lại đi Thông Thiên Tháp bên trong, lưu lại tên của mình. Liên làm cái kia người thứ tám đi. Đúng. Lôi Hán Khanh thần sắc vui mừng, lúc này đáp ứng. Đúng lúc này, theo Lôi Hán Khanh người sau lưng quần bên trong đi ra ba người, cầm đầu chính là một tên thanh y nam tử, khí vũ hiên ngang, hắn nhìn xem Long Tinh Thần, thần sắc có chút kiệt nạo, Cổ đạo hữu. Vì sao là Lôi đạo hữu? Không thể là chúng ta. Thường Liêm, ngươi có ý tứ gì? Lôi Hán Khanh nghe tới nam tử mặc áo xanh kia lời nói, lập tức có chút phẫn nộ. Bởi vì Lôi đạo hữu mạnh hơn các ngươi. Long Tinh Thần nhìn về phía ba người bọn họ, ánh mắt bên trong hiện lên một vòng kinh ngạc, lập tức hắn lại nói, bất quá, các ngươi cũng đừng nói ta lại đản cái này Lôi Hán Khanh. Nếu là các ngươi có ai có thể thắng được cái này Lôi Hán Khanh, vậy cái này cái thứ 8 vị trí liền là ai? Được. Nam tử mặc áo xanh kia, cũng chính là Thường Liêm một bụng đáp ứng, lập tức nhìn về phía Lôi Hán Khanh, Lôi đạo hữu, ngươi có dám đánh với ta một trận? Có gì không dám? Lôi Hán Khanh hừ lạnh một tiếng, ta trong vòng 10 chiêu cũng có thể giết ngươi. Dứt lời, hắn bước ra một bước, đi tới hơn trăm trượng bên ngoài, tới đi. Thường Liêm cũng không nói gì nữa, lúc này đi qua, cùng cái kia Lôi Hán Khanh cử chiến. Diệp Phong bốn người đứng ở nơi đó, lặng lặng mà nhìn xem cái kia Thường Liêm cùng Lôi Hán Khanh chiến đấu. Nhưng bọn hắn âm thầm lại là tại truyền âm nói gì đó. Diệp Minh, ngươi cảm thấy cái kia Thường Liêm có phải hay không là cái kia Triều Thiên Tiên Tông tu sĩ? Long Tinh Thần truyền âm cho Diệp Phong. Cho trong danh tự cũng không có để cho Thường Liêm. Diệp Phong nhíu mày lại, truyền âm cho Long Tinh Thần, bất quá, lại nhìn người này thực lực đi. Nếu như thực lực của hắn không hề tầm thường, kia liền rất có thể. Nếu như thực lực cùng cái kia Lôi Hán Khanh không sai biệt nhiều, vậy thì không phải là. Bên kia chiến đấu đánh 10 phần kịch liệt, Lôi Hán Khanh toàn lực đánh ra, nhưng vẫn như cũ không phải cái kia Thường Liêm đối thủ. Ngắn ngủi thời gian qua một lát, hai người liền đã là giao thủ trên trăm chiêu. Cái kia Lôi Hán Khanh trên thân cũng là lưu lại hơn 10 đạo đấm máu kiếm thương. Liên tại bọn hắn bên kia như thế kịch chiến thời điểm, Thường Liêm bên người đi theo hai cái tu sĩ kia nhìn về phía Long Tinh Thần, Cổ đạo hữu, không biết ta hai người cũng có khiêu chiến cơ hội. Các ngươi muốn cái gì khiêu chiến cơ hội? Long Tinh Thần nhíu mày lại, thản nhiên nói, chúng ta khiêu chiến các ngươi. Hai cái tu sĩ kia lại nói, thắng lời nói, chúng ta thay thế tư cách của các ngươi. Cái này, các ngươi cũng không cần nghĩ. Long Tinh Thần lắc đầu, chúng ta bảy người là tông môn an bài, liền xem như các ngươi khả năng thắng chúng ta một người trong đó, nhưng cũng là vô dụng. nếu không phải Lăng Tiên Nhi chậm chạp không đến, cái kia cái thứ 8 danh ngạch cũng căn bản không tới phiên các ngươi tranh đoạt.